Chương 51, gặp mặt trên đường. Cô gái ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân có chút căng thẳng, trong ánh mắt là vẻ đề phòng và khiêu chiến, cơ thể nép chặt như con trai. Nàng xê dịch cơ thể cách hắn ít nhất nửa cánh tay mới chịu dừng lại. Dù là kiếp trước hay kiếp này thì Vương Tử Quân cũng cảm thấy mình không phải là kẻ xấu xa, hận thì hận, yêu thì yêu, nào phải hèn mọn như vậy. Hắn đưa mắt thấy bốn phía ném đến mình ánh mắt khinh thường, hắn cũng không muốn giải thích, chỉ lắc đầu nén giận cho qua. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một cột mốc chỉ đường thu hút ánh mắt của hắn, 20, chỉ còn 20 km nữa là đến thành phố Giang Thị. Hắn cảm thấy phấn chấn cả tinh thần và thể xác, lại cảm thấy thanh thản, tự dưng cảm thấy bầu trời xanh mây trắng rất đẹp, cảm thấy ấm áp dễ chịu, cảm giác bức bối vừa rồi chợt biến mất. Ôi, cái bóp của tôi đâu mất rồi? Người phụ nữ bên cạnh chợt hét lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cảm thấy đầu nổ ầm một tiếng, toàn thân đổ mồ hôi. Lại là cô nàng này. Không thể nào. Cô gái lục lọi túi áo một lúc lâu, nàng nhăn mày, lại tranh thủ lục lọi. Sau đó nàng nhảy dựng lên dùng giọng kinh hoàng thất thố nói. Không có, ví của tôi đâu mất rồi, mới vừa rồi còn có ở đây. Cô nhìn tôi làm gì? Cô xem xét lại cho cẩn thận đi. Vương Tử Quân nói, cô gái lần này dứt khoát cởi áo, lục lọi trước mặt mọi người. Lại mở cả ba lô ra, vẫn không có gì. Nhất định là bị trộm. Cô gái nói. Trên xe này có kẻ cắp. Soát vé là một cô gái 18-19 tuổi, nàng sợ đến mức liên tục lui về phía sau, giống như sợ kẻ cắp lục lọi người mình, sau đó liên tục nói. Không, không có. Đám hành khách trong xe đều nghiêng đầu nhìn, bọn họ dùng ánh mắt đầy nhiệt tình nhìn cô gái kia và Vương Tử Quân. Sau đó lại ngửa người ra phía sau chứng minh sự trong sạch của mình. Cô có nhớ lầm không? Không đặt ở chỗ khác chứ? Vương Tử Quân hỏi. Không sai được, tôi đặt trong túi áo, bên trong có hơn 1.000. Cô gái chợt lên giọng làm cho đám hành khách nhìn về phía bên này. Hơn 1.000 cũng không phải là số tiền nhỏ, thế là cô gái soát vé sợ hãi đi tìm tài xế, đến khi xe dừng bên đường thì cô gái kia đang khóc thút thít. Tài xế tiến lên giải thích. Cô gái, chúng tôi làm công tác vận chuyển, nghĩa vụ của chúng tôi là đưa mọi người đến nơi an toàn, còn tiền tài của hành khách, sẽ do hành khách bảo quản, bị mất thì nhà xe cũng không chịu trách nhiệm. Tên tài xế nói xong thì giống như cũng không đành lòng, sau đó hắn nhìn qua bốn phía nói. Nhưng cô cũng đừng lo lắng, đây là xe tốc hành, cũng không dừng xe đón khách, tiền của cô sẽ còn trên xe, không mất đi đâu được. Vị hành khách nào cầm nhầm ví của cô gái này? Con người một ngày cũng có vài phút lơ đễnh, cầm nhầm thì trả lại là được. Lái xe nói rất có nghệ thuật, hắn không nói trộm, mà nói cầm nhầm, hắn muốn hạ bậc thang cho tên trộm, nhưng ý tốt của hắn không được kẻ nào hưởng ứng. Tất cả hành khách đều ngửa người ra phía sau, không nói lời nào, giống như muốn dùng tư thế nghiêm chỉnh để chứng minh mình là kẻ quang minh chính đại. Ủa, đây không phải là cái ví sao? Cô gái bán vé chợt chỉ về phía chỗ ngồi của Vương Tử Quân rồi dùng giọng kích động nói. Cô gái mất ví được cô soát vé nhắc nhở, nàng vội vàng túi đầu nhìn xuống chân Vương Tử Quân, đúng lúc thấy một cái ví màu cà phê ở bên dưới. Ủa, sao lại không có tiền? Cô gái cầm cái ví lên với bộ dạng kích động, nhưng sau đó lại hét lên. Đám hành khách tưởng rằng cuối cùng cũng không còn bị hiềm nghi, không ngờ lúc này thần kinh lại căng lên, cả đám trầm mặc. Cùng nhau nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vô tình ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy những ánh mắt điều tra và nghi vấn nhìn mình, vừa rồi hắn mơ màng đụng vào cô gái bên cạnh, bây giờ hắn lại rơi vào tình huống khó khăn, thế là thầm nghĩ. Xem ra phiền toái đến rồi. Tiền đâu? Tôi xin anh, mau trả cho tôi. Cô gái kia thấy Vương Tử Quân không nói một lời, thế là chợt nhớ ra điều gì đó, dùng giọng đau khổ cầu khẩn. Vương Tử Quân đối mặt với những ánh mắt bất thiện mà thật sự có chút hối hận vì mình không nên bắt xe ngoài về nhà, để Tiểu Tào đưa về thì hay hơn. Hắn nghĩ lại mà thấy mình mềm lòng, xem ra trà trộn quan trường thì mềm lòng sẽ chẳng làm nên chuyện lớn. Vương Tử Quân lập tức không nhịn được, hắn bực bội đến đỏ mặt rồi quấn bách nói. Tôi căn bản không cầm tiền của cô. Hừ, ví ở dưới chân anh, không phải con giận trên đầu hói sao? Con trẻ không lo học tập mà chỉ biết đi đường ngang ngõ tà. Bầu không khí xã hội cũng bị loại người như anh làm cho đen tối. Một người đàn ông trung niên ngồi phía trước chợt lớn tiếng cảm khái nói. Người đàn ông này lên tiếng bênh vực kẻ yếu làm cho đám khách trên xe nhiệt tình hưởng ứng, cô gái soát vé cũng khuyên nhủ. Đại ca, mọi người kiếm tiền không dễ dàng gì, anh tranh thủ trả lại đi. Bác tài, lái xe đến đồn công an, giao tên này cho công an, để xem còn dám mạnh miệng không. Một tên hành khách lớn tiếng đề nghị. Lúc này nước chảy đá mòn, Vương Tử Quân nhanh chóng biến thành người bị mọi người công kích. Cô gái kia càng thêm kích động, nàng giống như khóc muốn hết nước mắt. Đại ca, tôi xin anh, thứ gì đó tôi cũng không muốn, mong anh trả tiền cho tôi. Bây giờ là Tết Trung Thu, anh làm trễ nải thời gian của mọi người, đồng thời còn hãm hại cả tôi. Vương Tử Quân nhìn trước ngó sau, hắn phát hiện ngoài người đàn ông trung niên vừa rồi mở miệng bênh vực kẻ yếu thế thì phía sau còn có một cặp tình nhân, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, sau đó cảm thấy quá rõ ràng. Đồng chí, cô đừng kích động, tôi đảm bảo tiền của cô sẽ không mất đi đâu được. Vương Tử Quân biểu hiện chấn định tự nhiên, cô gái mất tiền đang khóc lóc cũng không khỏi dừng lại. Tiểu tử, mày tránh được một lần không tránh được 10 năm, mau trả tiền lại cho người ta. Người đàn ông trung niên thấy cô gái kia ngừng khóc thì đột nhiên lớn tiếng quát lên với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn chằm chằm vào tên đàn ông trước mặt, hắn cười lạnh ồ tiếng nói. Nếu như tôi trộm tiền, tôi sẽ ném vi dưới chân mình sao? Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi à? Vì vậy có thể nói, có thể ném vi xuống dưới chân tôi, ngoài tôi ra thì cũng có 4 người này nữa. Vương Tử Quân nói rồi chỉ người đàn ông trung niên ở phía trước, cặp tình nhân ở phía sau và cả cô gái mất tiền ở bên cạnh. Có lẽ Vương Tử Quân phân tích hợp lý nên cô gái bị mất tiền có thêm chút tín nhiệm, sau khi nghe hắn nói xong thì giật mình nhìn chằm chằm. Cặp tình nhân ở phía sau rõ ràng cũng không ngờ mình cũng là kẻ hiểm nghi, thế nên có hơi ngây ngốc, sau đó cũng không nói thêm điều gì, nhưng trong mắt cả hai có chút bất mãn. Cái gì? Mày nói Trương Ngũ này là kẻ hiểm nghi. Tất cả mọi người đến đây mà xem, trong túi tôi chỉ có 60 đồng, nếu mày tìm ra được 1 đồng nào, nói gì tao cũng nghe theo. Người đàn ông trung niên lắp bắp kinh hãi, sau đó dùng giọng bất bình mắng lớn. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông đang cố biểu diễn vẽ rắn thêm chân, hắn càng khẳng định phán đoán của mình. Hắn cười lạnh, sau đó nói với cô gái. Tiền có thể lấy đi nhưng có một thứ khác khó thể xóa được, đó là vân tay. Cô cứ giữ cái bóp, chỉ cần giám định vân tay là biết ai chính là kẻ trộm. Vương Tử Quân nói xong thì trong mắt cô gái mất tiền lóe lên một tia hy vọng, nàng đưa mắt nhìn hắn, giống như nhìn thám tử hồn mẹ vậy. Nếu so với cô gái mất tiền thì tên đàn ông trung niên kia đã tỏ ra khiếp sợ, bộ dạng mơ hồ có chút tiếc hận, ánh mắt lập lòe. Xem ra kẻ trộm chính là hắn. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, lần này hắn càng khẳng định phán đoán của mình. Vì có vân tay của kẻ cắp, được, mau cho tôi xem rốt cuộc kẻ đó là ai. Tên đàn ông trung niên thấy sân khấu càng lúc càng lớn thì vẫn phải kiên trì vai diễn của mình, hắn vừa nói vừa đưa tay chụp cái ví trong tay cô gái. Vương Tử Quân nhìn tên đàn ông kia cố ra vẻ, hắn cười lạnh, vung tay cản bàn tay của đối phương, sau đó nói. Không cần anh nhọc lòng, sắp đến đồn công an Đông Hoàn, tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn của tôi, để anh ấy thông báo cho đồn công an, chuyện này để cho nhân viên chuyên nghiệp đi làm thì hay hơn. Người đàn ông trung niên đối mặt với nụ cười lạnh lùng của Vương Tử Quân thì không thể nào tiếp tục bình tĩnh, hắn hô lên. Này, bác tài, tôi đi quá chạm mất rồi. Mau dừng xe, tôi muốn xuống xe. Tên này vừa lớn tiếng kêu gào thì hầu như người trên xe đã hiểu chuyện gì xảy ra, tên tài xế càng giống như không nghe, tốc độ chạy xe càng nhanh hơn. Tên đàn ông tự xưng là Trương Ngũ quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên cách đó không xa, hắn thật sự muốn phóng xuống xe, nhưng vài tên thanh niên bị nghi ngờ vô căn cứ ở trên xe nào dễ dàng cho đối phương bỏ chạy, thế là bọn họ nhanh chóng vây quanh hắn. Anh vừa ăn cắp vừa la làng. Đúng là quá hèn hạ. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông trung niên, vẻ mặt có chút trào phúng. Ừ, coi như mày giỏi, trả lại tiền cho nó. Tên đàn ông nói một tiếng với người phụ nữ trung niên phía bên kia. Người phụ nữ trung niên không tình nguyện lấy một xấp tiền mặt trong túi ra ném cho cô gái. Cảm ơn, thật sự cảm ơn. Cô gái kích động lớn tiếng cảm ơn Vương Tử Quân. Xe đã dừng ngay cổng đồn công an. Vài tên hành khách nhiệt tình áp giải tên đàn ông và người phụ nữ đi vào trong đồn, cô gái kia là người mất của cũng đội vàng theo sau. Vương Tử Quân thấy trời đã tối, hắn sau khi xuống xe thì khẽ vươn vai, sau đó đi về phía khu nhà tỉnh ủy ở phía sau phân khu. Chương 52, nhà số 2. Trung Châu là con đường phồn hoa nhất của thành phố Giang Thị, đây chính là khu đất vàng, mà khu nhà tỉnh ủy lại nằm trong khu vực yên tĩnh, là trung tâm của con đường Trung Châu. Một con đường với hai hàng bạch dương cao lớn hai ba người ôm chạy sâu vào hơn 300 mét, đây chính là khu nhà cho cán bộ tỉnh ủy. Tuy nói là khu nhà tỉnh ủy nhưng những người có thuê và ở đều là cán bộ trên cấp sở, đặc biệt là những khu biệt thự biệt lập có tường rào thì càng thêm thần bí. Vì thế có thể thấy phấn đấu cả đời, có thể tiến vào căn nhà số 2 trong khu vực này cũng đã là quá đủ, những lời này không biết là từ nơi nào truyền ra, nhưng lại được tất cả cán bộ thành phố Giang Thị tán thành. Nhà số 2 chính là tên gọi tắt của một căn biệt thự, những người có thể tiến vào nhà số 2 thì ít nhất phải có cấp phó bộ, vì thế tuy có nhiều người mong muốn nhưng thật sự thực hiện được nguyện vọng vào đây ở chỉ có rải rác vài người mà thôi. Màn đêm buông xuống. Những bảo vệ đứng bên ngoài khu nhà tỉnh ủy vẫn đứng thẳng tắp như trụ sắt. Dù Vương Tử Quân đã qua lại chỗ này nhiều lần, thế nhưng vì không mang theo giấy thông hành nên phải gọi điện thoại vào bên trong mới được cho qua. Vương Tử Quân đi xuyên qua hàng cây cao lớn, đi đến một căn biệt thự vừa quen thuộc vừa xa lạ. Kiếp trước khi Vương Tử Quân chưa đến xã Tây Hà Tử thì ra vào căn biệt thự này rất nhiều lần, nhưng sau khi xuống xã Tây Hà Tử, sau đó đi đến thôn Yên Chi Nam. Hắn chỉ đến đây một lần duy nhất. Lần đó chính là chủ nhân căn biệt thự này phải rời đi. Vì Vương gia đứng sai hàng ngũ nên nhanh chóng suy yếu, sau khi chủ nhân mất đi, tất nhiên một giáo viên như Vương Tử Quân sẽ không thể nào đến ở nơi này. Trên trời là ánh sao dày đặc, bốn phía không một tiếng động, cỏ dưới chân được cắt xén kỹ lưỡng, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống chân Vương Tử Quân làm cho bầu không khí càng thêm yên tĩnh giống như có thể nghe được tiếng châm rơi. Những dây cỏ màu xanh leo lên bờ tường, dưới ánh trăng có vẻ rất tươi tốt. Vương Tử Quân đi về nhà mà cảm khái, nghĩ đến những người thân luôn yêu quý mình, nhưng sau đó bọn họ đều phải mang theo tiếc nuối mà đi xa. Hắn chợt cảm thấy trái tim mình đập mạnh lên, dù thế nào thì hắn cũng sẽ không làm người nhà của mình phải tiếc nuối. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, hắn nhấc chân đi vào trong căn biệt thự yên tĩnh. Anh, sao anh về muộn như vậy, làm hại em đói cồn cào cả ra. Một cô gái rất xinh xắn thấy Vương Tử Quân thì tiến lên đón chào. Tô Anh. Tình huống gặp lại người thân làm cho Tô Anh khó thể khống chế, nàng hầu như nhào đến trước mặt hắn, sau đó ôm lấy cổ hắn, nghịch ngợm lay động cơ thể. Vương Tử Quân bị hai bàn tay nhỏ bé giữ chặt cổ làm cho khó thở, thế là đưa tay gõ lên đầu cô gái rồi oán trách nói. Nha đầu lớn tướng thế này rồi còn không biết chú ý, coi chừng không tìm được chồng. Không tìm được chồng thì ở vậy để anh nuôi chứ sao? Cô gái nở nụ cười xảo quyệt, sau đó nàng buông hai tay ra, trong miệng vẫn quấn lấy anh họ mà không chịu bỏ qua. Tô Anh là con gái một, nhỏ hơn Vương Tử Quân 4 tuổi, từ nhỏ đã luôn đi theo sau lưng hắn như một cái đuôi. Năm đó hắn vào thôn Yên Chi Nam để dạy học thì nghe nói cô nàng đã khóc lóc náo loạn ở nhà, thậm chí còn ồn ào một trận trước mặt cô và ông nội. Anh đã về. Các bác đang ở trong phòng. Một âm thanh khẽ vang lên trong cửa, khi âm thanh này vang lên, Vương Tử Hoa mặc trang phục Trung Sơn đã xuất hiện trước mắt Vương Tử Quân. Cũng là bộ dạng thế này, trong trí nhớ của Vương Tử Quân thì Vương Tử Hoa là như vậy, nhưng bây giờ đối phương còn trẻ và không được lưu loát, nhưng vẻ kiêu ngạo bẩm sinh vẫn không chịu thu lại. À, vài ngày không gặp, bây giờ Tử Hoa đã có tinh thần hơn rất nhiều. Vương Tử Quân nhìn Vương Tử Hoa rồi tươi cười nói. Vương Tử Hoa đang đứng trước cửa biệt thự dùng ánh mắt bao quát nhìn anh họ Vương Tử Quân của mình, đúng lúc nghe được câu nói của Vương Tử Quân, thế là chợt cảm thấy có gì đó là lạ. Anh của mình nói chuyện sao giống với giọng điệu của trưởng phòng trong đơn vị như vậy. Tô Anh ở sau lưng Vương Tử Quân hoan hô và tung tăng như chim sẻ, Vương Tử Quân đi vào bên trong dưới những câu hỏi thăm tới tấp của nàng. Lúc này trong đại sảnh có 3 người đang ngồi nói chuyện, chỉ là 2 người đang nói. Còn một người chỉ ngồi cười nhạt. Anh rể, anh Trịnh lần này cũng đủ hiểm độc, nếu như không phải chủ tịch Tôn kéo hắn một lần. Người đang nói chính là nhị thúc của Vương Tử Quân, là Vương Giải Phóng, chính là một nhân vật đầu lĩnh trong thế hệ thứ 2 của Vương gia, làm phó phòng nhân sự, dù là trong nhà hay trong tỉnh thì lời nói cũng có độ nặng nhất định. Người được Vương Giải Phóng gọi là anh rể cũng không phải người ngoài, chính là bố của Tô Anh, là Tô Thuận Tân. Tuy người này mới hơn 40 nhưng đã là phó giám đốc một xí nghiệp lớn trong tỉnh, cấp bậc trong thể chế cũng là chính sứ. Hai người đều ở trong quan trường, tất nhiên chủ đề cần nói sẽ là rất nhiều, Vương Tử Quân xẹt mắt qua hai người kia, ánh mắt rơi lên người một người đàn ông yên lặng ngồi bên cạnh. Nếu so sánh với 10 năm trước thì người này vẫn bùng lên vẻ trí thức, mái tóc đã hơi bạc, trên trán cũng có dấu vết phong sương, hai mắt Vương Tử Quân không khỏi có chút tầm ước. Ha ha, Tử Quân đã quay lại, về nhà là tốt rồi, vừa rồi ông nội còn nhắc đến cháu. Vương Giải Phóng đã thấy Vương Tử Quân từ lúc bước vào cửa, nhưng vì không muốn cắt đứt câu chuyện của Tô Thuận Tân nên không lên tiếng, chờ đến khi Tô Thuận Tân nói xong thì lão mới cất tiếng với Vương Tử Quân. Chào nhị thúc, chào dượng. Vương Tử Quân bật cười lớn rồi xoải chân bước vào đại sảnh, khí tức tiêu sái tự nhiên làm cho Vương Giải Phóng chợt ngẩn ngơ. Lão rất quen thuộc đứa cháu ruột này của mình, dù có kế thừa gen vĩ đại của đại ca, trên người đầy học vấn thế nhưng phương diện đối nhân xử thế lại rất kém. Không ngờ mới một tháng không gặp mà Lao chợt cảm thấy đứa bé kia giống như biến thành một người khác vậy. Vương Giải Phóng nhìn bộ dạng trầm ổn của Vương Tử Quân, lại nhìn vẻ thận trọng của Vương Tử Hoa, thế là không khỏi nhíu mày. Bố, con đã về. Vương Tử Quân giống như dùng tất cả dũng khí để chào bố mình, là Vương Quang Vinh. Vương Quang Vinh quay đầu nhìn con trai, sau đó dùng giọng ôn hòa nói. Đã về là tốt rồi, có đói bụng không? Đói rồi thì chúng ta dùng cơm. Đã vài chục năm trôi qua, bây giờ Vương Tử Quân gặp lại bố mình, lại được nghe giọng nói ân cần, hai mắt không khỏi cảm thấy ướt nước. Thật sự là Tử Quân về rồi sao? Đến đây, cho cô xem có phải đã gầy đi rồi không? Một người phụ nữ trung niên hấp tấp xông vào, sau đó lại vươn tay véo mặt Vương Tử Quân. À, xem ra thức ăn nông thôn không quá tốt, Tử Quân có vẻ gầy đi nhiều. Vương Tử Quân từ nhỏ đã thường đi theo cô. Bình thường cô cũng rất yêu thương hắn, quan hệ giữa hai cô cháu rất khăng khít. Lớn như vậy rồi mà còn ồn ào thế à? Một âm thanh khá lớn, tuy có vẻ già nua nhưng lại mười phần uy nghiêm chợt vang lên, sau đó một ông lão mặc quân trang đã hơi phai màu ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra. Tuy mái tóc ông lão đã bạc nhưng cơ thể vẫn còn khá tráng kiện, đi đứng vẫn bùng ra khí thế đặc biệt. Người này chính là chủ nhân của căn nhà số 2, là ông nội của Vương Tử Quân. Khi thấy hình bóng đã 20 năm chưa được gặp lại, Vương Tử Quân trọng sinh giống như có nhiều điều muốn nói, hắn chợt nghẹn ngào hô lên. Ông nội! À, về là tốt rồi. Ông lão nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó ngồi xuống đại sảnh rồi chỉ huy. Yêu Hồng, xuống nói với hai chị dâu, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta ăn cơm thôi. Chuyện được có đi tại. Địa vị của ông lão dù có nhân viên công vụ hầu hạ nhưng những bữa tiệc trong gia đình vẫn do Vương Ái Hồng và hai chị dâu Triệu Tuyết Hoa là mẹ của Vương Tử Quân và nhị thẩm là Lý Thu Lệ đảm nhiệm. Làm quan đến cấp bậc thế này thì muốn có một bữa cơm đoàn viên gia đình cũng không phải dễ dàng, thức ăn đã được lục tục bưng lên, sau khi uống một ly rượu đoàn viên thì mọi người bắt đầu dùng cơm. Ông cụ trong nhà có một quy tắc, ăn cơm thì chỉ chú tâm ăn, còn chuyện gì khác thì nên để sau bữa ăn rồi nói. Vương Tử Quân ngồi bên cạnh mẹ Triệu Tuyết Hoa, ăn những món mẹ gấp vào chén, trong lòng cảm thấy ấm áp. Mẹ lúc nào cũng như vậy, cảm giác tình thân vĩnh viễn không thể nào xóa mờ. Dù có qua bao nhiêu năm tháng thì tình yêu của mẹ với con cái vẫn chưa từng thay đổi. Bụp! Ông cụ đặt chén cơm xuống bàn, tỏ vẻ đã dùng cơm xong, trong Vương gia có một quy củ bất thành văn, hễ ông lão ăn xong thì mọi người cũng phải buông bát đũa. Cũng vì thói quen này mà đến bây giờ đám con cháu như Vương Tử Quân dùng cơm ở nhà thật sự là gió cuốn mây tan, như sói như hổ, mỗi lần ăn thì giống như có chiến tranh vậy. Vương Tử Quân lúc này đối diện với một cái đùi gà đang gặm dở, còn hơn phân nửa chưa bỏ vào bụng, hắn nhìn mọi người đặt chén xuống mà chợt nói. Ông nội, cháu đi xe cả ngày, bụng đói lả, ông xem có thể cho cháu chút thời gian nữa không? Thấy Vương Tử Quân dám nói thẳng với ông, ai cũng ngây cả người. Trong trí nhớ của bọn họ thì Vương Tử Quân trước nay luôn nhẫn nhịn chịu đựng, nào có mạo phạm với ông. Hôm nay là sao vậy? Ông cụ dùng ánh mắt yêu thương nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó gật đầu nói. Ăn đi, ép việc chứ không ép ăn, chưa no thì tiếp tục ăn, không cần theo tôi. Chương 53, có triển vọng mới có phát triển. Vương Tử Quân tiếp tục ăn uống, những người khác thì mắt lớn mắt nhỏ nhìn ông cụ. Tuy ông cụ đã lên tiếng nhưng cũng không ai dám tùy tiện làm theo. Tô Anh lén giơ ngón tay cái lên với Vương Tử Quân, coi như tỏ ra tôn kính người anh dám khiêu chiến quyền uy của ông nội. Ông cụ nhìn bộ dạng ăn như sói như hổ, và hết cơm vào miệng của Vương Tử Quân, trên mặt không khỏi lộ ra chút vui vẻ. không biết ông lão cười vì con cháu ăn mạnh, hay vì biểu hiện gan dạ sáng suốt của cháu. Báo cáo ông nội, Vương Tử Quân đã ăn xong. Vương Tử Quân vừa rồi khỏi bàn ăn thì nghiêm người nghịch ngợm kính lễ với ông cụ. Những người trong nhà đều nở nụ cười, ông nội cũng cười, Vương Quang Vinh ở bên cạnh lại nhíu mày. Lao thầm nghĩ, con mình làm sao vậy? Mới đi đến xã Tây Hà Tử được một tháng mà đã từ một thư sinh nho nhã thành một tên người giỏi mồm mép sao? Nhưng lão thấy nụ cười vui vẻ của ông cụ, cũng chỉ có thể đem chút buồn bực như vậy nén xuống đáy lòng. Vương Ái Hồng và hai chị dâu nhanh nhẹn dọn sạch bàn, sau đó cắt dưa hấu thành những miếng vừa phải, dọn lên bàn và đặt cả tăm bên cạnh, đồng thời cũng pha một bình trà thơm. Bố xem, con thiếu chút nữa thì quên, chủ tịch tỉnh có nói ngày mai sẽ đến thăm bố. Vương Giải Phóng cẩn thận nói với ông cụ. Ba chữ chủ tịch tỉnh rơi vào trong thai làm cho Vương Tử Quân nhíu mày, kiếp trước cũng vì vị chủ tịch tôn kia thất bại mà làm cho Vương gia lụi bại sau khi ông cụ qua đời. Có một lần Vương Giải Phóng bệnh nặng, Vương Tử Quân đến thăm, không ngờ lúc này Vương Giải Phóng lại mở miệng mắng chủ tịch tôn, người mà trước đó lao luôn xem như đấng cứu thế. Ông cụ gật đầu, không nói gì, năm xưa khi lão còn tại vị thì chủ tịch tôn còn đang trên đường phát triển, tình huống bây giờ đã biến đổi. Địa vị hai bên thật sự có biến hóa không nhỏ. Thấy ông cụ không nói gì thì Vương Giải Phóng có hơi cau mày, trong lòng có chút thất vọng, cũng không dám nói lời dị nghị với ông cụ. Bí thư Lâm vẫn khỏe chứ? Bạn đang đọc truyện tại. Ông cụ trầm ngâm một lát rồi đột nhiên lên tiếng. Bí thư Lâm vẫn khỏe. Vương Giải Phóng nói, khoe miệng có chút khinh thường, hắn là tâm phúc của chủ tịch tỉnh, hơn nữa có lực ảnh hưởng của ông cụ, tất nhiên hắn sẽ có tiền vốn để kiêu ngạo. Vương Giải Phóng nói như nước chảy mây trôi, nhưng Vương Tử Quân biết vị bí thư Lâm kia không những hậu trường mạnh mẽ, bản thân còn là người thủ đoạn cao siêu. Chủ tịch Tôn là người phát triển nhiều năm nhưng vẫn phải ảm đạm xuống đài dưới tay bí thư Lâm, tất nhiên cái này cũng có liên quan lớn đến nguyên nhân đám thủ hạ của chủ tịch Tôn không được sạch sẽ cho lắm. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống bí thư Lâm sau này thăng chức rất nhanh, hắn dù muốn để gia tộc hưng thịnh, không thể cứ dùng ngoại lực. Nhưng dù sao thì việc nắm bắt những tư chất như vậy sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này. Vương Tử Quân nghĩ đến Bí Thư Lâm mà không khỏi nghĩ đến kế hoạch mình vạch ra trước đó, thế cho nên có hơi thất thần. Tử Hoa, nói với ông nội của con đi, nói con đang công tác ở văn phòng khối chính quyền tỉnh. Vương Giải Phóng thấy ông cụ phản ứng lãnh đạm thì lập tức nói lảng sang chuyện khác, tranh thủ thời gian nhắc nhở đứa con bên cạnh. Vương Tử Hoa năm nay vừa tốt nghiệp đại học. Được Vương Giải Phóng sắp xếp vào văn phòng khối chính quyền tỉnh. Trong nhà có người làm quan, hơn nữa còn có Vương gia là cây đại thụ che chở, đồng thời bản thân Vương Tử Hoa cũng là người giỏi nhìn mặt nói chuyện, co gian tốt, thế nên cũng phát triển khá mạnh. Nhưng Vương Tử Hoa đứng trước mặt ông nội lại rất thận trọng, hắn thấy bố mình liếc mắt thì vội vàng đứng lên dùng giọng cung kính nói. Ông nội, một tháng qua cháu công tác trong văn phòng khối chính quyền tỉnh, chủ yếu là học tập, đồng thời cũng làm vài công tác. Vừa làm vừa học. Vài ngày trước cháu được phó phòng lý thông báo khen ngợi, anh ấy nói gần đây sẽ phân trọng trách cho cháu, để cháu tạm thời làm một phó khoa, chủ trì công tác. Vương Tử Hoa giống như có chuẩn bị, theo như Tô Anh suy đoán, có lẽ phần báo cáo kia đã được Vương Tử Hoa luyện tập ở nhà không biết bao nhiêu lần. Vương Giải Phóng nghe thấy con trai báo cáo thì nụ cười trên mặt càng sáng lạ, càng thêm đắc ý với những biểu hiện của con mình. Dù thành tích của con chủ yếu là dựa vào Vương gia, nhưng dù sao cũng có chút cố gắng của bản thân chứ. Bố, Tử Hoa từ nhỏ đã thông minh, lại an tâm chịu khó, chủ tịch Tôn nói để nó rèn luyện thêm một thời gian, sẽ điều lên làm thư ký. Vương Giải Phóng vung tay lên ném ra một quả bom. Thư ký của chủ tịch tỉnh. Hi hi, Tử Hoa xem như tương lai vô hạn. Tô Thuận Tân lại nói ra một lời rất sinh động. Hừ. Làm thư ký cho chủ tịch Tôn sao? Nó còn non lắm, nên nhớ kỹ một câu, dục tốc bất đạt, dù là cái gì thì cũng phải đi trên con đường thực tế, đi từng bước để lại dấu chân của mình, phải dựa vào năng lực của bản thân. Khi Vương Tử Hoa còn đang thỏa thuê mãn nguyện thì ông cụ chợt dùng giọng không vui nói. Lời nói của ông cụ giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu Vương Giải Phóng, dù lao rất mất hứng nhưng cũng không dám phản đối, môi mấp máy nhưng không nói gì. Lao chỉ cố gắng bày ra nụ cười khô cứng, sau đó mới cẩn thận nói. Bố dạy bảo rất đúng, con xin khắc ghi. À, thế này đi, cậu chào hỏi cho khối văn phòng tỉnh, nó là một sinh viên mới ra trường, cho chủ trì công tác thì lấy gì phục chúng. Cấp phó khoa thì nhận được, vì Tử Hoa còn phải học tập, nó còn phải trả giá nhiều, khi chính thức dung nhập vào công tác sẽ cho xuống cơ sở rèn luyện, như vậy mới học được những công tác chân thật, mới sống yên ổn, mới có tương lai hứa hẹn. Ông cụ phất tay rồi lạnh mặt nói. Vương Tử Hoa bị ông nội nói cho xấu hổ vô cùng, gương mặt đỏ bừng như một đứa bé làm sai, hận không thể tìm lỗ chui vào. Vì ông cụ lên tiếng nên những người còn lại cũng tỏ ra xấu hổ, không biết nói gì cho phải. Vương Tử Quân nhìn gương mặt buồn rầu của nhị thúc mà thầm nghĩ, dù nhị thúc khôn khéo nhưng đặt lên những chuyện đại sự thì vẫn chỉ vì cái trước mắt, nuông chiều sinh hư. Hắn thấy ông cụ phê bình Vương Tử Hoa thực tế chính là bảo vệ con cháu. Vương Tử Hoa vừa mới đến đơn vị công tác, bây giờ nếu được thăng chức thì quá nóng nổi rồi. Tử Quân, cháu đã xuống xã công tác được hơn một tháng, cháu nói rõ tình huống công tác cho ông nghe xem nào. Vương Giải Phóng lạnh mặt nhìn Vương Tử Quân, vẻ mặt khẽ động, sau đó nói. Vương Giải Phóng lên tiếng thì Vương Tử Quân hiểu ngay, nhị thúc tuy có ý tốt nhưng cũng muốn so sánh. Nhị đệ, thôi đi, Tử Quân mới đến xã Tây Hà Tử được một tháng, có gì để nói chứ? Khi Vương Tử Quân trầm ngâm chuẩn bị lên tiếng thì Vương Quang Vinh chợt mở miệng nói. Vương Tử Quân quay đầu nhìn bố, dưới tình huống bình thường, khi nói đến chuyện liên quan đến quan trường thì bố mình thường không chen vào, bây giờ cắt ngang lời em trai, rõ ràng muốn giải vây cho con trai. Này, đại ca, dù tốt xấu thế nào thì nói với bố cũng tốt cả thôi. Nếu Tử Quân xuống cơ sở bị người ta ức hiếp, như vậy em cũng không đồng ý Tử Quân. Cháu hay nói mình triển khai mở rộng công tác ở dưới xã cho ông nội nghe đi. Vương Quang Vinh dù là đại ca nhưng vì không có địa vị chính trị mà Vương Giải Phóng lại là phó phòng nhân sự tỉnh, thế cho nên Vương Giải Phóng căn bản không xem nặng lời nói của anh mình. Vương Quang Vinh đối mặt với xu thế ép sát của em trai, vẻ mặt không khỏi biến đổi, lập tức chuẩn bị sẵn sàng, dù để ông cụ mắng cũng không muốn làm con trai khó xử. Lao cũng không muốn con trai trở tay không kịp. Con mình mới xuống xã một tháng, còn chưa quen thuộc tình huống, có gì để triển khai mở rộng công tác. Nhị ca, bình thường ai cũng bề bộn, hôm nay khó có cơ hội gặp mặt, đừng cho chuyện công tác làm gì. Vương Ái Hồng thấy hai anh đang tranh chấp thì chạy ra hòa giải. Ông cụ thấy hai con đối thoại với nhau thì nhắm mắt lại, lúc này nghe Vương Ái Hồng nhắc nhở thì chuẩn bị mở miệng nói. Vương Tử Quân nãy giờ luôn xem xét vẻ mặt của ông nội, đúng lúc này hắn mở miệng nói. Ông nội, một tháng qua việc cháu muốn làm nhất chính là về xin lỗi ông. Trước đó ông cho cháu xuống xã, cháu cực kỳ bức bối, đầy bụng bực tức, nhưng đến khi cháu chính thức tiến vào trong công tác, cháu mới hiểu tâm ý của ông, mà ông cũng đặt cháu xuống đúng chỗ. Ông cụ gật đầu liên tiếp có vẻ kích động, hai mắt híp lại, bên trong ẩn giấu nhiều ý nghĩa. Vương Tử Quân cũng đã sớm cảm thấy mắt ướt nước, hắn trọng sinh, một lời xin lỗi của đứa cháu bất hiếu với ông nội cũng xem như tới quá muộn. Vương Tử Quân nhìn thẳng vào ông nội, hắn tiếp tục dùng giọng đâu ra đấy để báo cáo. Xã Tây Hà Tử phần lớn là đồng bằng, ngoài thôn Hồng Lĩnh có một dãy núi, phần lớn các thôn còn lại đều là. Những ngày qua Vương Tử Quân hầu như chạy khắp xã Tây Hà Tử, cũng xem qua không ít tài liệu về xã. Lúc này dù hắn chỉ giới thiệu đại khái tình hình cờ HNG nhưng lơ đãng bùng phát ra ý chí của mình. Vương Giải Phóng nhìn Vương Tử Quân ung dung chậm rãi mở miệng nói mà không khỏi ngây người. Lão cũng hiểu lúc này đứng trước mặt mình không còn là một tiểu bối trong gia tộc, mà đã là một điển hình của quan trường, một bí thư đảng ủy đang bày mưu nghĩ kế phát triển một phương. Chương 54, chịu khó làm việc mới có thể thành công. Nếu so sánh ra thì tình huống Vương Tử Hoa báo cáo không cùng một cấp với Vương Tử Quân, Vương Tử Hoa còn đang học tập công tác thì Vương Tử Quân đã xâm nhập vào cơ sở, đã nhập vai dưới xã, đã thực hiện công tác theo ý mình. Chênh lệch là quá lớn. Vì vậy khi Vương Tử Quân báo cáo xong thì cả nhà đều trầm mặc, ai cũng bừng tỉnh. Ông cụ phái đứa cháu được mình coi trọng nhất xuống một xã hẻo lánh, xem ra là có nguyên nhân. Một tháng này Tử Quân có biến hóa rất lớn, mạnh hơn ở trong trường đại học rất nhiều, nếu chỉ có tố chất của một cán bộ văn phòng thì mãi mãi không được. Quyền thế áp chế mạnh mẽ sẽ khó thể nào phát triển, những trò mèo dưới cơ sở mới làm người ta khôn lên, chỉ có cho xuống cơ sở, xuống địa phương gian khó. Đi vào trong quần chúng, chịu mưa chịu nắng, từng trải sự đời, chịu đựng gian khổ thì mới tích lũy được kinh nghiệm, tăng cao tố chất, phát triển tài cán. Ông cụ gần đây mở lời thường trách móc nặng nề các thành viên trong nhà, đừng nói là một đứa cháu như Vương Tử Quân, dù là Vương Giải Phóng được xem là kẻ nối nghiệp Vương gia thì xưa nay cũng không nhận được lời hay ý đẹp. Không ngờ hôm nay ông cụ lại không tiếc lời khen ngợi Vương Tử Quân, thái độ của ông cụ thật sự làm cho mọi người giật mình liễu lưới. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Ông cụ tán thưởng Vương Tử Quân xong thì nói tiếp. Tôi hỏi cậu, làm một vị bí thư đảng ủy xã, cậu muốn khống chế toàn cục, quan trọng nhất là gì? Ông nội đột nhiên đặt câu hỏi, Vương Tử Quân không khỏi cảm thấy bất ngờ, vấn đề này thật sự cũng là thứ làm hắn suy tư rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời rõ ràng. Những gì hắn gặp phải trong một tháng công tác vừa qua, thật sự làm cho hắn luôn vò đầu suy nghĩ cẩn thận. Công tác, phát triển. Rất nhiều ý nghĩ bùng ra trong đầu, sau đó lại bị phủ quyết, đúng lúc hình ảnh Triệu Tứ Dược chợt xuất hiện trong lòng Vương Tử Quân. Là con người. Vương Tử Quân nói ra bằng giọng chém đinh chặt sắt, rất có khí phách. Một câu nói đơn giản của Vương Tử Quân đã làm cho ông cụ cười lớn khoan khoái một lúc lâu, thật sự đã lâu rồi chưa thấy ông cụ vui vẻ như vậy. Vương Tử Quân thấy ông nội vui vẻ thì cũng thấy ấm áp, cũng thấy được ủng hộ. Cũng không còn sớm nữa, ngài nên đi nghỉ ngơi. Khi bác sĩ bảo vệ sức khỏe cho ông cụ đi vào, ông cụ phất tay chưa thỏa mãn nói. Tử Quân, cháu không làm ông thất vọng, hôm nay bàn đến đây thôi. Ngày mai cháu đến phòng làm việc của ông, hai ông cháu tâm sự. Ông cụ đứng lên dùng ánh mắt hớn hở nhìn Vương Tử Quân, ánh mắt ông cụ thật sự rất nóng, giống như thấy được thứ gì đó rất tốt. Vương Tử Quân bưng ly trà của ông nội đi theo vị bác sĩ kia, đám người trong phòng nhìn những hành động trưởng thành của Vương Tử Quân, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nghi hoặc và rung động. Đại ca, em tiễn anh về nhé. Vương Giải Phóng ngồi lên xe của mình rồi nói với Vương Quang Vinh. Không cần. Nhị đệ, cậu cứ về trước, tôi cũng ở không xa, đi bộ là được. Vương Quang Vinh lên tiếng từ chối. Vương Giải Phóng thấy anh trai cố chấp như vậy cũng không nói nhiều, hắn gật đầu, chiếc xe màu đen chạy đi như gió. Vương Tử Quân đứng bên cạnh bố mình, hắn nhờ vào ánh trăng mà lấy trên gương mặt bố có chút gì đó không cam lòng. Người đến tuổi trung niên nếu không thực hiện được chí lớn trong lòng thì sẽ sinh ra cảm giác tang thương, kiếp trước Vương Tử Quân cũng từng là một người trung niên. Hắn rất hiểu tâm tính của bố vào lúc này. Năm xưa sau khi bị hãm hại thì hắn rất chán trường, thậm chí còn sinh ra cảm giác vò mẹ lại sức, nhưng khi thấy đám bạn từ nhỏ ai cũng phát đạt, hắn thầm cảm thấy không cam lòng. Nếu nói người vui vẻ nhất hôm nay thì chính là Triệu Tuyết Hoa, trong Vương gia thì quan hệ là hòa hợp khó có được, nhưng dù sao cũng có những lời khó nói, có vài vấn đề cũng luôn phân cao thấp. Sau khi Vương Giải Phóng tiến lên làm một vị phó phòng nhân sự quyền cao chức trọng thì Triệu Tuyết Hoa còn chưa có tâm tư này. Chỉ là sau khi Vương Tử Hoa tốt nghiệp vào công tác ở văn phòng khối chính quyền tỉnh, ông cụ lại kéo Tử Quân từ trong trường đại học ném xuống xã, điều này làm cho bà cảm thấy không vui, nhưng trong Vương gia thì ông cụ sắp xếp thế nào thì bà cũng không được phép lên tiếng. Chuyện kia đã tạo nên vết sẹo trong lòng Triệu Tuyết Hoa. Hôm nay đứa con có biểu hiện ngoài ý muốn càng làm cho bà hãnh diện và vui vẻ, những hậm hực trong lòng cũng tan biến đi rất nhiều. Cả nhà ba người đi dưới ánh trăng mà vui vẻ trò chuyện, Triệu Tuyết Hoa xuất thân là y tá không ngừng hỏi con về các vấn đề cuộc sống, sợ con gặp phải bất ức ở xã Tây Hà Tử. Mẹ, cuộc sống ở nông thôn rất tốt, mẹ từng nghe nói ở nông thôn có bốn câu, giao thông cơ bản là thích đi thì đi, thông tin cơ bản là gạo giống, trị an cơ bản là chó sủa. Sưởi ấm cơ bản là run. Nhưng mẹ đừng quên con trai của mẹ là bí thư đảng ủy, dù con không cẩn thận mà khẽ ho một tiếng cũng có người của trạm y tế xã đến kiểm tra. Thấy mẹ tỏ ra sốt ruột thì Vương Tử Quân tranh thủ an ủi. Vương Tử Quân cũng là nói thật, có một buổi sáng điểm danh, trước lúc ra khỏi phòng hắn đại khái là uống một ngụm nước nóng và có hơi bỏng miệng, thế là nước mắt nước mũi cũng phải trào ra. Kết quả là tên cao mập trạm trưởng trạm y tế xã phải vội vàng chạy đến, nói rằng dù trình độ y tế ở nông thôn có lạc hậu cũng sẽ cố gắng đảm bảo cho bí thư có được một sức khỏe tốt. Hừ, đứa bé này còn dám gật mẹ. Con quên mẹ đang làm gì sao? Triệu Tuyết Hoa dùng ánh mắt yêu thương nhìn con trai, quần áo đường hoàng, gương mặt vui vẻ khoan khoái, chỉ là biểu hiện trưởng thành cơ trí và khôn khéo giỏi giang vừa rồi đã không còn, lúc này nghịch ngợm như một đứa bé. Thế là không kìm lòng được mà vỗ đầu con trai rồi nói cười vui vẻ. Tử Quân, quản lý một xã cũng không dễ dàng, con nên lưu tâm nhiều hơn. Vương Quang Vinh thấy hai mẹ con vui cười hớn hở thì không khỏi nhắc nhở một câu. Tuy chưa từng đi trên quan trường, thế nhưng Vương Quang Vinh dù sao cũng là con cả vương gia, mưa dầm thấm lâu, cũng hiểu được khá nhiều. Lão nghĩ rằng con trai của mình tuy là lãnh đạo một xã, thế nhưng có thể nắm được toàn cục hay không cũng là vấn đề. Con nhớ rồi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn có chút trầm ngâm, thế là quyết định thừa cơ hội vào lũ này để thám thính tâm ý của bố mình. Bố, trước mắt luôn cường điệu sử dụng cán bộ tuổi trẻ, tri thức hóa, chuyên nghiệp hóa, bố có ý kiến gì không? Vương Tử Quân vừa lên tiếng thì bước chân của Vương Quang Vinh cũng chậm lại, rõ ràng lão cũng không phải hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Có hy vọng, xem ra bố mình bây giờ cũng không phải chỉ tập trung tinh thần nghiên cứu học vấn. Vương Tử Quân lập tức tỏ ra vui sướng, sau đó nói tiếp. Nghe nói chú Tôn cũng hưởng ứng lời hiệu triệu, đến quận An Âm trở thành phó chuyên viên cơ quan hành chính. Ừ, đi nửa tháng. Vương Quang Vinh khôi phục lại bình thường trong nháy mắt, nhưng Vương Tử Quân cũng có thể đoán được mạch nước ngầm trong lòng bố mình đang cuộn chảy. Vương Quang Vinh thân là một người nghiên cứu lý luận hành chính, tràn đầy học vấn, ngoài những quyển sách ra thì luôn đứng trong trường đại học. Những năm nay nhìn người chung quanh đổi nghề thì lão cũng có chút dục dịch, chưa nói đến vấn đề tề gia trị quốc bình thiên hạ, nhưng muốn dùng tri thức vào những mục đích hiện thực cũng không phải giả. Anh Tôn cũng thật là, nói đi là đi, làm hại tiểu yến tử, cũng chỉ có thể theo đến quận An Âm. Triệu Tuyết Hoa dùng giọng không nhanh không chậm và có chút oán hận nói. Thấy mẹ nhắc đến tiểu yến tử thì Vương Tử Quân khẽ cười, tiểu yến tử là con của chú Tôn, vì hai nhà gần nhau. Vương Tử Quân thường không có mặt ở nhà, thế cho nên mẹ phát huy tâm tính của người mẹ với Tôn Hiểu Hiến rất tinh tế. Bây giờ Tôn Hiểu Hiến phải rời đi nơi khác, tất nhiên bà sẽ không thoải mái. Vương Tử Quân ôm vai mẹ mình rồi tiếp tục nói với bố. Bố, nếu có cơ hội thì bố cứ mở kế hoạch, cứ phát triển là được rồi. Vương Quang Vinh chợt dừng lại, lão nhìn con bằng ánh mắt ngưng trọng, thế nhưng một lúc lâu sau cũng không nói gì. Vương Tử Quân cũng không nhụt chí vì bố không trả lời, hắn đã hạ quyết tâm muốn thay đổi vận mệnh của gia tộc, tất nhiên hắn sẽ không thể làm cho những gì mình tỉ mỉ bày ra gặp thất bại. Hắn nhìn bố mình đang sải bước phía trước mà đột nhiên nói. Bố, con nghe nói Bí Thư Lâm muốn mời bố làm phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy phải không? Vương Quang Vinh đang đi chậm rãi, nghe thấy vậy thì dừng lại trước mặt vợ con. Đúng là như vậy sao? Quang Vinh, sao không nghe anh nói về điều này? Phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy cũng có cấp bậc không kém gì chức phó phòng tổ chức của nhị thúc đâu. Triệu Tuyết Hoa lắp bắp kinh hãi nói. Chồng sướng vợ hoa, chồng phú vợ vinh, ở gia tộc chính trị cũng là như vậy, tuy vương gia chỉ là một gia tộc chính trị ở phương diện địa phương, nhưng vì chịu ảnh hưởng của vài ngàn năm văn hóa, trong lòng Triệu Tuyết Hoa cũng nghĩ như vậy. Làm sao con biết được? Vương Quang Vinh dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Vương Tử Quân, sau đó khẽ hỏi. Mình làm sao biết được? Tất nhiên là vài chục năm sau bố nói cho con biết. Nhưng Vương Tử Quân cũng không thể nói ra những lời như vậy được. Trên đời này không có bức tường nào chắn hết gió, con của bố đang ở trong thể chế, tất nhiên cũng biết. Vương Tử Quân quyết định lên tiếng lừa gạt ở phương diện mẫn cảm này. Vương Quang Vinh chỉ trầm mặc và hút thuốc rất mạnh. Con cảm thấy bố nên nhận chức phó thư ký trưởng kia sao? Một lúc lâu sau Vương Quang Vinh mới khẽ hỏi. Đúng vậy. Trong quan trường cũng không phải là chướng khí mù mịt, chủ lưu là tốt, hơn nữa xanh thì xanh mà đỏ thì đỏ, còn có rất nhiều người không nhuốm bùn. Bố có quan hệ, có năng lực, còn có tâm tình vì dân, như vậy cần phải đi làm chút chuyện thực chất, có khả năng thì có thể làm việc, chịu khó thì thay nhược công, dù sao thì cũng mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Vương Quang Vinh cảm thấy cơ thể hơi run lên, lao hít vào một hơi thật sâu. Vương Tử Quân cung không tiếp tục lên tiếng. Chỉ nhìn về phía bố mình. Thuốc dần cháy ngắn lại, cuối cùng cũng lủi tàn dưới ánh trăng. Nhưng bố đã từ chối. Vương Quang Vinh trầm ngâm một lúc, cuối cùng trầm giọng nói. Chương 55, nếu lên triều sẽ chết, có trốn cũng khó sống yên. Bố đã thương lượng với nhị thúc của con, cậu ấy nói, Bí Thư Lâm có mâu thuẫn với chủ tịch Tôn, nói bố từ chối. Sau khi nghe xong lời giải thích của bố thì tâm tình của Vương Tử Quân chợt đình trệ, cũng không đến mức quá trầm trọng. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới phát hiện ra một con đường để gia tộc thoát khỏi khốn cảnh, không ngờ lại bị nhị thúc phá nát. Vương Tử Quân có chút buồn bực vô cớ, lúc này cả nhà ba người cũng không còn hứng thú nói chuyện, trên đường chỉ còn những âm thanh bước đi loẹt xoẹt. Vì Vương Quang Vinh và Vương Giải Phóng chọn hai con đường khác biệt, thế nên hai anh em đã mất đi tính khăng khít như xưa. Vương Tử Quân thầm đoán hận nhị thúc một câu, rõ ràng dám làm cho tương lai của đại ca bị chế mãi, vậy mà luôn mở miệng nói rằng suy nghĩ cho gia tộc, ông đúng là ích kỷ. Rõ ràng là nhị thúc của hắn có chút thế tục, có chút lợi thế, thậm chí còn có chút dối trá. Vương Tử Quân thầm cười lạnh, nhưng việc đến nước này hắn cũng không làm gì được. Dù hắn trọng sinh, đồng thời vận tắc một chút cũng không phải không kiếm được cơ hội cho bố mình, nhưng có vài tổn thất khó thể đền bù, đó chính là bố mình từ chối, ít nhất làm cho vương gia mất đi cơ hội đứng thành hàng, một cơ hội đứng bên cạnh Bí Thư Lâm. Vô tình ba người đã về đến nhà, lúc này đã 10 giờ tối, ký túc xá sinh viên trong trường Đại học Trung Châu đã tắt đèn ngủ, trong sân trường vẫn còn vài người đi lại. Vương Tử Quân rất có cảm tình với trường đại học này, chẳng những từ nhỏ hắn lớn lên từ đây, hơn nữa sau khi tốt nghiệp thì nhận công tác đầu tiên ở chỗ này. Vương Tử Quân về đến nhà vài thoải mái đi vào tắm nước nóng, sau đó về gian phòng của mình. Hơn 20 năm trôi qua, bây giờ Vương Tử Quân lại quay về gian phòng của mình, hắn chui vào trong chăn, một mùi hương thơm quen thuộc bùng vào mũi. Hắn dùng sức hít vào trong phổi, giống như muốn mùi hương này luôn nằm trong lòng mình, thậm chí còn sinh ra cảm giác muốn hét lên. Hắn nằm trên chiếc giường quen thuộc, thật sự không thể nào ngủ ngay được. Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy sao? Chính mình trọng sinh lại mà không thể nào thay đổi sự thật là gia tộc đã suy yếu sao? Dù Vương Tử Quân có đủ tự tin với năng lực của mình, nhưng hắn vẫn hiểu lương dựa vào đại thụ thì sẽ phải đón gió. Cho dù lực ảnh hưởng của gia tộc bây giờ chỉ là một phần trong tỉnh, nhưng chỉ cần có một gia tộc khác đứng sau lưng, như vậy trên con đường phát triển của mình sẽ luôn phải đề phòng có kẻ đưa tay đẩy vào lúc mấu chốt. Dù ông nội đã về hưu, nhưng dù sao vẫn công tác trong tỉnh Chiết Giang nhiều năm, cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Đây cũng là nguyên nhân mà với năng lượng của nhị thúc lạ có thể được chủ tịch tôn trọng dụng. Mà Bí Thư Lâm muốn bổ nhiệm bố Vương Tử Quân làm phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, tâm tư của Bí Thư Lâm chỉ sợ cũng không kém gì chủ tịch tôn. Chuyện như vậy còn khả năng vãn hồi không? Có cơ hội nữa không? Một người đã nói rồi, sao có thể mối mặt đi thu lại lời đã nói? Mà ông nội bây giờ chính là một lựa chọn tốt nhất, nhưng ông Lao đã nói, mình đã về hưu, sẽ không hỏi đến chuyện chính trị, nếu muốn để ông ra tay thì hầu như là không thể. Vương Tử Quân dù biết rõ xu thế phát triển trong tương lai nhưng cũng không thể nào chạy đến trước mặt ông nội và nói thế này được. Ông nội, vì tương lai của Vương gia, ông hãy ra tay một lần. Ai bảo cháu biết rõ tương lai, biết những gì xảy ra sau 20 năm nữa. Vương Tử Quân trằn trọc một lúc lâu và dứt khoát ngồi dậy đốt thuốc nghiêng đầu rồi lại nằm xuống. Hắn hít mắt, cố gắng tìm kiếm trong ký ức còn sót lại, hy vọng có thể tìm ra một chiến lược có thể áp dụng. Tử Quân, uống đi. Mẹ bưng vào một chén canh, là món canh hạt sen mà Vương Tử Quân rất thích. Nghe chọn bộ truyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Link trong mô tả. Mẹ, con không đói, lúc này cũng không còn sớm, mẹ tranh thủ đi nghỉ đi. Triệu Tuyết Hoa khẽ nhíu mày, bà mở cửa sổ cho không khí thông thoáng, sau đó nhét chén canh vào tay Vương Tử Quân. Hắn đành phải nhận lấy chén canh, dùng muỗng múc canh vào miệng, cảm thấy hương vị rất tinh khiết, tất cả ngậm vào miệng như tan ra, trong lòng cảm thấy ấm áp. Những con đường khác đều không thông, chỉ có thể là chính mình đi thử mà thôi, đây không phải là xúc động nhất thời. Cũng không phải là nóng đầu làm loạn, Vương Tử Quân cũng không muốn nhiều năm sau lại tiếc nuối, gia tộc họ Vương đã từng có vinh hoa của riêng mình, cũng vì hắn buông tay mà thôi. Vương Tử Quân chợt có ý nghĩ mới, hắn thầm hạ quyết tâm, nếu lên triều sẽ chết thì có trốn cũng khó được sống yên, dù sao thì việc cũng đến nước này, có thể xấu đi đến mức nào được nữa. Tối hôm nay thật sự khó chìm vào giấc ngủ, đến khi Vương Tử Quân mở to mắt thức dậy thì trời đã sáng tỏ. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, đã 8 giờ, hắn sửa sang lại một phen, nhìn mình trong gương, tướng mạo vẫn đường đường hiên ngang, thế là không khỏi nở nụ cười. Bữa sáng phong phú như thường lệ, Vương Tử Quân ăn uống như hổ như sói, điều này làm cho Triệu Tuyết Hoa ở bên cạnh lên tiếng oán trách. Đứa bé này, tranh thủ thời gian uống ly nước, kẻo bị nghẹn. Vương Tử Quân nở nụ cười hối lỗi với mẹ, sau đó nói rõ mình ra ngoài có chút chuyện rồi rời khỏi bàn ăn. Lúc này là Tết Trung Thu, hơn nữa lại là Chủ Nhật, thế nên trong thao trường cũng có không ít sinh viên chơi bóng rổ, tờ thờ ỉ nờ gơ thoảng vang lên tiếng ủng hộ, làm cho sân trường có thêm vài phần sức sống. Vương Tử Quân đi dạo trên đường dưới bóng cây trong trường, tâm tình cũng nhanh chóng tốt lên, hắn đã cho ra quyết định. Một lúc sau Vương Tử Quân đi đến khu nhà tỉnh ủy, hắn muốn tìm vận may, để xem Bí Thư Lâm có ở nhà không. Nếu đi đến văn phòng tỉnh ủy tìm gặp trực tiếp, sẽ không hiệu quả bằng gặp mặt ở nhà. Nhà của Bí Thư Lâm cũng không cách xa nhà của ông nội Vương Tử Quân, những nhân viên canh phòng chỗ này cũng không quá phức tạp. Vương Tử Quân lấy danh nghĩa vào thăm ông nội thì thuận lợi tiến vào trong khu nhà tỉnh ủy. Nhà của Bí Thư Lâm và nhà của ông nội Vương Tử Quân có kiểu cách khá giống nhau, đều là xây dựng cùng một thời đại. Khi Vương Tử Quân đi đến trước cổng nhà của vị cán bộ lãnh đạo đứng đầu tỉnh Chiết Giang thì phát hiện cửa nhà đóng lại, trong sân vang lên vài tiếng ho khẽ. Vương Tử Quân khẽ gõ cửa, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Chào anh, có chuyện gì sao? Một cô gái cao giáo xinh đẹp đi ra nhìn Vương Tử Quân rồi khách khí hỏi. Cô gái rất xinh đẹp, ánh mắt trong suốt như nước suối, toàn thân sạch sẽ, cảm giác xinh đẹp thanh tú và trầm tĩnh của nàng giống như là thứ gì đó có sẵn, là bẩm sinh. Vương Tử Quân thoáng có chút tự ti mặc cảm giác hài lòng vì trường kỳ sinh hoạt trong gia tộc giàu có biến mất không còn tăm hơi. À, Bí Thư Lâm có ở nhà không? Cô bé kia mở miệng, răng đều như bắp, nàng dùng giọng trong trẻo nói. Bố của tôi nói hôm nay không tiếp khách. Một thời gian sau này Vương Tử Quân vẫn nhớ đến tình cảnh đến nhà tìm gặp Bí Thư Lâm, không khỏi cảm thấy trong lòng có chút ế ẩm và ngọt ngào. Chương 56, mặc kệ anh tin hay không, dù sao thì tôi cũng tin. Cô gái kia vừa nói như vậy thì Vương Tử Quân thầm vui mừng, không tiếp khách. Chẳng phải nói rõ Bí Thư đang ở nhà sao? Vương Tử Quân nghĩ đến đây thì dùng giọng hời hợt nói. Tôi cũng ở trong khu nhà số 2 này. Bí Thư Vương muốn đến xem Bí Thư Lâm, để xem Bí Thư Lâm có rảnh không. Cô bé nghe nói đến khu nhà số 2, cũng không biết Bí Thư Vương là ai, nàng cũng không dám lỗ mãng, vì vậy tranh thủ thời gian nói với Vương Tử Quân. Vậy anh vào chờ chút, tôi vào nói với bố một tiếng. Vương Tử Quân đi vào trong sân thì đưa mắt đánh giá chung quanh, nơi này giống như trong nhà ông nội mình, nhưng trong nhà ông nội là hoa cỏ, nhà Bí Thư Lâm thì có vài thân cây cao lớn. Có ngọc lan, hoa quế, tuyết tùng, dưới thân cây cũng có hoa cỏ, ong bướm dạo dược, có vài con giun đang bò trên lớp đất mềm, hoàn toàn giống như một nông trường. Trên một cái xích đu dưới thân cây đại thụ bày một quyển sách tiếng Anh, có lẽ là cô gái vừa rồi đang học tiếng Anh. Bố của tôi cho anh đi vào, nhưng tôi nhắc nhở anh, đừng chiếm dụng quá nhiều thời gian của bố tôi, hôm nay ông ấy có chuyện quan trọng cần làm. Cô bé kia nói đến đây thì trừng mắt với Vương Tử Quân rất khoa trương. Vương Tử Quân thấy cô bé này tinh nghịch đáng yêu như vậy thì có chút buồn cười, hắn giả vờ như thành thật nói. Tôi sẽ nhớ kỹ, làm xong sẽ đi ngay. Cô bé kia thấy lời cảnh cáo có hiệu quả thì vui vẻ trở lại, sau đó vui tươi đưa hắn vào trong phòng khách. Phòng khách trong nhà Bí Thư Lâm và trong nhà ông nội Vương Tử Quân là không khác gì nhau nhưng màu sắc có vẻ than thoát hơn. Vương Tử Quân đi vào phòng khách thì thấy một người đàn ông kiếp trước thường thấy trên chương trình thời sự, đối phương đang ngồi trên ghế salon, nhưng lúc này trẻ hơn kiếp trước của Vương Tử Quân rất nhiều. Tiểu tử, Bí Thư Vương nhà cậu ở đâu? Cho ông ấy vào đi. Bí Thư Lâm ngẩng đầu lên nhìn Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng ôn hòa nói. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn người đàn ông kiếp trước quyền cao chức trọng, trong lòng rất bình tĩnh, hắn khẽ gật đầu rồi dùng giọng cung kính nói. Chào Bí Thư Lâm. Tôi là Vương Tử Quân, là Bí Thư Đảng ủy xã Tây Hà Tử huyện Hồng Bắc thành phố Giang Châu. Lâm Trạch Viễn dù là Bí Thư tỉnh ủy, tâm tư như biển, nhưng lão đối mặt với lời giải thích như vậy lại không tự chủ được phải ngây người. Sau khi nghe lời con gái báo cáo, lão còn tưởng rằng sẽ là Bí Thư cấp dưới nào đó đến đây, không ngờ vị Bí Thư Vương chính là cậu thanh niên Dung Dung chấn định này. Vừa rồi anh gặp tôi. Cô gái giật mình nhìn thoáng qua Vương Tử Quân. Lúc này nàng mới kịp phản ứng. Thật xin lỗi, tôi cũng không có biện pháp, nếu như không nói như vậy thì chỉ sợ hôm nay không được gặp Bí Thư Lâm. Nhưng tôi cũng không gặp cô, tôi thật sự ở trong khu nhà số 2 này. Vương Tử Quân khoát tay hối lỗi với cô gái, trên mặt lộ ra nụ cười xảo quyệt. Ha ha, Dĩnh Nhi, chút tiểu thông minh của con cũng có lúc mất linh sao. Đến đây, tiểu tử, cậu ngồi đi. Con gái có tâm tình vui vẻ làm cho Lâm Trạch Viễn có chút thoải mái, lão lập tức trêu ghẹo con gái, đồng thời chỉ xuống ghế sa lông cho Vương Tử Quân ngồi xuống. Bí thư tỉnh ủy đúng là bí thư tỉnh ủy, chỉ bằng vào khí độ này cũng không phải người thường có thể sánh được. Cô bé kia bị bố rêu cợt mà vểnh miệng nhỏ nhắn rồi dậm chân, nhưng bố tiếp khách thì nàng cũng khách khí rót cho Vương Tử Quân một ly nước, thể hiện trình độ giáo dục tốt đẹp. Tiểu tử, à, không, phải là Bí Thư Vương, cậu đến đây tìm tôi có việc gì không? Bí Thư Lâm nói mà gương mặt vẫn treo nụ cười. Vương Tử Quân nãy giờ luôn chú tâm đến phản ứng của Bí Thư Lâm, lúc này nghe đối phương hỏi như vậy thì lập tức nghiêm trang nói. Bí Thư Lâm, nếu như tôi nói, vì tôi gặp qua một vị quan phó phòng nhân sự, cho nên muốn đến nhìn xem Bí Thư Tỉnh ủy thì có bộ dạng thế nào. Ngài sẽ tin sao? Từ lúc Vương Tử Quân vào cửa thì Lâm Trạch Viễn đã bắt đầu dò xét người thanh niên ăn mặc trang phục bình thường dám đến gõ cửa nhà Bí Thư Tỉnh ủy trước mặt, từ lúc bắt đầu nhìn thì đã thầm nở nụ cười. Lão không hiểu vì sao lại thích tiểu tử kia, cảm thấy ánh mắt tiểu tử kia rất trong. Lâm Trạch Viễn lăn lộn quan trường nhiều năm, đã gặp qua đủ hạng người, thường thấy những ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn về phía mình, vì thế lão rất thích những ánh mắt trong suốt như vậy. Lão nhìn Vương Tử Quân bình tĩnh tự nhiên, không kiêu ngạo không xu nịnh trước mặt, không khỏi thầm gật đầu. Sau khi biết rõ thân phận của Lâm Trạch Viễn, cũng không phải không có người có thể bình tĩnh và chậm rãi trò chuyện. Nhưng những người như vậy phải là cán bộ chấp trưởng một phương hoặc là chư hầu quyền lớn, cũng có thể là tướng sĩ cấp cao. Cũng không phải trong số đó không có thanh niên, nhưng đó là một tên con cháu nhân tài của một nhà quan thượng lưu ở Bắc Kinh. Dù những danh xưng nhiều ít gì cũng có tác dụng, thế nhưng nếu bản thân không có tài năng, chỉ dựa vào chút bản lĩnh mồm mép cũng không được như vậy. Lúc Lâm Trạch Viễn gặp mặt cậu thanh niên ở thủ đô kia thì thầm lũ lưỡi. Thầm nghĩ người này là nhân tài trong đám bạn đồng lứa, không ngờ hôm nay lại có một người chủ động đến tận cửa. Vương gia thật sự có phúc khí, trong đời thứ ba có một tồn tại thế này. Dù đối phương không giới thiệu rõ thân phận của mình, nhưng vài câu ngắn ngủi vừa rồi đã giới thiệu rõ ràng lắm rồi. Lâm Trạch Viễn nhìn người thanh niên trước mặt mà trong lòng chợt có ý nói đùa, lao chợt nghiêm túc nhìn Vương Tử Quân rồi nói. Tôi không tin. Mặc kệ ngài có tin hay không. Dù sao thì tôi cũng tin. Thật ra khi Lâm Trạch Viễn cố ý nói ra một câu làm khó tiểu tử này, lão đã nghĩ đến vài câu trả lời, thế nhưng không ngờ tiểu tử này lại thuận miệng nói ra một câu như thế, không khỏi làm lão bật cười vui vẻ. Khanh khách. Cô gái tên là Dĩnh Nhi cũng cười không thở ra hơi, nàng vừa túi người vừa chỉ vào Vương Tử Quân rồi dùng giọng không kiêng nể gì nói. Anh rõ ràng là một tên vô lại. Vương Tử Quân nghe lời đánh giá của cô gái mà không mở miệng phản bác, trước khi hắn đến nhà Lâm Trạch Viễn, dù không có sẵn kế hoạch nhưng lại xác định cho mình một phương châm. Hắn biết rất rõ, đừng nói là hắn, dù là nhị thúc đến đây cũng không thể nào có thể làm cho Bí Thư Tỉnh ủy ra quyết định gì khác, nếu như mình đến bàn luận theo phương pháp thông thường, tám phần sẽ là tan rã mất vui, hơn nữa còn lưu lại ấn tượng không biết lượng sức trong mắt lãnh đạo, là ấn tượng về một người chưa trưởng thành trên phương diện chính trị. Thoải mái để không bị khinh thường, muốn nói thì đơn giản, muốn làm được mới khó khăn. Vì để bố mình có thể phát triển, cũng vì cột chặt gia tộc họ Vương lên chiếc chiến xa của Bí Thư Lâm tương lai vô hạn này, dù có khó chịu thế nào thì Vương Tử Quân cũng nhịn được. Thế là hắn ôm quyết tâm không thành công thì tiếp tục xả thân để tiến lên ngăn con sóng dữ bằng bất cứ giá nào. Lâm Trạch Viễn nghe xong lời của con gái thì khẽ lắc đầu, lại dùng giọng đầy vui vẻ nói với Vương Tử Quân. Bí Thư Tiểu Vương, cậu đừng quan tâm đến những lời của con bé này. Lâm Trạch Viễn nói xong thì khoát tay với con gái. Dĩnh Nhi, đi ra học bài, bố bàn luận với Tiểu Vương. Nghe chọn bộ truyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Link trong mô tả. Được rồi, bố, cũng đừng quên đi chuyện đại sự hôm nay đấy nhé. Dĩnh Nhi cũng có chút không tình nguyện. Khi Dĩnh Nhi đi ra thì phòng khách yên tĩnh lại. Nhưng lúc này bầu không khí hài hòa trước đó giống như cũng bị cô gái đưa đi. Lâm Trạch Viễn làm quan nhiều năm, tích lũy theo ngày tháng, thế cho nên có một cảm giác không giận nhưng phát uy. Lão là Bí Thư Tỉnh ủy, những người biết rõ thân phận này mà đứng trước mặt lão sẽ không thể không nơm nớp lo sợ, dù là thư ký của lão là một vị cán bộ cấp chính sứ với độ tuổi chỉ hơn 30 cũng không thể nào bình tâm trước mặt lão vài phút. Xem ra khảo nghiệm thật sự bây giờ mới đến. Vương Tử Quân cảm nhận được áp lực khắp nơi trong không khí, trong lòng thầm cảm khái quan uy của Bí Thư Tỉnh ủy, vừa căng thẳng tìm kiếm những thông tin về vị Bí Thư Tỉnh ủy này vào kiếp trước. Hai người cứ ngồi đối diện với nhau như vậy, sau 3-4 phút, thấy Vương Tử Quân vẫn bình chân như vậy, vẫn là vẻ mặt bất động, Lâm Trạch Viễn cuối cùng cũng mở miệng. Bí Thư Vương, cậu đã đến tìm tôi, vậy nói tôi nghe về tình huống của xã Tây Hà Tử, cũng đừng nói mạnh miệng, đừng nói xuông, không khách sáo, tôi chỉ muốn nghe lời nói thật. Vương Tử Quân đã sớm nghĩ đến tình huống này, hắn nhanh chóng chỉnh lý ý nghĩ trong đầu, sau đó dùng giọng đâu vào đấy báo cáo. Bí thư Lâm, xã Tây Hà Tử có thể dùng một chữ để khái quát, là quá nghèo, nhưng tôi có lòng tin quyết tâm chỉ trong 2 năm sẽ thực hiện 3 cái chuyển biến, biện pháp cụ thể gồm. Vương Tử Quân giới thiệu, Lâm Trạch Viễn nghe rất chân thành, đặc biệt là vấn đề nông nghiệp và kinh doanh, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu. Vốn đã đoán được thân phận của Vương Tử Quân, lão chỉ muốn nói ra một câu như vậy để mở đầu, nhưng Vương Tử Quân kết hợp kinh nghiệm kiếp trước và hướng đi chính trị để lên tiếng, thế cho nên Lâm Trạch Viễn bị thu hút. Cậu cảm thấy nên thủ tiêu thuế nông nghiệp sao? Lâm Trạch Viễn uống một hớp nước rồi nói với vẻ mặt đầy ngưng trọng. Đúng vậy, Bí thư Lâm, dù phương án này không phù hợp với tình hình trong nước, nhưng tôi tin 10 năm sau sẽ chậm rãi được thực hiện. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ khẳng định đối với những gì sẽ được thực hiện vào tương lai. Chương 57, cơm nhà bí thư tỉnh ủy. Quê của Lâm Trạch Viễn cũng ở nông thôn, mỗi khi đến mùa xuân thì trước sau nhà đều nở đầy hoa táo, trên cây táo cũng có nhiều tổ chim, đám trẻ trong làng thường đi bắt chim non vào mùa hè. Bố của Lâm Trạch Viễn khác với những người khác trong thôn, dù có đói bụng nghèo hèn cũng phải cho Lâm Trạch Viễn đến trường học tập đàng hoàng. Sau này học lên cấp 2, Lâm Trạch Viễn thường xuyên đeo theo một túi khoai lang luộc và đi bộ 10 dặm đến trường. Đó là lương khô của hắn, thường thì ăn một bữa và nhịn cả ngày. Khi còn nhỏ hắn cố gắng chống chọi, thành tích học tập cũng cực kỳ tốt, khi thi đậu đại học thì thôn đốt pháo 3 ngày, còn chiếu phim 2 ngày liền, thật sự còn náo nhiệt hơn ngày hội. Nhiều năm qua đi, bây giờ Lâm Trạch Viễn địa vị cao có thói quen mỗi tuần đi cắt tóc 1 lần, hơn nữa mùa hè nóng nực sẽ thay nhiều chiếc áo sơ mi, nhưng trong tâm tính vẫn là một người nhà quê, con nhà nghèo hèn phát triển lên, trước nay chưa từng biến đổi. Tên hồi nhỏ của lão là Lâm Thạch Đầu, sau này mới được đổi lại là Lâm Trạch Viễn, tuy sửa tên nhưng họ hàng quê quán thì cả đời không đổi. Lâm Trạch Viễn trước nay vẫn giữ cách xưng hô nhà quê, không chịu thay đổi, thậm chí cách gọi tên cũng theo kiểu nông dân, gọi thẳng là Lam Dĩnh Nhi chứ không gọi là con gái, cũng không có thói quen gọi là nha đầu. Mỗi ngày lúc ra khỏi cửa, khi tài xế và thư ký chờ bên ngoài cửa, lão luôn hét lên với Lâm Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi! Đưa giấy vệ sinh, cặp công văn, ra đây cho bố. Lâm Dĩnh Nhi lại cười. Bố, không nên gọi như vậy, phải nói là cặp công, và giấy vệ sinh cũng không phải gọi như vậy, phải nói là khăn lau mặt. Nhắc nhở bao nhiêu lần mà bố vẫn không chịu đổi cách gọi. Lâm Trạch Viễn trừng mắt. Thế nào? Tôi không đổi thì có ai cách chức không? Hoặc là đổi thì sẽ được điều vào chính phủ sao? Con gái Lâm Dĩnh Nhi trừng mắt nhìn. Lúc này Lâm Trạch Viễn mới tủm tỉm kẹp cặp công văn ra khỏi nhà. Vì động tác kẹp cặp công văn mà vợ con đã vốn nắn bao lần, cần cầm cặp trên tay, ngàn vạn lần đừng kẹp nơi nách. Thế nhưng Lâm Trạch Viễn sống chết không thay đổi, thế nên có lúc vợ tức giận mà không suy nghĩ gì nói. Anh cầm cặp trên tay thì còn ra dáng nhà quan, kẹp cặp trong nách thì giống như một đứa nhân viên thu tiền điện. Lâm Trạch Viễn bị cách so sánh của vợ chọc cười, lao chăm chú nói. Được. Đồng chí quan sát rất cẩn thận, nói đúng điểm, có thể nói là kinh điển. Cũng may mỗi lần Lâm Trạch Viễn đi làm thì có lái xe và thư ký đến đón, vừa ra khỏi cửa thì đã bị thư ký giành lấy cặp, thế cho nên vợ con mới bỏ qua, tùy ý lao muốn làm gì thì làm. Nhưng Lâm Trạch Viễn có một thói quen không sửa, đó chính là những trường hợp gặp mặt lãnh đạo cao tầng, lao đến bây giờ vẫn chưa từng kiêng kỵ mình có xuất thân từ nông thôn. Lao thẳng thắn nói vài chục năm trước khi còn nhỏ mình thường theo cha mẹ đi làm từ mờ sáng đến tối mịt, bữa cơm không có gì ăn, đói bụng đỏ mắt, cuộc sống khăng khổ. Nói chung là cuộc sống gian khổ mới tạo ra lão, tất nhiên cũng không thể nào rời khỏi sự bồi dưỡng của tổ chức, sự việc gì cũng rõ ràng. Lâm Trạch Viễn nói như vậy thì mắt có hơi ướt, ngoài miệng lại nở nụ cười như không có gì, tuyệt đối không làm ra vẻ, ngược lại làm cho lãnh đạo bắt chặt tay lão. Hoặc vô vai hoặc dùng giọng thâm thía nói. Tiểu Lâm, rất tốt, tổ chức có thể nói là cực kỳ xem trọng cậu. Cứ như vậy vài chục năm mà con đường làm quan của Lâm Trạch Viễn dần bước lên mây xanh, hầu như ít khi nào gặp phải vấn đề, tất nhiên nó cũng không thoát khỏi những cố gắng của bản thân hắn. Hôm nay Lâm Trạch Viễn vốn dặn con gái không gặp vị khách nào cả, không ngờ lại có một người đến tận nhà, đồng thời xã Tây Hà Tử trong miệng Vương Tử Quân lại gợi nên trong lòng lão cuộc sống nông thôn thời còn trẻ. Những năm nay cũng có nhiều báo cáo đến từ cơ sở, nhưng phần lớn đều là tốt khoe xấu che. Tất nhiên lão cũng hiểu những quan viên bên dưới muốn có thành tích, muốn thăng quan tiến chức, từ trên xuống dưới không ai nói thật, dù nói thật cũng là lấy thành tích và lấy lòng. Nhưng báo cáo của Vương Tử Quân rất chân thật, rất đã quyền, đỡ thèm, làm cho Lâm Trạch Viễn nghe mà hứng thú rào rạt. Lão cảm thấy đã lâu rồi mình chưa được nghe một báo cáo có hương vị như vậy. Vương Tử Quân thì đều cố gắng trả lời những vấn đề của Lâm Trạch Viễn, vì hắn kiếp trước từng nghiên cứu qua những phương châm quan trọng trong chính sách của quốc gia, vì thế nói chuyện có 10 phần lo lắng. Hơn nữa kiếp trước hắn cũng hiểu vị bí thư Lâm này, thế cho nên những lời nói của hắn luôn làm cho bí thư Vương sinh ra cảm giác cộng minh rất mạnh. Nếu so sánh với một Lâm Trạch Viễn tràn đầy hứng thú thì Vương Tử Quân cũng không kém. Lần này đối mặt với bí thư Lâm làm hắn cảm thấy nhiều phương diện mới lạ, học được nhiều thứ, ích lợi không nhỏ. Khi hai bên hăng say trao đổi thì cũng không còn ý niệm về thời gian, khi Dĩnh Nhi tiến vào trong phòng khách thì hai người còn đang trò chuyện rất hăng say. Thưa hai vị đại bí thư, đã đến giờ cơm rồi. Lâm Dĩnh Nhi bụng đói kêu vang, cuối cùng nàng cũng không chống đỡ nổi mà nói lời kháng nghị với bố. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ treo tường, rõ ràng đã hơn 11 giờ. Tử Quân, trưa nay ở lại nếm thử món cá của tôi, hì hì, tôi nói cho cậu biết, tôi là người nấu cá tuyệt đỉnh, nha đầu này cũng là một con mèo tham ăn cá, thế cho nên mới thường xuyên theo tôi náo loạn thế này. Nghe chọn bộ truyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Link trong mô tả. Lâm Trạch Viễn đắc ý nói, có thể ở lại dùng một bữa cơm trong nhà của bí thư tỉnh ủy, hơn nữa còn được chính bí thư chủ động nói lời mời. Đây là cơ hội mà không biết có bao nhiêu người trong quan trường cầu còn chưa được. Vương Tử Quân biết rõ lúc này nếu khiêm nhượng thì rõ ràng là không phóng khoáng, thế cho nên hắn nói. À, cháu cũng như Dĩnh Nhi thôi, cũng xem như có lộc ăn uống. Lúc này Vương Tử Quân cũng đã đổi cách xưng hô với Lâm Trạch Viễn. Như vậy mới tốt, đảm bảo cậu không ăn không biết, ăn vào sẽ không thể nào quên được món cá đặc biệt của tôi. Lâm Trạch Viễn thấy Vương Tử Quân thoải mái nhận lời thì rất vui vẻ. Lão đứng lên kích động đi làm cá. Trong phòng khách chỉ còn lại Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi, lúc này Lâm Dĩnh Nhi dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Vương Tử Quân, tất nhiên phần lớn là ánh mắt dò xét. Anh đúng là rất giỏi, hàn huyên với bố tôi lâu như vậy, chưa từng có ai vào nhà nói chuyện với bố tôi hơn 1 giờ, tất nhiên trừ tôi ra. Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng, dù hắn là người trọng sinh nhưng vẫn không quá am hiểu cách liên hệ với các cô gái. Bây giờ nghe Dĩnh Nhi mở lời khích lệ thì cũng chỉ biết lẳng lặng uống nước để ứng phó mà thôi. Bố tôi làm cá tương hương rất ngon, vì bữa cơm lần này mà tôi phải đến năn nỉ 3 lần vào lúc cuối tuần, không ngờ anh lại đến đúng lúc, xem như có lộc ăn. Nhưng cũng không dễ dàng cho anh như vậy, nếu không anh đi đánh vài ván cờ với tôi, thế nào? Đánh cờ, đây chính là món ruột của Vương Tử Quân. Lâm Dĩnh Nhi thấy Vương Tử Quân gật đầu thì chậm rãi chạy lên lầu lấy xuống một bàn cờ. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng xoa chân múa tay của Lâm Dĩnh Nhi, hắn thầm nghĩ nha đầu này chắc chắn có trình độ không thấp, thế là cũng không khinh thường, chuyên chú đánh cờ. Từ nhỏ bố đã dạy Vương Tử Quân chơi cờ tướng, thế là dần dần có chút yêu mến, hai bố con cũng thường xuyên đánh cờ với nhau. Lúc đầu thì Vương Tử Quân có ý nhường Lâm Dĩnh Nhi, sau đó đánh một lúc thì quên mất, liên tục xuất tuyệt chiêu, Lâm Dĩnh Nhi bị ép vào đường cùng. Nha đầu, thua rồi kìa. Vương Tử Quân quay đầu ra sau nhìn, thấy Lâm Trạch Viễn đang đeo tạp dề đứng phía sau, tay trái còn cầm một cái chảo, tay phải có vài búi tỏi, bộ dạng khá buồn cười, nào giống như một vị bí thư tỉnh ủy, giống như một bác gái nông thôn hơn. Lâm Dĩnh Nhi thấy bố đi đến thì lập tức nói lời xin trợ giúp. Bố, anh ấy ức hiếp con không muốn đánh với anh ta nữa, bố đánh với con đi. Lâm Trạch Viễn thấy vậy thì vui vẻ đồng ý. Lão cởi bỏ tạp dề ném cho Vương Tử Quân, sau đó chính mình chuẩn bị tiến lên thay thế. Chương 58, rất tinh tế. Vương Tử Quân đứng ở bên cạnh xem hai cha con đánh cờ tướng, trình độ cờ vua của Lâm Trạch Viễn có thể nói là bí hiểm hạng nhất, hắn chỉ cần nhìn qua vài lượt thì cho ra phán đoán này. Nhưng lão đánh cờ quá do dự, giống như suy nghĩ rất lâu mới ra tay, sau đó lại chọn được cờ bình thường, thế cho nên hay biến thành dở. Vương Tử Quân lúc đầu còn có chút buồn bực, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu, vị bí thư này cố ý muốn cho con gái vui vẻ, hơn nữa còn rất biết cách che giấu. xem ra làm quan lớn thì phần máu mủ tình thân trong người cũng khó thể nào mất đi được. Lâm Trạch Viễn thấy Vương Tử Quân đứng sau lưng mình không nói một lời, lại thấy con gái ở trước mặt đang hoan hô vui vẻ khiêu chiến với mình, lão chợt thấy mềm lòng. Khoảnh khắc này lão thầm hận tiểu tử kia không có mắt, rõ ràng không biết nhường, cứ háo thắng, đúng là lớn gan. Lâm Trạch Viễn quay đầu nhìn Vương Tử Quân, lão nở nụ cười, mà chính Vương Tử Quân cũng nhìn ra ý nghĩa, đó là lão làm bố đã cố gắng hết sức. Sau đó Lâm Dĩnh Nhi cũng nhìn thấy biểu hiện của bố mình, nàng tranh thủ thời gian nói. Tử Quân, anh vào phòng bếp xem, có thể làm ra vài món nữa không? Vương Tử Quân đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra xem, có lẽ Lâm gia rất ít khi nấu cơm, thế cho nên trong tủ lạnh ngoài những thứ như thịt khô, thịt bò, mộc nhĩ, đậu hũ, nấm hương, bánh phở, củ lạc, cũng chỉ còn hai túi rau cải. Vương Tử Quân nhìn xuyên thấu qua cửa kính nhà bếp thấy hai bố con Lâm Trạch Viễn vẫn đánh cờ trong sân, hắn thoáng thấy rau cỏ mơn mởn bên ngoài, thế là chợt vui mừng quá đỗi, thầm nghĩ rau cỏ xanh tươi được trồng ngoài kia. Thế là hắn thầm suy tính bốn món ăn, lạc nấu giấm, thịt heo hầm bánh phở, đậu hũ xào mộc nhĩ, món canh thịt bò Tây Hồ. Vương Tử Quân thấy thời gian cũng không còn sớm, hắn quyết định thứ tự làm từng món. Trước tiên cắt đậu hũ ngâm nước ấm, sau đó ra sân hái rau xà lách và vài trái ớt đỏ, rửa sạch bỏ vào tủ lạnh, lại bắt đầu cắt thịt bò, thịt khô. Công tác chuẩn bị sẵn sàng, hắn bắt đầu xào thịt khô trên chảo, phi tỏi bốc mùi thơm nước mũi, bỏ vào đủ loại gia vị. Sau đó mở nồi hầm, cắt thịt bò và nấm bỏ vào nồi, lại bóc lạc, dùng giấm chua và đường trắng làm nước dùng, vì tránh cho lạc bị đen nên hắn chuẩn bị lót rau xuống dưới, đặt những thứ đã chuẩn bị lên trên. Ba món ăn căn bản đã hoàn công, cuối cùng món đậu hũ xào mộc nhĩ đã xong, thế là trong lòng thầm đắc ý, xem ra mình chủ tính cũng không tệ, nửa giờ thì có thêm bốn món. Thế là khi mà Lâm Dĩnh Nhi ồn ào muốn ăn cơm thì món ăn cuối cùng đã xong rất đúng lúc. Lâm Trạch Viễn đi đến bàn cơm xem xét, cộng thêm món cá tương hương của mình, vừa vặn có bốn món, có một món canh. Lão không khỏi lắp bắp kinh hãi, thầm khen ngợi, tiểu tử này khá tốt, làm việc lưu loát. Phải nói là Vương Tử Quân đã có được hiệu quả ngoài ý muốn, ba người ăn cơm rất vui vẻ, ăn khá nhiều. Lâm Trạch Viễn làm món cá thật sự rất ngon, nhưng lão lại chỉ chú tâm vào những món của Vương Tử Quân. Khi Lâm Trạch Viễn đặt chén xuống thì Vương Tử Quân cũng ăn xong, chỉ còn lại một mình Lâm Dĩnh Nhi đang chậm rãi nhai nuốt, xem ra cũng là ăn nhiều hơn thường ngày. Lâm Trạch Viễn thấy con gái ăn cơm rất ngon miệng, thế là nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Bố, hôm nay thật sự rất vui. Này, Bí thư Tiểu Vương, sau này còn có ngày nghỉ không? Tôi muốn tìm anh đánh cờ, anh có thể chuẩn bị sẵn, sau này tôi sẽ đánh anh thua tơi tả, không cho giữ lại một mảnh giáp nào. Lâm Trạch Viễn thấy con gái vui vẻ thì cũng rất vui sướng, lao đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, cả hai cùng cười. Bí thư Lâm, tỉnh ủy có phải còn thiếu một vị trí phó thư ký trưởng không? Hai mắt Lâm Trạch Viễn chợt lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, lão khẽ gật đầu với Vương Tử Quân rồi nói chỉ một chữ. Thiếu. Vương Quang Vinh ngồi trên một cái ghế tiểu cổ, lão chậm rãi lật qua vài trang tư chỉ thông giám. Ông ơi, dùng cơm chưa thôi? Triệu Tuyết Hoa thắt một cái tạp dề tiến về phía Vương Quang Vinh rồi nói. Tử Quân còn chưa về sao? Vương Quang Vinh đặt sách xuống rồi chợt nhớ đến đứa con đi ra khỏi nhà từ sáng. Triệu Tuyết Hoa ai oán nói. Tôi thấy đứa con này xuống nông thôn và kiến thức nhiều hơn không ít, tâm tính cũng khó đoán hơn, vừa về đến nhà đã chạy đi mất. Vương Quang Vinh lắc đầu cười, cũng không nói gì. Hai người vừa ngồi vào bàn cơm thì có tiếng gõ cửa. Anh xem, con anh xuống xã làm bí thư, bây giờ về nhà còn bày vẽ như vậy, chính mình có chìa khóa mà còn gõ cửa bắt mẹ ra mở mới chịu. Triệu Tuyết Hoa vừa nói vừa vui vẻ ra mở cửa cho con trai. Triệu Tuyết Hoa vừa mở cửa vừa oán trách. Tiểu tử thối, còn biết về dùng. Triệu Tuyết Hoa còn chưa kịp nói xong thì ngây cả người, vì trước mặt vốn không phải là con trai Vương Tử Quân của mình, chính là một người đàn ông trung niên hơn 40, trên gương mặt trắng non là chiếc kính gọng vàng, rất có bộ dạng tri thức. Chào chị, tôi là Chu Toàn Thư khoa sinh học, giáo sư Vương có ở nhà không? Người đàn ông trung niên vừa thấy Triệu Tuyết Hoa thì gương mặt xuất hiện nụ cười sáng lạ. Triệu Tuyết Hoa thấy người ngoài cửa rất xa lạ, lại đến nhà lúc đang dùng cơm, trong lòng cũng không vui. Nhưng sau khi nghe xong giới thiệu thì tâm tình cũng điều chỉnh trở lại, bà nhiệt tình nói. thì ra là giáo sư Chu, anh Vương có ở nhà, mời anh vào nhà ngồi chơi. Vương Quang Vinh nghe được đoạn đối thoại bên ngoài cũng chạy ra xem, khi thấy Chu Toàn Thư thì có chút buồn bực. Sao tên này lại tìm đến tận cửa rồi? Vương Quang Vinh thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nhiệt tình mời đồng sự vào nhà, hơn nữa cùng đến với Chu Toàn Thư còn có một tiểu tử hơn 20 tuổi. Tiểu tử này có vài phần giống như Chu Toàn Thư, cũng gương mặt trắng nõn, nhìn qua hào hoa phong nhã, có vài phần thận trọng, trong tay còn xách theo hai chai rượu và vài thứ gì đó. Sau khi vào cửa thì tiểu tử kia đặt những món có lẽ là lễ vật xuống, sau đó ném ánh mắt về phía Chu Toàn Thư. Hai vợ chồng Vương Quang Vinh thật sự không biết có gì xảy ra, dù lão là người Vương gia nhưng trước nay chưa từng cậy thế, nhưng cũng không phải chưa từng gặp tình huống thế này. Giáo sư Vương, chỉ là một chú ý tứ, thật sự có chút thành kính, mong ngài nhận cho. Chu Toàn Thư nở nụ cười sáng lạn rồi cười nói với Vương Quang Vinh. Giáo sư Chu, anh quá khách khí rồi, chúng ta cũng không phải người ngoài, anh đến đưa theo lễ vật, rõ ràng là không khách khí. Vương Quang Vinh biết người đến túi đầu sẽ có điều cần nhờ vả, thế cho nên đối mặt với tình huống Chu Toàn Thư đến thăm thì tỏ ra rất cẩn thận. Chu Toàn Thư thấy Vương Quang Vinh nói mình không phải là người ngoài thì rõ ràng có chút kích động, hắn nhìn thoáng qua tiểu tử trẻ tuổi bên cạnh rồi nói. Giáo sư Vương, hai ta đồng sự nhiều năm, hôm nay nhân dịp Trung Thu, tôi đưa con đến thăm nhà anh. Hai người đàn ông ngồi nói chuyện, Triệu Tuyết Hoa đã bưng trà lên, sau đó ngồi xuống. Lúc này Chu Toàn Thư chỉ vào tên thanh niên rồi nói. Giáo sư Vương, đây là cháu ngoại trai của tôi, là Cao Tiến Hưng. Người thanh niên kia thấy giới thiệu đến mình thì cuống quýt đứng lên gật đầu chào. Tiểu tử này rất tốt, rất có tinh thần. Vương Quang Vinh cũng không biết đối phương là ai, chỉ có thể khen thưởng một câu. Tiến Hưng, cháu cũng đừng đứng đấy nữa, mau chào hỏi giáo sư Vương. Sau này cậu công tác dưới tay giáo sư à không, là thư ký trưởng Vương, cần cố gắng làm việc, cần thường xuyên xin chỉ thị và báo cáo với thư ký trưởng, như vậy mới là làm tốt công tác. Chu Toàn Thư khoát tay cho cháu trai, tỏ ý hắn có thể ngồi xuống. Chu Toàn Thư vừa nói ra khỏi miệng như vậy thì Vương Quang Vinh chợt hiểu vấn đề, hiểu có gì xảy ra. Xem ra trên đời này không có tường không lọt gió, chỉ cần liên quan đến vấn đề nhân sự. Chỉ cần gió động cỏ lay thì mọi người cũng sẽ biết. Chương 59, không phải cậu không biết thế giới này biến hóa nhanh. Vương Quang Vinh lúc này mới ý thức được Chu Toàn Thư đến đây nào đơn giản là thăm nhà, rõ ràng là đến ra mắt lãnh đạo. Thế là lão có chút xấu hổ, đã muốn nói trắng ra là mình từ chối chức vụ phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy kia rồi. Nhưng Vương Quang Vinh còn chưa kịp mở miệng thì Chu Toàn Thư đã phối hợp nói. Hôm nay cháu trai đến thăm nhà tôi. Mà tôi và anh là hàng xóm, nó nói cần phải đến thăm ngài, nó có cái tâm nà, tôi làm cậu cũng không thể nào cản được. Giáo sư Vương, cháu tôi cái gì cũng tốt, chỉ là quá trẻ, ngoài miệng không dâu thì nói chẳng ai nghe. Sau này anh cũng đừng khách khí, nên nói thì cứ nói, nên mắng, cứ coi nó như con cháu là được. Vương Quang Vinh biết rõ Chu Toàn Thư này càng nói càng đi xa, thế là lão lập tức giải thích. Giáo sư Chu. Chỉ sợ tôi không thể đảm đương được, tôi đã từ chối chức vụ phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy rồi. Giáo sư Vương học thức uyên bác, trong trường học chúng tôi anh. Chu Toàn Thư còn chưa nói hết lời thì nghe được một câu của Vương Quang Vinh, thế là lập tức tỉnh ngộ, nụ cười nịnh nọt cũng cô đọc lại. Anh Vương, anh nói gì? Anh từ chối lời mời từ tỉnh ủy. Giọng điệu của Chu Toàn Thư chợt trở nên run rẩy. À, tôi chỉ nghĩ mình nên đi trên con đường nghiên cứu học vấn. Vương Quang Vinh bình tĩnh nói. Tin tức này rõ ràng làm cho Chu Toàn Thư giật mình, hắn giống như một quả bóng cao su xì hơi, hắn đưa mắt nhìn cháu mình, hai người trao đổi ánh mắt và thầm hiểu ra. Chu Toàn Thư dùng giọng cực kỳ tiếc nuối nói. Anh Vương, anh nói vậy tôi biết làm thế nào đây? Được rồi, cũng không còn sớm nữa, tôi cũng không làm ảnh hưởng anh chị dùng cơm trưa. Chu Toàn Thư nhanh chóng trở mặt làm cho vẻ mặt Vương Quang Vinh cũng biến đổi, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này bản sắc tiểu nhân mới lộ ra, thế nên cười thản nhiên nói. Tôi cũng không giữ anh ở lại, vô công không nhận lộc, những thứ này anh cũng mang đi đi. Cao Tiến Hưng há mồm định nói gì đó, Chu Toàn Thư đã xách đồ lên. Tiến Hưng, không nghe giáo sư Vương nói gì sao? Còn không đưa đi. Đừng làm giáo sư khó xử. Cao Tiến Hưng còn mở miệng định nói gì đó, nhưng chỉ mấp máy môi mà nuốt lời vào bụng, sau đó nhanh chóng theo sát cậu mình. Ôi, tình báo không chuẩn thì cũng đừng mò mẫm đi đến nhà người ta, làm hại chúng ta đi đến không công, không phải mất thời gian sao. Chu Toàn Thư hạ thấp âm thanh khiển trách cháu mình, âm điệu tuy không cao nhưng lại truyền vào tai hai vợ chồng Vương Quang Vinh rất rõ ràng. Triệu Tuyết Hoa thấy vẻ mặt Vương Quang Vinh không tốt thì tranh thủ thời gian mời đến dùng cơm, thế nhưng lúc này một bàn đầy thức ăn lại giống như giấm chua với lao, căn bản là rất chán nản. Bố, mẹ, con đã về. Vương Tử Quân mang theo chìa khóa mở cửa đi vào, sau đó cất tiếng chào. Triệu Tuyết Hoa thấy con đã về thì tươi cười ân cần hỏi thăm. Con trai, đi đâu vậy? Ăn cơm chưa? Vương Tử Quân không nói hai lời, hắn rót một ly nước rồi uống ngực cạn sạch, sau đó mới mở miệng nói. Con đã ăn rồi, con đến nhà bí thư Lâm dùng cơm trưa nhưng lại quên uống nước, lúc này sắp chết khát đến nơi. Triệu Tuyết Hoa yêu thương đưa đến cho Vương Tử Quân một cái khăn mặt, sau đó lại tự mình lau mồ hôi trên đầu con trai, rồi oán trách nói. Con xem mình kìa, nào có bộ dạng của một vị bí thư. Khốn khổ như một vận động viên vậy. Tiểu tử thúi này, mẹ đã chuẩn bị cho con cả bàn thức ăn, bây giờ chạy về lại nói mình đã ăn no, báo hại cả nhà chờ. Vương Quang Minh đặt quyển sách trong tay xuống rồi giả vờ tức giận nói. Thấy cha mẹ thay nhau mở miệng dạy bảo, Vương Tử Quân chỉ cảm thấy một cảm giác thân thiết đã lâu chưa có chợt bùng lên trong lòng, hắn dùng giọng cợt nhả nói. Tuân lệnh, thư ký trưởng Vương. Triệu Tuyết Hoa thấy con trai tự vạch áo cho người xem lưng thì tranh thủ liếc mắt, nhưng Vương Tử Quân cố ý như không nghe thấy, hắn tùy tiện trêu chọc bố. Bố, bố à, thư ký trưởng Vương, bây giờ ngài chỉ cần chờ một khoảng thời gian, sau đó đến văn phòng tỉnh ủy làm việc. Vương Quang Vinh thấy con nói với bộ dạng nghiêm trang, không giống đùa giỡn thì có hơi giật mình. Nhưng dù lao nghĩ nát đầu cũng không ngờ con trai hôm nay lại đến dùng cơm với bí thư tỉnh ủy. Nghe con trai dùng giọng hời hợt kể những gì xảy ra sáng nay, Vương Quang Vinh ngẩng đầu thật mạnh, vẻ mặt không thể tin, xem ra con mình đã lớn. Tiến Hưng, có đôi khi làm người không nên quá xấu hổ, ví dụ như hôm nay, anh Vương ngốc đến mức chuyện tốt đến nhà mà còn từ chối, chúng ta còn dựa vào đó làm gì? Anh ta nói sách đi, cậu cứ tranh thủ đưa những món kia về là được. Chu Toàn Thư nâng ly rượu lên, ực một tiếng uống cạn. Cao Tiến Hưng tuy thấy hôm nay cậu mình làm hơi quá, nhưng hắn cũng thấy nếu ném vài trăm đồng vào một vị giáo sư đại học cũng là đáng tiếc, trong lòng không khỏi bội phục cậu mình dày mặt. Tiểu tử, cháu dù công tác ở tỉnh ủy nhưng cần học hỏi nhiều thêm, muốn quen thuộc con đường quan trường thì cần nghiên cứu hai quyển sách, một là dày mặt học, hai là tâm lý học. Chu Toàn Thư nói càng đắc ý, cũng không quên chỉ điểm cho cháu mình một chút. Một âm thanh từ trong áo Cao Tiến Hưng truyền ra, hắn thấy vậy thì đưa tay xuống bên hông lấy ra một cái máy nhắn tin. Chiếc máy nhắn tin của Cao Tiến Hưng là khá tốt, là loại mới, rất dễ nhìn. Hắn nhìn vào tin nhắn, sau đó chợt ngây người. Tiến Hưng, làm sao vậy? Chu Toàn Thư thấy cháu mình có biểu hiện khiếp sợ thì cũng cảm thấy mất vui, tiểu tử này sao vậy? Mới nói làm việc không nên sợ hãi, mới đó đã đứng ngây cả người ra. Chút đức hạnh như vậy cũng không có sao. Cao Tiến Hưng trầm mặc không nói một lời, một lát sau trong miệng mới truyền ra một câu. Câu, vừa rồi văn phòng tỉnh ủy truyền ra tin tức, thư ký trưởng Vương Quang Vinh sẽ nhanh chóng tiền nhiệm. Bụt! Chu Toàn Thư vừa nâng ly rượu lên khóe môi, bây giờ đã rơi xuống đất vỡ tan. Không ngờ tôi mới đi một tháng mà trong thành phố quán ba mọc lên như nấm sau mưa. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên nói với người đàn ông ngồi đối diện. Người đàn ông kia có thân hình cao lớn, bộ dạng phong lưu phóng khoáng, sau khi nghe được lời cảm khái của Vương Tử Quân thì hắn cười ha hả nói. Quân tử, không phải cậu không thấy rõ, mà là thế giới này biến đổi quá nhanh. Không ngờ ông cụ nhà cậu lại hung ác như vậy, ném cậu xuống xã công tác, là cái xã gì? Cái gì quái quỷ gì mà Tây? Tây Hà Tử. Cậu tạm thời đừng kéo ông nội tôi vào, bây giờ tôi rất thỏa mãn với trạng thái hiện tại của mình. Vương Tử Quân nhìn gương mặt người đối diện mà nói. Đúng, là xã Tây Hà Tử, có phải là cái xã có con sông chảy xuống từ phía Tây? Ha ha, nghe nói đây là một địa phương mà thỏ cũng không thèm địa, tiểu tử cậu đi rồi, cũng không còn ai tranh giành mỹ nữ với tôi, cuộc sống xem như tạm ổn, nhưng được cái hơi buồn. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tùy tiện của Tôn Khải mà trong lòng có chút ấm áp, Tôn Khải này là một người bạn thân của hắn, cùng hắn lớn lên. Năm xưa khi Vương Tử Quân thảm bại chạy đến thôn Yên Chi Nam, Tôn Khải là người duy nhất chạy đến đó tìm hắn. Sau đó Tôn Khải chạy đến đồn công an, dùng sơn xịt lên xe công an hai chữ chó săn, kết quả bị khép tội làm ảnh hưởng công vụ, bị giam 15 ngày. Vương Tử Quân nghĩ lại mà cảm thấy ấm lòng, ngàn vàng khó mua, bạn tốt khó cầu. Chương 60, đời người sẽ có lúc gặp lại. Kiếp trước Vương Tử Quân vì lòng tự trọng của mình mà cắt đứt tình nghĩa với Tôn Khải, cuối cùng Tôn Khải bị bệnh bạch cầu, chuyện này thành vết sẹo trong tâm lý trong lòng hắn. Trước mắt điều cần quan tâm chính là tính mạng, Vương Tử Quân nhìn cố nhân mà thật sự cảm thấy đủ hương vị bùng lên trong lòng, hắn khẽ cụng ly với Tôn Khải. Cậu cô đơn. Trong núi không còn hổ thì khỉ xưng vương, tôi không còn ở trong học viện, như vậy những cô gái nhỏ trong trường nào thoát khỏi ma chảo của cậu? Hi hi. Hi hi, quân tử, lời này của cậu là 10 phần sai. Sao? Chẳng lẽ cậu đổi tính? Vương Tử Quân dùng giọng trêu ghẹo nói. Năm xưa tôi cũng gieo hạt giống si tình, kết quả là một trận mưa lớn đổ xuống rồi. Chết úng. Bây giờ tôi đã là giảng viên, sao lại chỉ nhìn vào sinh viên? Quân tử ơi là quân tử, cậu nhìn kỹ vào mắt tôi xem, ngoài đồng tử ra thì có bao nhiêu phần chân thành. Vương Tử Quân nhìn vào mắt Tôn Khải mà cười ha hả. À, chó không thể không ăn cước, sói không thể không ăn thịt, tiểu tử cậu bây giờ nhất định là thò tay vào trong nhóm nữ giảng viên rồi sao? Tôn Khải tỏ ra đắc ý, hắn cầm ly rượu trong tay, nghe được lời của Vương Tử Quân thì thiếu chút nữa đã không đánh rơi ly xuống, hắn giật mình hỏi. Tôi còn chưa nói, sao cậu biết? Ừ, chỉ cần nhìn vào bộ dạng vơ vét tài sản của cậu thì biết ngay, yêu đương thì nữ vui nam khổ, không phải sẽ bỏ ra vài phần tiền sao? Không cần nói cũng biết, tiền của cậu ném vào trang hoa hết rồi. Hai người cùng vỗ tay cười lớn, phụ nữ luôn là ngọn nguồn khoái hoạt cho đàn ông. Đám đàn ông ngồi với nhau sẽ không tránh được tình huống nói chuyện say sưa. Tôn Khải, trường cậu bây giờ còn có chỉ tiêu nhập học không? Vương Tử Quân dùng giọng gọn gàng dứt khoát hỏi. Chỉ tiêu nhập học? Thế nào, tiểu tử cậu không phải muốn đi học lần nữa đấy chứ? Tôn Khải giật mình hỏi thăm. Tôi cũng không có lòng dạ thanh thản như vậy, tôi có một người bạn, cần tôi giúp đỡ. Vì kiếp trước là vợ chồng, bây giờ Vương Tử Quân lại nói là bạn. Thế là trong e lờ lòng không khỏi run lên. Bạn, biết đâu kiếp này quỹ tích cuộc sống của hai người chỉ giao nhau một lần, sau đó thì tách ra, mỗi người một đường. Bạn của cậu là bạn của tôi, không có vấn đề, cứ đặt lên người tôi là được. Tôn Khải cũng không hỏi lại, hắn vô ngực hào sảng đồng ý. Vương Tử Quân cũng không có chút nghi ngờ với lời hứa hẹn của Tôn Khải, vì chưa nói đến bố của Tôn Khải, chính Tôn Khải là phó bí thư đảng ủy trong trường. Sắp xếp một sinh viên vào học thật sự không gì khó. Vương Tử Quân nhìn gương mặt trẻ tuổi của Tôn Khải, hắn nghĩ đến những gì xảy ra vào 20 năm sau, thế là vẻ mặt chợt biến đổi, không nhịn được phải khuyên nhủ. Tôn Khải, sau này nên chú ý đến sức khỏe hơn. Cậu có ý gì? Quân tử, cậu không phải vì ở nông thôn không có mỹ nữ, thế nên ghen ghét tôi sao? Tôn Khải đập lên vai Vương Tử Quân, mà Vương Tử Quân cũng không nói gì. Cũng không thể mở miệng giải thích, đành phải dùng giọng oán trách nói. Cậu nhớ kỹ lời tôi là được. Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn nhưng vẫn làm cho Tôn Khải nghe thấy rõ ràng, cũng không phải cố gắng làm ra vẻ, thật sự còn nghiêm túc hơn cả bố mình. Quân tử trước kia cũng không có bộ dạng này, đây là sao? Tôn Khải nhìn Vương Tử Quân một lúc lâu, sau đó hắn mới ý thức được khí độ của đối phương bây giờ không giống khi trước. Ôi, đây không phải là Tôn công tử sao? Đã lâu không gặp. Một âm thanh nịnh nọt vang lên, một tên mập đi đến dưới ánh đèn màu lấp lánh của quán bar. Vương Tử Quân nhờ vào ánh đèn mà phát hiện người đang đi đến hơn 40 tuổi, gương mặt như một cái bánh bao, tươi cười như hoa. Anh là... Tôn Khải cũng không biết người đến là ai, thế cho nên có chút mất hứng. Tôn công tử thật sự là quý nhân hay quên, tôi là Lôi Trạch Bình của Ngân hàng Nông nghiệp. Tên mập thấy Tôn Khải không nhận ra mình thì không khỏi có chút xấu hổ, thế là vội vàng giới thiệu mình. Lôi Trạch Binh. À, thì ra là phó giám đốc Lôi, chào anh. Tôn Khải cuối cùng cũng nhớ đến đối phương là ai, trong miệng nói lời nhiệt tình nhưng giọng điệu lại như gần như xa, cũng không mời đối phương ngồi xuống. Phó giám đốc Lôi cũng là hạng người giỏi nhìn mặt mà nói chuyện, hắn thấy trận thế như vậy thì khôn khéo nói thêm hai câu. Sau đó cụng ly với Tôn Khải và Vương Tử Quân rồi xoay người bỏ đi. Nhưng lúc rời đi thì nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, hắn khắc ghi hình ảnh người đàn ông mà Tôn công tử đối đãi tốt này vào lòng. Phó phòng lôi vừa đi không bao lâu thì một chai rượu tây được đưa đến, nhân viên nói. Có vị khách mời hai vị uống rượu, mời hai vị chậm rãi dùng. Vương Tử Quân nâng ly rượu lên, hắn xuyên qua ly thủy tinh nhìn mặt Tôn Khải, trong lòng chợt có chút phiền muộn. Hắn đã trọng sinh, nhưng đối mặt với những thay đổi trước mắt thì hắn thật sự không biết là may mắn hay bất hạnh, nhưng bây giờ uống rượu với một người bạn mà kiếp trước đã mất, có lẽ là chuyện làm cho người ta vui sướng. Tút, tút, tút. Chiếc máy nhắn tin Tôn Khải đeo bên hông chợt vang lên, hắn đang trò chuyện vui vẻ với Vương Tử Quân và bị cắt ngang, thế là không khỏi bức bối lấy máy ra xem, sau đó vẻ mặt chợt biến đổi. Sao vậy? Ông cụ gọi về nhà. Tử Quân, tôi đi trước, ngày mai chúng ta tiếp tục trò chuyện. Vương Tử Quân nhìn Tôn Khải vội vàng bỏ đi, hắn cũng không còn hào hứng ngồi lại quán bar, hắn uống cạn ly rượu trong tay rồi chuẩn bị đứng lên. Đúng lúc này phía trước chợt truyền đến vài âm thanh rối loạn, khi Vương Tử Quân nhìn sang thì thấy một người phụ nữ khá quen mắt, nàng dùng rượu hắt lên một người đàn ông. Hắn đã gặp cô gái kia ở đâu? Hắn thật sự không thể nhớ rõ. Khi Vương Tử Quân đang buồn bực suy nghĩ thì cô gái kia cầm túi sách thất thiểu đi về phía cửa. Con khốn nạn, rõ ràng là kỹ nữ còn muốn lập bàn thờ. Mày dám đi, ông sẽ cho mày phải hối hận. Tên đàn ông kia lau vết rượu trên mặt rồi ném ra một câu ngon độc. Đó không phải là cô gái mất tiền trên xe sao? Ôi, xem ra xinh đẹp cũng là tai họa. Sau khi phát hiện ra thân phận của cô gái kia, Vương Tử Quân muốn bỏ đi, gặp mặt bất ngờ. Hắn cũng không muốn chen vào chuyện nhà người ta. Nhưng khi Vương Tử Quân xoay người định bước đi, người phụ nữ kia rõ ràng đã hơi say, nàng chợt dừng lại, cơ thể lảo đảo. Nàng đi về phía hắn với ánh mắt say lờ đờ, đúng lúc nàng ngẩng đầu lên, sau đó chụp lấy cánh tay của Vương Tử Quân rồi nói. Thật sự là anh. Vương Tử Quân rõ ràng không ngờ sẽ rơi vào tình huống thế này, hắn đành thản nhiên nói. Ôi, đúng là trùng hợp. Cô gái uống đến mức gương mặt đỏ tía. Dưới ánh đèn mê ly bùng ra sức quyến rũ không ngờ. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân rồi nói. Đời người sao không gặp lại? Chuyện hôm qua làm phiền anh, hôm nay gặp mặt cho tôi cơ hội, tôi mời anh uống rượu. Chương 61, không phải là thứ gì cả, tôi là đàn ông. Thật xin lỗi, tôi còn có việc phải đi. Vương Tử Quân cũng không muốn dây dưa quá nhiều, hắn nói xong và chuẩn bị rời đi. Không ngờ người phụ nữ kia giống như bị kích thích, nàng hét lên. Anh có phải là xem thường tôi? Khi thấy cô nàng trước mặt hai mắt đẫm lệ, bờ vai khẽ run, Vương Tử Quân cũng không đành lòng, hắn tiến lên giúp nàng ngồi xuống rồi khẽ nói. Cô uống nhiều quá, cô là một phụ nữ, sao lại phải ở đây chịu khổ? Vương Tử Quân nói một câu giống như động chạm vào khối thịt mềm trong lòng người phụ nữ này, nàng liếc mắt nhìn hắn, cứ như vậy một lúc mà trong lòng ấm áp hơn. Đột nhiên những gì nàng gặp phải trong những ngày qua bùng lên như thác lũ. Nàng dùng hai cánh tay ôm chặt lấy Vương Tử Quân, nước mắt ràn rụa, dùng giọng khóc không thành tiếng nói. Anh không thể đi, tôi không cho anh đi. Khi cánh tay mềm như ngọc của người phụ nữ kia chụp lấy người Vương Tử Quân, cơ thể nàng cũng lảo đảo đổ đến, thế là cơ thể thơm ngát ảo vào lòng Vương Tử Quân. Cô nàng này rất thơm, không biết là mùi hương gì, mùi nà nhàn nhạt giống như mùi bưởi, lại giống như xạ hương, làm cho người ta mê say, tâm tình của hắn không khỏi rung động. Trong quán rượu có không ít vị khách nhàn rỗi buồn chán, khi thấy biểu hiện của người phụ nữ phong tư hiểu điệu và xinh đẹp quyến rũ này, không khỏi bùng lên hứng thú rào rạt. Vương Tử Quân đứng trước mắt bao người bị người phụ nữ này quấn lấy, hắn không khỏi bất ngờ, sau đó nhướng mày thản nhiên nói. Thả tôi ra, tôi mời cô một ly. Ánh mắt cô gái có vẻ mê ly, đầu óc giống như đã mơ màng, sau khi nghe xong lời nói của Vương Tử Quân thì nước mắt bùng ra như thác lũ. Sau đó lại cười khanh khách. Quỷ keo kiệt, bình thường có bao nhiêu người muốn mời chị uống rượu, chị còn không thèm nể mặt, không ngờ bây giờ chị lại phải van xin cậu. Trên bàn còn lại nửa chai rượu tây, cô gái tiện tay cầm lấy rót một ly, sau đó uống ngực cạn sạch. Nhìn động tác của cô gái thì giống như không phải uống rượu, mà là đang giận lầy. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, sau đó khẽ nhíu mày. Cô gái uống hết một ly lại tiếp tục một ly tiếp theo. Nàng cũng không nói nhiều, trong lòng ngất ức như sóng chiều, cứ hết lớp này đến lớp khác, điều này làm cho nàng không còn chút sức lực, thế cho nên cứ liên tục ngửa đầu uống rượu. Rượu không phải là thứ tốt, cô cũng đừng uống nữa. Vương Tử Quân vừa khuyên nhủ vừa giật lấy chiếc ly trong tay cô gái. Cô gái đưa mắt nhìn, thấy gương mặt Vương Tử Quân thì khẽ nhếch miệng cười, nước mắt lại trào ra. Sau đó nàng dùng tay lau nước mắt, bây giờ nàng gặp một người phụ nữ săn sóc mình chu đáo, không khỏi có chút ấm lòng. Không cần anh quan tâm, đàn ông các anh không có ai, không có tên nào là thứ tốt. Người phụ nữ kia dùng giọng mơ hồ lầm bầm nói, có lẽ một lời này là phát tiết tất cả, toàn thân chợt run rẩy, khó thể giữ được, cuối cùng cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó ngã cắm đầu xuống. Đám khốn nạn các người đều như nhau, tên nào chẳng tây phục, chẳng ra vẻ đạm bạo. Thực tế tên nào cũng là loại hèn mọn, thực tế thì làm quan lớn, ra ngoài thì phong lưu bồng bềnh. Anh càng không cho thì tôi càng phải uống, Tân Hồng Cẩm tôi dù đến mức này cũng không phải hết tiền mua rượu. Người phụ nữ thấy Vương Tử Quân giấu ly đi, nàng hổn hển ồn ào, giống như muốn phát tiết tất cả căm phẫn ra ngoài. Vương Tử Quân thấy người phụ nữ này say đến mức bất tỉnh nhân sự thì đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại bị ba chữ Tần Hồng Cẩm thu hút. Hắn nhìn người phụ nữ bừng bừng sức sống như mùa hè trước mặt, thầm nghĩ đến người phụ nữ mạnh mẽ vì phạm tội kinh tế mà bị bỏ tù vào kiếp trước, hầu như chỉ sau nháy mắt hắn đã kết luận hai người là một. Lúc đó khi thấy người phụ nữ này bị bỏ tù, hắn thầm cảm thán vì một người phụ nữ hơn 40 rất anh thư lại phải ở trong tù vài chục năm, thật sự khốn khổ. Dù kiếp trước Tần Hồng Cẩm là nhân vật bi kịch, nhưng thương giới thay đổi bất ngờ, không thể dùng thành bại để luận anh hùng, không thể không thừa nhận Tần Hồng Cẩm này thật sự đã lập ra một truyền kỳ trong thương giới. Anh nhìn tôi cái gì? Có phải muốn lợi dụng tôi say để chiếm tiện nghi? Người phụ nữ Tần Hồng Cẩm thấy Vương Tử Quân nhìn mình không nói lời nào thì hét lớn. Tần Hồng Cẩm có gương mặt đỏ như trái đào nhưng cổ lại trắng như tuyết, lúc này mái tóc đã xòa tung, nàng đang dùng ánh mắt không chút kiêng nể gì nhìn Vương Tử Quân. Hi hi, tiểu đệ đỏ mặt sao? Chị nói cho cậu biết, chỉ cần hôm nay cậu cho chị uống vui vẻ, chị cho cậu tất cả. Tần Hồng Cẩm nói, sau đó một bàn tay thon cũng duỗi lên người Vương Tử Quân rồi bắt đầu sờ soạng. Vương Tử Quân nhìn bàn tay nhỏ bé đang sờ soạng mình mà vừa bực vừa buồn cười, thế là duỗi một bàn tay ra giữ lại. À, thì ra là anh không hợp với khẩu vị của cô, Tần Hồng Cẩm, anh còn tưởng rằng cô là phụ nữ trinh liệt, thì ra cũng là loại kỹ nữ. Người đến chính là tên đàn ông vừa rồi bị Tần Hồng Cẩm hắt rượu lên mặt, hắn nở nụ cười không đứng đắn rồi dùng giọng tranh chua nói. Tần Hồng Cẩm đã say lờ đờ. Nàng nghe được âm thanh mỉa mai của đối phương thì ngẩng đầu lên dùng giọng gay gắt nói. Long Vạn Khoa, tôi nói cho anh biết, tôi không thèm vay, dù tôi có tình nguyện ong bướm cũng không tìm loại cóc ghẻ như anh. Long Vạn Khoa nhìn bộ dạng mê ly của Tần Hồng Cẩm dưới ánh đèn mà thầm nghĩ bà chị này không hố danh xuất thân là vũ sư, gương mặt hường hào, thật ra còn xinh đẹp hơn cả người mẫu. Cô nàng có cặp mắt quyến rũ, khoe miệng dí dỏm, cặp môi vểnh để người ta sinh ra dục vọng muốn hôn. Khó có được chính là cô gái này có dáng người rất lồi lõm, tư thái tuyệt đẹp, điều này làm hắn nuốt nước miếng, đúng là ngon khó tả. Long Vạn Khoa cũng không quan tâm đến tiếng chửi mắng của Tần Hồng Cẩm, đối với hắn thì đối phương chỉ là một con trâu chấu trong lòng bàn tay mà thôi, càng nhảy mạnh càng hào hứng, càng khó chiếm được thì càng vui. Tôi không phải thứ gì. Đúng vậy, tôi là thứ gì? Là đàn ông sống sờ sờ ra, hơn nữa tôi còn đảm bảo. Tôi sẽ hùng mạnh thiện chiến hơn thằng nhãi con mặt trắng này, cơ thể còn mạnh mẽ hơn nhiều, không biết thì cứ thử, sợ rằng thử sẽ khó quên được. Ha ha, Tần Hồng Cẩm, cô thật sự lớn lối, tôi cho cô biết, ở thành phố này, đừng nói là cô không muốn vay, sau này dù muốn cũng không ai dám cho vay. Vương Tử Quân thấy tên do hèn mọn bỉ ổi kia kéo cả mình vào thì vẻ mặt chợt biến đổi, người sống giữa trời đất có nhiều chuyện khó thể nói lý lẽ, vì có nhiều người không có lòng tự trọng. Giống như lò xo, anh yếu thì hắn mạnh, trái lại, nếu anh lớn tiếng dọa người, tiến lên cho đối phương vài tát, sẽ làm cho đối phương lau mắt mà nhìn, không dám nói lời nào. Chương 62, là người lớn gan, cũng lắm tiền. Long Vạn Khoa công tác ở trong một chi nhánh ngân hàng nông nghiệp, đến năm 30 thì lên đến chức vụ trưởng phòng tín dụng, tất nhiên sẽ có cuộc sống xuân phong đắc ý. Hắn là một người ngày bình thường không cần lo cơm áo, hắn chỉ có một sở thích. Đó là tan tầm thích chạy vào những địa điểm giải trí. Điều làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười chính là trưởng phòng Long này lại công khai giải thích về ham mê của mình. Nhưng hắn là một trưởng phòng tín dụng, cũng cần phải xâm nhập vào cuộc sống, nhìn xu thế phát triển kinh tế và thị trường, nếu không thì nên cho ai vay. Lý do đường hoàng đó tất nhiên không lừa được người ta, mục đích đơn giản của Long Vạn Khoa chính là thể nghiệm trên đủ mọi loại phụ nữ. Theo lời của hắn thì mình chính là kẻ lớn gan và lại lắm tiền, không sợ làm không được, chỉ sợ không thể tưởng được. Cao kiến này của trưởng phòng Long tất nhiên hợp ý với rất nhiều kẻ muốn vay tiền, thế là bọn họ hẹn trưởng phòng Long đến quán bar uống rượu, hơn nữa đều thực hiện quy tắc ngầm rất tốt. Vì thế mà gần đây tuy đường tình cảm của trưởng phòng Long có hơi kém, nhưng mỗi ngày vẫn là số đào hoa. Thật ra lần đầu tiên Tần Hồng Cẩm đến tìm vay tiền thì Long Vạn Khoa có chút lo lắng, vì người phụ nữ này rất có hương vị. Trong mắt Long Vạn Khoa thì Tần Hồng Cẩm cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ quyến rũ, kết hợp với cương nhu thủy hỏa. Nhưng điều làm hắn không hài lòng chính là người phụ nữ này tư tưởng quá bảo thủ, mãi không chịu cho mình cơ hội, nói cho cùng thì hắn cũng không dám quá mức tuyệt tình, không có được thì ra tay mạnh hơn, lợi hại hơn, siết chặt hơn, bám dai hơn, mà càng không được thì càng suy nghĩ phương án mạnh mẽ hơn. Vừa rồi Tần Hồng Cẩm rót rượu cho Long Vạn Khoa, hắn cũng không nhận ly rượu mà nhân cơ hội chụp lấy tay người đẹp, bàn tay của nàng rất mềm mại như không xương. Điều này làm cho Tần Hồng Cẩm sợ hãi co rụt cả người nhưng không rút tay ra, chỉ là cố gắng nghiêng người, mặt hơi đỏ. Long Vạn Khoa khẽ mỉm cười, hắn khẽ tăng thêm chút lực, muốn kéo nàng vào trong lòng. Không ngờ người phụ nữ này lại bưng ly rượu hắt lên mặt hắn, điều này làm hắn phẫn nộ buông tay, con đàn bà này cương liệt quá mức, thật sự vượt xa dự đoán của hắn. Lẽ ra những hành vi của Tần Hồng Cẩm đã sớm chọc giận Long Vạn Khoa, vì hắn là ai? Chính là rồng trong cõi người, không ngờ con đàn bà kia không biết tán thưởng, lại chạy đến ve vãn một thằng mặt trắng. Em gái, em uống quá nhiều rồi, mau cùng anh quay về, anh đưa em về nhà. Long Vạn Khoa thấy Tần Hồng Cẩm không chịu đi, thế là lập tức mở lời đong đưa, giống như đang bị lửa đốt. Cút ra xa, đừng cho tôi gặp được anh. Nghe thấy anh nói thì toàn thân đã nổi da gà. Không muốn gặp anh, hì hì, anh lại thích gặp em. Long Vạn Khoa vừa nói vừa ôm eo Tần Hồng Cẩm không chút sợ hãi. Tần Hồng Cẩm không vùng ra được, nàng cúi đầu cắn hắn một cái, cũng không phải cắn như bình thường, mà là dùng hết sức, điều này làm hắn đau đến mức há miệng kêu lớn. Các anh em thấy chưa, con đàn bà này tiến hành công kích tôi thỉnh cầu các vị bảo vệ an toàn tính mạng cho tôi. Ha ha, trưởng Phong Long. Chúng tôi đến đây. Một tên đàn ông với gương mặt khô quắc không có tí thịt chợt tranh thủ chạy đến, hắn vung còng tay trước mặt Tần Hồng Cẩm, sau đó dùng giọng uy hiếp nói. Đúng là làm càn, không câu lưu không được. Một tên nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, ánh mắt lạnh buốt như dao. Lúc này Vương Tử Quân đã thấy tất cả tình huống xảy ra, hắn quát lên nghiêm nghị. Các anh là ai? Dựa vào cái gì để còng tay người ta? Lấy giấy chứng nhận chấp pháp ra đây tôi xem. Vương Tử Quân chấn định như vậy làm cho tên đàn ông kia chợt ngẩn ngơ, dù hắn không phải công tác ngày một ngày hai, nhưng tên này giống như không sợ bọn họ, điều này làm hắn không biết nên nghe theo ai. Còn hắn lại luôn một lượt. Tên đàn ông kia vung tay cho tên đứng phía sau, lại dùng giọng hổn hển nói. Gương mặt Vương Tử Quân càng thêm khó coi, hắn không ngờ đám người này lại kiêu ngạo như vậy. Hắn thở hắt ra một hơi, hắn quyết định náo loạn một phen. Tiểu Long! Cậu làm ồn ào gì chỗ này vậy? Đúng lúc này một âm nhở cho chút uy nghiêm vang lên từ phía sau. Đám người Long Vạn Khoa đang định ra tay, một tên trong nhóm phải tranh thủ chạy đến tươi cười báo cáo. Giám đốc Lôi, đã quấy nhiều anh rồi, không có chuyện gì cả, chúng tôi chỉ phối hợp để bắt hai đồng chí gây rối này thôi. À, đám người trong quán rượu cũng là tố chất không đều, chi dựa vào bảo vệ sao có thể quản hết được. Tốt, cậu xử lý xong thì tranh thủ chạy đến chỗ tôi. Giám đốc Lôi gật đầu rất có phong thái lãnh đạo, sau đó vô thức nhìn về phía đám người bên kia. Giám đốc Lôi không nhìn thì không sao, nhìn thì sợ ngây người, khi ánh mắt hắn chuyển lên người Vương Tử Quân, đúng lúc một nhân viên an ninh tiến lên giữ lấy người Vương Tử Quân. Đi theo chúng tôi. Ôi, mọi người hình như có hiểu lầm thì phải. Thân hình mập mạp của giám đốc Lôi lập tức trở nên linh hoạt, hắn cũng không đợi đám nhân viên an ninh kia đến gần Vương Tử Quân mà nhanh chóng chạy đến. Vương Tử Quân tất nhiên cũng thấy giám đốc Lôi, hắn nhìn đối phương chạy đến mà cười nhạt một tiếng. Giám đốc Lôi, đây là thủ hạ của anh sao? Trên trán Lôi Trạch Binh vã ra một tầng mồ hôi, tuy hắn không biết rõ thân phận của người này, nhưng chỉ căn cứ vào sự việc đối phương có thể ra tay xử lý gọn nhẹ đứa con của phó chủ tịch thành phố, như vậy hắn cũng khó thể chọc vào. Ôi, đây nhất định là nước giếng phạm nước sông, người một nhà, là người một nhà. Anh xem. Bọn họ cũng không nhận ra anh, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lôi Trạch Binh lung túng trong phút chốc, sau đó hắn nói ra một lời như vậy. Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Lôi Trạch Binh, sau đó hắn nghiêng đầu sang nhìn Long Vạn Khoa, lúc này mới nói. Đám người ngân hàng nông nghiệp các anh thật sự đều là nhân tài. Vương Tử Quân nói rồi đi ra bên ngoài. Sự việc hôm nay làm hắn rất mất hứng, nhưng với quyền lực hiện tại của hắn, còn chưa đạt đến mức có thể xử lý được đám người này. Lôi Trạch Binh nghe rõ câu nói trầm trọc của Vương Tử Quân, trong lòng có chút run rẩy. Dù bây giờ hắn là giám đốc chi nhánh ngân hàng nông nghiệp, nhưng nếu có một vị lãnh đạo quyền cao chức trọng thích thì có thể làm gì hắn cũng được sao. Hắn nghĩ vậy và thầm cảm thấy không yên, Tôn Công Tử là một trong số người có thể ép chết hắn, mà người này lại là bạn thân thiết của Tôn Công Tử. Anh nghe tôi giải thích, tôi thật sự không liên quan đến bọn họ. Khi Vương Tử Quân đi đến cửa thì Lôi Trạch Binh vội vàng chạy theo, liên tục giải thích cho mình. Chương 63, Liên Thủ. Vương Tử Quân đi về phía trước nhanh như sao băng, dư quang khỏe mắt lại chuyển lên người Tần Hồng Cẩm đang đi theo phía sau. Người phụ nữ này vừa rồi còn khóc lóc đến mức mơ hồ, bây giờ lại chạy theo mình có vẻ rất khuôn phép, hắn thấy vậy mà thầm than. Người phụ nữ này không đơn giản. Tần Hồng Cẩm chạy theo sau lưng Vương Tử Quân, tất nhiên nàng cũng không biết được hắn đang nghĩ gì. Cô chuẩn bị theo tôi bao lâu nữa? Vương Tử Quân chợt xoay đầu lại rồi bất ngờ hỏi. Tôi. Tần Hồng Cẩm đối mặt với tình huống Vương Tử Quân chợt xoay đầu mà trở nên lung túng. Một lúc lâu sau cũng không biết nói thế nào cho phải. Tôi rất vui khi được quen biết cô, nếu như cô không ngại, tôi mời cô uống vài ly nhé. Tân Hồng Cẩm tuyệt đối không ngờ người thanh niên vừa rồi còn tỏ ra lạnh lùng nhưng bây giờ lại mở miệng mời mình uống rượu. Chẳng lẽ hắn muốn mình quá chén rồi nhân cơ hội làm loạn? Tân Hồng Cẩm cảm thấy rất mâu thuẫn, nếu như đối phương thật sự có tâm tính như vậy thì mình rõ ràng là đưa dê vào miệng cọp. Nhưng nàng dựa vào trực giác của mình để phán đoán đối phương không phải là người như vậy. Vương Tử Quân cũng không suy nghĩ phức tạp như thế, lúc này hắn đang suy xét vài vấn đề. Khi hắn nhìn ra thân phận của Tần Hồng Cẩm, hắn chợt có một ý nghĩ như thế này. Mình nên cùng liên thủ với Tần Hồng Cẩm để kiếm tiền, đồng thời nắm Tần Hồng Cẩm làm người phát ngôn của mình. Sau khi trọng sinh thì Vương Tử Quân biết tiền tài quan trọng đối với người trong quan trường như thế nào. Ví dụ như dùng một câu nói của dân. Không chạy quan hệ không chạy tiền thì đứng yên bất động, chỉ chạy quan hệ mà không chạy tiền thì chỉ có thể được đề cử, vừa chạy quan hệ vừa chạy tiền thì để bạn trọng dụng. Vì thế muốn phát triển Xuân Phong Đắc Ý trên đường quan trường, như vậy phải có cơ sở kinh tế. Mà Tân Hồng Cẩm chính là một lựa chọn không sai. Vương Tử Quân nhìn thấy bộ dạng do dự của Tân Hồng Cẩm mà thiếu chút nữa cho rằng mình nhận lầm người, hắn dùng ánh mắt sâu sắc nhìn nàng. Sau đó đi vào một quán mì ở ven đường. Nhiều khi con người có chung một tâm tính, hơn nữa tâm tính này lại khá mạnh, đó là khi một người mặt dày mày dạn nói lời cầu xin, tư thế thấp hèn của đối phương rất dễ làm cho người ta phản cảm, nhưng nếu anh bày ra tư thái như gần như xa, không thèm quan tâm, như vậy sẽ làm người ta hiếu kỳ, sẽ bừng bừng hào hứng. Vương Tử Quân nói xong thì cất bước, Tân Hồng Cẩm cũng không tự chủ được phải đi theo. Trong quán mì mờ mịt khí nóng, khi Tần Hồng Cẩm tiến vào thì Vương Tử Quân đã gọi món xong, một chai nha đam, một chai sữa, một phần lạc luộc, hai tô mì nóng hổi. Hắn cười nói, vừa rồi uống nhiều rượu, bây giờ nên ăn chút gì đó cho ấm bụng. Tần Hồng Cẩm không nói lời nào, nàng chợt trầm mặc. Vương Tử Quân thấy nàng có chút thận trọng thì đột nhiên nói, bạn đang đọc truyện tại. Tôi muốn hỏi cô có biết dưới bàn là món gì không? Tần Hồng Cẩm ngẩng đầu. Nàng giật mình nhìn Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng kỳ quái hỏi. Đây không phải là nước nha đam và lạc luộc sao? Vương Tử Quân lắc đầu rồi dùng giọng nghiêm trang nói. Tôi biết rõ nghệ danh của hai món này, nước nha đam được gọi là vạn lý băng phong, lạc luộc gọi là chiến đấu đáo để. Tân Hồng Cẩm cười xì lên một tiếng, trong lòng thầm khen người đàn ông này khéo hiểu lòng người, rõ ràng hắn đang giải vây cho mình, thế là trong lòng có chút ấm áp và cảm động. Nàng nghĩ lại tình huống vừa rồi còn coi đối phương là có ý đồ xấu, thế là vẻ mặt có chút hối lỗi, lại khẽ thở ra một hơi, cũng mơ hồ có chút thất lạc. Cô rất mù ở nhìn vay tiền sao? Vương Tử Quân không quan tâm đến biến hóa của Tần Hồng Cẩm, hắn hỏi thẳng. Nói đến vấn đề vay mượn thì vẻ mặt Tần Hồng Cẩm lại trở nên ảm đạm. Đúng vậy, vì tôi muốn vay tiền nên mới tìm đến tên trưởng phòng Long kia. Cô muốn vay bao nhiêu? Hơn 300 ngàn. Tần Hồng cảm thấy Vương Tử Quân có biểu cảm khá nhẹ nhàng thoải mái, thế là trong lòng có chút tức giận, anh tưởng tôi thích đi vay làm sao? Chỉ là phản ứng của Vương Tử Quân làm cho Tần Hồng cảm bất ngờ, hắn chỉ lắng nghe, không có chút giật mình, sau đó lại hỏi. Cô chuẩn bị dùng nó làm gì? Kinh doanh, ra ngoài kinh doanh. Tần Hồng cảm trước nay luôn tự tin ánh mắt của mình, trên phương diện kinh doanh thì nàng tuyệt đối không phải là loại rồi bỏ, không phải thấy gió là nói trời sắp mưa. Nếu như không phải đã làm xong luận án về thị trường, nàng sẽ không lao đầu vào mối nguy hiểm như vậy, phải ra tay mượn hơn 300 ngàn. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt kiên định của người phụ nữ trước mặt, hắn thầm nghĩ, cô nàng quả nhiên có phong cách quý phái. Thương trường như chiến trường, một cô gái còn trẻ mà có ánh mắt và dũng khí như vậy, điều này đủ chứng minh nàng tuyệt đối có thể làm ra thành tích mà kẻ khác phải lau mắt nhìn. Vương Tử Quân nghĩ đến đây thì hứng thú hỏi một câu. Cô xác định hạng mục của mình sẽ kiếm ra tiền. Những năm nay kinh doanh đều thua lỗ, chưa nói đến chuyện toi công tốn tiền, còn có thể rơi vào kết quả mất luôn vốn gốc. Tôi không nghĩ như vậy, tôi cảm thấy tiền là nước, nếu như nguồn nước không đủ, tài chính lưu thông không nhanh, đã lưu thông không nhanh thì nói gì đến lợi nhuận. Trái lại, nếu có đủ tiền, dù là lợi nhuận ít thì cũng sẽ tích tiểu thành đại giống như một quả cầu tuyết liên tục lớn lên, kinh doanh cũng ngày càng lớn mạnh. Vì vậy phải đi vay. Cô không sợ định vị thị trường không chính xác rồi phải bồi thường sao? Những gì anh nói cũng là sự thật, dù kinh doanh thứ gì cũng có nguy hiểm, đầu tư tất nhiên cần cực kỳ thận trọng, nhưng anh đừng quên, nguy hiểm thường đi kèm với kỳ ngộ. Lúc này Tần Hồng Cẩm giống như một người phụ nữ mạnh mẽ làm công tác chỉ huy trên chiến trường, Vương Tử Quân nghe mà có hơi ngây người, sau đó hắn xen vào một câu. Được rồi, chúng ta liên thủ, đầu tư siêu thị. Siêu thị. Tần Hồng Cẩm lần đầu tiên nghe được danh từ như vậy, sau đó nàng dùng ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu nhìn Vương Tử Quân, lại nói. Cần đầu tư bao nhiêu? Chuyện vay mượn tôi sẽ phụ trách, cô chỉ cần làm những việc vặt khác là được. Tôi sẽ nghĩ biện pháp vay 1 triệu, có lẽ không đủ mở một siêu thị lớn, nhưng nếu nói dùng để kiếm tiền thì không là vấn đề. 1 triệu. Tần Hồng Cẩm nhìn bộ dạng hăng hái của Vương Tử Quân mà thật sự giật mình liễu lưới. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giật mình của Tần Hồng Cẩm mà nở nụ cười không cho là đúng nói. Không có gì, chuyện cho vay không cần cô quan tâm làm gì, cứ giao cho tôi, cô cứ yên tâm. Dùng danh nghĩa của ai để vay tiền? Tần Hồng Cẩm bắt đầu tỉnh táo lại, nàng dùng giọng nghi kỵ hỏi. Tất nhiên là cô. Vương Tử Quân dùng giọng chân thật đáng tin nói. Tần Hồng Cẩm nghe thấy vậy thì thầm buồn bực. Người đàn ông xấu xa này rõ ràng tạo ra một cái bẫy dập rồi đẩy mình vào trong, đó là số tiền 1 triệu, nàng vừa nghĩ đến đã cảm thấy chột dạ. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Tần Hồng Cẩm, hắn bắt đầu giảng giải phương thức kinh doanh của siêu thị vào kiếp trước cho Tần Hồng Cẩm. Lúc đầu Tần Hồng Cẩm còn cảm thấy khó tưởng, nhưng ngay sau đó trong mắt nàng đã bùng lên hy vọng. Chương 64, tiếp tục tu luyện. Là một người thương nhân. Tần Hồng Cẩm tất nhiên sẽ có nhạy cảm kinh doanh, đến khi Vương Tử Quân giới thiệu xong, hầu như nàng đã đưa ra phán đoán ngay lập tức. Hạng mục này tuyệt đối là có lợi nhuận, đồng thời lại là lợi nhuận lớn. Tần Hồng Cẩm nhìn gương mặt ngưng trọng của Vương Tử Quân, nàng trầm ngâm một lúc, sau đó gọn gàng dứt khoát hỏi. Hai người chúng ta liên thủ hợp tác, phân chia thế nào? Không phải tôi và cô hợp tác, mà là cô hợp tác với mẹ tôi. Dù không có quy định cấm quan viên kinh thương, nhưng Vương Tử Quân trọng sinh thì biết rất rõ, chuyện này càng kiểm tra rất chặt. Tâm tư của hắn đang ở trong quan trường, thế nên sẽ không muốn sinh ra nhân tố mất cân bằng, chỉ muốn tập trung tiến lên mây xanh mà thôi. Sau nhiều lần tính toán doanh thu của hạng mục thì hai con ngươi của Tần Hồng Cẩm càng trở nên sáng ngời, nhưng nếu là hợp tác thì phải nói chuyện thẳng thắn với nhau, phải nói về quyền lợi đầu tiên. Trong đầu nàng chợt lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Kinh doanh thì phải phân tranh. Khi Tần Hồng Cẩm quyết định mở miệng thì Vương Tử Quân chợt cười nhạt nói. Cổ phần công ty mỗi người một nửa, cô suy nghĩ cho kỹ đi rồi quyết định, khi nào suy nghĩ kỹ thì đi đến tìm trưởng phòng Lôi. Tôi đã trả tiền, tôi đi trước đây, chúc cô may mắn. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên, hắn xem xét lại trang phục, sau đó nên ngang bỏ đi. Nhìn bóng lưng chậm rãi bỏ đi của Vương Tử Quân, Tần Hồng Cẩm rơi vào trong trầm tư. Vương Tử Quân về nhà khá muộn. Hắn lặng lẽ lên lầu, định đi vào phòng không một tiếng động, nhưng khi mở cửa lại phát hiện trong nhà đèn đuốc sáng trưng, nhà có khách. Con trai, mau đến đây gặp bí thư đầu. Vương Quang Vinh thấy con trai đi về thì tranh thủ lên tiếng. Bí thư đầu, bạn đang đọc truyện tại. Vương Tử Quân khẽ động tâm tư, sau đó nhớ ra một người. Bí thư tư pháp thành phố Giang Châu là Đậu Minh Nhạc, những người họ Đậu làm bí thư không nhiều, người đến chẳng lẽ là Đậu Minh Nhạc sao? Chào bí thư Đậu. Vương Tử Quân thầm cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn cung kính tiến đến trước mặt khách và lớn tiếng chào hỏi. Ha ha ha, bí thư gì chứ, tôi là bạn học của bố cậu, nếu cậu gọi tôi là bí thư, tôi sẽ phê bình cậu, nhớ kỹ, phải gọi là chú đâu. Âm thanh của Đậu Minh Nhạc rất lớn, trong lúc nói làm cho người ta sinh ra cảm giác như đón gió xuân. Dù là kiếp trước thì Vương Tử Quân cũng chưa từng nghe bố nói về người bạn học này, lúc này thấy đối phương khách khí như vậy, có lẽ đã biết Vương Quang Vinh sắp tiến lên nhận chức phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, lúc này mới chạy đến chắp nối. Những năm nay số người giúp nhau trong hoạn nạn không còn nhiều, nhưng số kẻ tình nguyện dệt hoa trên gấm lại rất đông. Sau khi đoán được mục đích đến nhà của Đậu Minh Nhạc, biểu hiện của Vương Tử Quân đã giảm đi vài phần khách khí, hắn cười một tiếng nói. Chào chú đâu? À, anh Vương, đứa nhỏ này rất tốt, không ngờ chớp mắt cái đã lớn thế này, có còn là bí thư đảng ủy khối trong trường không? Đậu Minh Nhạc cố gắng tỏ ra cảm khái nói. Ha ha ha, bây giờ đứa nhỏ này là bí thư một xã, anh là chú thì cũng cần phải có trách nhiệm, xem trọng con cháu nhà mình. Nếu cháu nó cầu tiến nhanh thì chú cũng nở mà nở mặt hơn, nếu nó cứ mãi dậm chân tại chỗ, đừng trách con cháu nó làm cho mất mặt. Vẻ mặt Đậu Minh Nhạc chợt biến đổi, dù hắn là bí thư ủy ban tư pháp thành phố Giang Châu nhưng nói về quyền lực thì sao có thể vượt qua Vương Quang Vinh đã được đích thân bí thư tỉnh ủy Lâm Trạch Viễn điểm danh. Hơn nữa sau lưng Vương Quang Vinh còn có một đại thần là Vương Láo Gia Tử. Dù bây giờ ông cụ đã về hưu nhưng dù thế nào thì cũng có lực ảnh hưởng không nhỏ ở tỉnh Chiết Giang, trước mắt thì cháu đầu họ của Vương Gia là thuộc hạ của mình, chính mình lại hồn nhiên không biết, điều này cũng đáng để nói lắm. Anh Vương, cái này là anh không đúng, Tử Quân thật sự là con anh, nhưng chẳng lẽ không phải là cháu tôi? Đi xuống tuyến dưới rèn luyện sao không nói cho tôi biết? Tôi thật sự không giận anh không được. Đậu Minh Nhạc là người tám mặt lung linh. Một câu nói kia không những che giấu đi những sơ suất của mình, hơn nữa còn có tác dụng kéo gần khoảng cách. Vương Tử Quân cũng thầm bội phục về thủ đoạn một mũi tên bắn trúng hai con nhạn của Đậu Minh Nhạc. Mình là người trọng sinh, dù chiếm được thượng phong là biết trước tương lai thế nhưng phương diện làm người thì vẫn cần phải tu luyện cho tốt. Vương Tử Quân hạ quyết tâm và đi đến ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh Vương Quang Vinh, bắt đầu nhiệm vụ bưng trà rót nước. Nửa giờ sau đó Vương Quang Vinh và Đậu Minh Nhạc chủ yếu là bàn về chuyện cũ, Vương Tử Quân hầu như khó thể chen miệng vào. Nhưng hắn cũng rất giỏi ẩn nhẫn, vẫn nở nụ cười thản nhiên, điều này làm cho Đậu Minh Nhạc thầm quan sát và trong lòng liên tục gật đầu. Vương Quang Vinh có một đứa con trai tốt, tuổi nhỏ mà đã ung dung chấn định, không kiêu ngạo không xu nịnh, như vậy còn mong chờ gì hơn. Cháu Tử Quân, nghe chú nói này, hay đừng làm bí thư xã nữa, theo chú sang ủy ban tư pháp. Tuy hoàn cảnh thành phố Giang Châu không bằng Giang Thị, thế nhưng ít nhất cũng mạnh hơn so với xã Tây Hà Tử. Khi rời khỏi nhà Vương Tử Quân, Đậu Minh Nhạc kéo tay Vương Tử Quân rồi dùng giọng nghiêm trang nói. Cảm ơn chú Đậu, cháu cũng động tâm với lời đề nghị của chú, nhưng ông nội mong muốn cháu xuống cơ sở công tác, cháu cũng không dám đi về phía chú, chỉ sợ ông sẽ lấy quải trượng gõ đầu cháu. Vương Tử Quân mở miệng cảm kích không thôi nhưng trên mặt lại tỏ ra không thể làm gì được. Điều này làm cho Đậu Minh Nhạc cảm thấy thoải mái. Dù hắn biết đối phương không muốn rời khỏi xã Tây Hà Tử, thế nhưng ít nhất cũng cho hắn một bậc thang giữ thể diện. Vương Tử Quân cho ra thái độ kiên quyết như thế, lại nói lời rất tẩn dấu, đúng là hậu sinh khả úy. Kinh nghiệm cơ sở là rất quan trọng, đối với một người trẻ tuổi như Vương Tử Quân, còn trẻ đã biết túi người, bỏ ra cái giá lớn, cam tâm tình nguyện phát triển ở nông thôn, muốn được như vậy phải là người có chí lớn. Có tương lai vô hạn. Đậu Minh Nhạc nghĩ đến điều này mà ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân càng thêm nóng, giọng điệu cũng thân thiết hơn vài phần. Chương 65, tồn tại là hợp lý. Hai ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, lúc này đã là đầu thu, khắp đường đầy lá rụng, gió thổi lá bay đầy trời, không khí có vẻ khô ráo nhưng trong trẻo và hơi lạnh. Điều này làm cho Vương Tử Quân sinh ra ảo giác, kỳ quái chính là cuộc sống trong ký ức của hắn trước đó lại yên tĩnh và ấm áp. Giữa trưa ngày 17 tháng 8, sau khi dùng bữa cơm ở nhà ông nội, Vương Tử Quân thu thập đơn giản, sau đó bắt xe về huyện thành. Giữa thập niên 90 thì lưu khách còn bình thường, vì thế trên xe cũng không quá chen chúc. Hôm nay là ngày bố Vương Tử Quân lên tỉnh ủy báo danh, điều này có nghĩa là vận mệnh của gia tộc đã bước qua giai đoạn nguy hiểm. Chuyện của bố và chuyện của Vương Tử Quân đã được giải quyết thích đáng. Giữa trưa Tôn Khải gọi điện thoại cho hắn, nói rằng đã thu xếp xong một danh sách trúng tuyển vào trường. Nghĩ đến tình huống hai người thân kiếp trước vì cố gắng của mình mà cuộc đời biến đổi, Vương Tử Quân thầm cảm thấy có chút an ủi. Nhưng điều Vương Tử Quân suy nghĩ nhiều nhất chính là nói chuyện với ông nội. Ông cụ không đơn giản, dù hắn đã báo cáo một năm một mười rất rõ ràng, nhưng ông vẫn thông qua những con đường nào đó mà nắm rõ tất cả mọi thứ liên quan đến hắn ở xã Tây Hà Tử. Cháu nhớ kỹ, người không phạm ta thì ta không phạm người, nếu người phạm ta thì cần phải trị người có ba điểm, ổn, chuẩn, hung. Nhưng cháu cần nhớ lấy, chỉ cần chính mình đi đường chính, ngồi thẳng lưng, dù chủ tịch xã có không phục thế nào thì cũng không thể nào lật được trời. Giọng điệu thấm thía của ông nội giống như vẫn còn vang vẳng bên tai Vương Tử Quân. Cần phải giỏi dùng dương mưu, cần công khai, ngồi chính đáng, đi cho thẳng. Sau nhiều lần nhai nuốt những lời dạy bảo của ông nội, Vương Tử Quân cũng hiểu ra được nhiều chuyện. Nếu so với ông nội thì Vương Tử Quân hắn vẫn còn khá non. Mãi đến khi sập tối thì xe mới đến huyện thành, Vương Tử Quân theo đám người từ trên xe bước xuống, sau đó đi về phía bãi xe buýt tuyến Tây Hà Tử, chỉ mong sao vẫn còn xe, nếu không chính hắn cũng chỉ có thể bắt taxi về xã. Bí thư Vương, Bí thư Vương. Vương Tử Quân còn chưa đi được vài bước thì nghe thấy có người gọi mình, hắn quay đầu lại nhìn, thì ra là lái xe Tiểu Tào chạy đến. Hắn tiếp nhận hành lý của Vương Tử Quân, sau đó thở hồng hộc nói. Bí thư Vương, xe ở bên kia. Vương Tử Quân nhìn gương mặt vui vẻ của Tiểu Tào, hắn vô vô vai của đối phương rồi nói. Tiểu Tào, sao cậu biết tôi về? Tiểu Tào thâm đắc ý, thế nhưng ngoài miệng lại nói. Tôi đoán chiều nay anh sẽ bắt xe trở lại. Cũng không biết anh ngồi chuyến nào, tôi cũng chỉ có thể đợi anh ở đây một ngày. Dù sao thì tôi cũng đang rất nhàn rỗi. À, Tiểu Tào, rất tốt, suy nghĩ chu đáo. Vương Tử Quân cười cười, cũng không nói thêm lời nào. Vương Tử Quân ngồi trên xe dịp mà thở dài một hơi, cảm giác mệt mỏi khi phải ngồi trên xe khách sóc này cũng tiêu tán đi hơn phân nửa. Bí thư Vương, bây giờ chúng ta về xa sao? Tiểu Tào khởi động xe rồi hỏi. Ừ. Vương Tử Quân vung tay háo khẽ nói. Tiểu Tào đồng ý một tiếng, xe chạy về phía xã Tây Hà Tử. Trên đường đi Vương Tử Quân tùy ý trò chuyện với Tiểu Tào, chỉ nói những chuyện vặt, giống như hỏi trong nhà có mấy người, làm gì. Dù Vương Tử Quân không hỏi đến chuyện công tác nhưng Tiểu Tào vẫn rất kích động và hưng phấn, thậm chí còn có chút run rẩy bất an. Xem ra lần này hắn chạy xe đến đón lãnh đạo là rất phù hợp, lãnh đạo có thể trò chuyện về gia đình với mình. Ít nhất cũng không xem mình là người ngoài. Lúc bắt đầu thì Tiểu Tào còn có chút gò bó, sau đó nhanh chóng trầm tĩnh lại. Những hành động và biểu hiện của Tiểu Tào tất nhiên sẽ không thoát khỏi ánh mắt của Vương Tử Quân, đây cũng chính là thứ mà hắn cần. Là một lãnh đạo đơn vị, có thể lung lạc nhân tâm của thủ hạ để bọn họ hướng về phía mình, nghe mình sai bảo, điều này là vô cùng cần thiết. Nói theo lời của ông nội, lãnh đạo đứng đầu một xã thì giống như một người ngồi trên chiếu bạc dài, trình độ cao siêu cũng không phải là những kẻ luôn thắng, mà chính là những người bắt được bài tốt hay dù là bài xấu cũng có thể giảm thiểu thấp nhất tổn thất cho mình. Bí thư Vương, anh có đói bụng không? Tôi biết phía trước có một quán ăn ban vài món rất ngon, nếu không thì chúng ta đến đó ăn một chút cho ấm bụng nhé. Nghe chọn bộ truyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Link trong mô tả. Tiểu Tào thấy màn đêm đã buông xuống, hắn chú ý hỏi Vương Tử Quân. Không cần, cũng sắp về đến xã rồi, chúng ta về xã dùng cơm cũng được. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, sau đó từ chối lời đề nghị của Tiểu Tào. Tiểu Tào, gần đây trong xã có xảy ra chuyện gì không? Vương Tử Quân hạ cửa kính xuống, một luồng gió lạnh bên ngoài ùa vào. Tiểu Tào chợt sững sờ rồi nói. Bí thư Vương, nghe nói chủ tịch Triệu đi khám bệnh đã quay về. Bí thư Vương. Tôi cảm thấy chủ tịch Triệu có thể đang cố ý làm khó ngài. Tiểu Tào nói một câu như vậy thì trong lòng cảm thấy rất thoải mái, còn sinh ra cảm giác giải thoát. Nhưng Tiểu Tào thất vọng chính là Bí thư Vương chỉ khẽ gật đầu, cũng không có phản ứng gì khác. Tiểu Tào à, hễ là những thứ gì tồn tại cũng đều hợp lý, sau này cũng không nên nói những lời lung tung ảnh hưởng đến uy tín của chủ tịch Triệu. Vương Tử Quân nói như vậy làm cho trên mặt của Tiểu Tào có thêm vài phần quất bách, giống như một đứa trẻ bẩn thỉu tỏ ra xấu hổ trước mặt một người thánh khiết như Vương Tử Quân. Bộ dạng nước chảy mây trôi của Vương Tử Quân cũng làm cho Tiểu Tào cảm thấy không yên, đừng thấy bí thư trẻ tuổi mà xem thường, nếu so với những bí thư khác thì bí hiểm hơn rất nhiều, bình thường cũng không nói nhiều, nhưng mỗi lần có đại sự xảy ra thì không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Lưu Căn Phúc trước đó là kẻ kiêu ngạo cỡ nào? Không phải đã bị bí thư Vương bóp chết sao? Biểu hiện là một kẻ tham ô tiền của ngành giáo dục, nhưng bản chất của sự việc lại rõ ràng như con giận trên đầu hói, Lưu Căn Phúc kia ngã vào hố sâu cũng vì vị bí thư này ra tay đẩy. Nghe nói khi đám người Lưu Căn Phúc bị Ủy ban Kỷ luật huyện ủy quyết định xong quy, bí thư Vương đã từng nổi giận đùng đùng tự mình đến phòng làm việc của phó chủ tịch huyện để làm kiểm điểm sâu sắc. Sau khi bí thư quay về thì yêu cầu Ủy ban Kỷ luật xã thành lập tổ chuyên án, điều tra vụ này đến cùng, dù là ai liên quan, tất cả đều xử lý nghiêm khắc, không nuông chiều một ai. Nhưng Tiểu Tào còn không biết một tháng sắp tới xã Tây Hà Tử sẽ thi triển một đợt thảo luận nâng cao hiệu suất làm việc và tính liêm khiết, chấp chính vì dân do chính bí thư Vương Tử Quân sắp xếp. Vương Tử Quân còn tự mình đẩy mạnh độ giám sát, đào sâu tư tưởng. Tiểu Tào không biết tố chất của đám cán bộ ủy ban xã có tăng lên hay không, nhưng có một sự thật rõ ràng, những kẻ giống như Lưu Căn Phúc đều bị dìm chết. Chương 66, túi đầu là dũng khí, ngẩng đầu phải xem vào thực lực. Ngồi xe từ huyện thành về xã cảm thấy đoạn đường rất ngắn, đến mức giống như chỉ ngáp một cái là đã đến nơi. Sau khi trở về ủy ban xã, Tiểu Tào ba chân bốn cẳng xách hành lý của Vương Tử Quân đưa về phòng làm việc, Vương Tử Quân mỉm cười nói. Tiểu Tào, cậu cũng đừng về nhà, tôi mời cậu đi ăn mì. Vâng. Ôi, bí thư Vương, tôi thích nhất là ăn mì, nhưng bây giờ quán mì đệ nhất trong xã quá đắt, hình như lên giá 5 đồng rồi thì phải. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Tiểu Tào vui vẻ xoa xoa tay, cố gắng biểu hiện cảm giác vui sướng. Vương Tử Quân cũng thỏa mãn với những biểu hiện như vậy của Tiểu Tào, đã trà trộn vào quan trường, nếu lãnh đạo cho anh một hạt vừng, anh cũng phải túi người như bưng quả dưa hấu, thậm chí đó là một hạt vừng nấm mốc cũng là như vậy. Với tình hình trước mắt của Vương Tử Quân, dù có nhiều người dựa vào hắn, nhưng trong đó cũng không có ai chính thức là tâm phúc, điều này là một uy hiếp lớn cho phương diện nắm giữ đại cục của hắn. Cốc, cốc, cốc. Vương Tử Quân chuẩn bị thu xếp cùng đi với Tiểu Tào, đúng lúc những tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Vương Tử Quân khẽ hô một tiếng ra phía cửa. Đúng lúc thấy đầu bếp Trương Thuận của ủy ban xã Sở Thiện với nụ cười đầy khiêm tốn. Bí thư Vương, anh đã trở lại rồi à? Trước kia Trương Thuận thấy Vương Tử Quân thì luôn tỏ ra tùy tiện, nhưng lúc này ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân lại có thêm vài phần kính sợ. Anh Trương, không phải đang trong ngày nghỉ sao? Thế nào mà anh còn phải ở lại trực ban? Vương Tử Quân cũng không quen nhìn thái độ khúng núm mềm nhũn như quả hồng của Trương Thuận. Chưa nói đến chuyện tâm tư xấu xa mà bộ dạng kia nhìn vào cũng không đẹp mắt. Tuy hắn không thích nhưng biểu hiện vẫn là rất bình thường. Trước kia Trương Thuận và Lý Tam Thái không ít lần đắc tội với Vương Tử Quân. Sau khi Lý Tam Thái bị xử trị, hắn cũng không quá chú ý đến Vương Tử Quân. Thế nhưng sau khi Lưu Căn Phúc bị bắt, hắn thật sự cảm thấy cực kỳ lo lắng. Trong một đơn vị hành chính, nếu muốn cuộc sống thong thả thoải mái thì cần hòa đồng trước mặt lãnh đạo, phải học được hai động tác. Túi đầu và ngẩng đầu. Túi đầu là dũng khí của kẻ đại trí giả ngu, còn ngẩng đầu thì phải xem vào thực lực. Vấn đề là anh phải nên biết rõ khi nào thì ngẩng đầu, lúc nào thì túi đầu. Trương Thuận suy nghĩ như vậy và cuối cùng cảm thấy rất hối hận, trước kia đầu óc hắn choáng váng, hắn chỉ là một đầu bếp nho nhỏ như cọng cỏ khô, sao lại dám thông đồng với Lý Tam Thái làm loạn, không coi bí thư ra gì, không phải tìm chết sao. Tuy làm vậy thì nịnh bợ chủ tịch xã. Thế nhưng xét theo tình thế trước mắt, giống như bí thư Vương đã bộc lộ ra tảng băng ngầm bên dưới rồi. Trương Thuận càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, thế là Tết Trung Thu năm nay mãi cảm thấy không vui, cả ngày chỉ nghĩ xem bước tiếp theo Vương Tử Quân sẽ thu thập mình thế nào. Trương Thuận suy đi nghĩ lại, cuối cùng có một ý nghĩ hiện lên vững vàng trong đầu, đó chính là hắn dù làm thế nào cũng phải chữa trị mối quan hệ với bí thư Vương Tử Quân. Trương Thuận cũng không phải kẻ ngốc, sau khi có ý nghĩ này, hắn nhanh chóng tìm cách định nọt bí thư, càng nghĩ thì trong đầu càng lóe lên linh quang. Nhà của bí thư Vương không ở huyện thành, như vậy tối nay nhất định sẽ về xã, lúc này căn tin sẽ không có cơm, nếu như mình có thể kịp thời cho bí thư một bữa cơm ngon miệng, thái độ của bí thư vương với mình chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn một chút sao? Bí thư vương, điều này à, cơm tối đã chuẩn bị xong, anh xem. Trương Thuận đã suy nghĩ cách mở miệng từ rất lâu, bây giờ cất tiếng lại lắp bắp, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm nịnh nọt. Vương Tử Quân đối mặt với bộ dạng cố gắng nịnh hót của Trương Thuận mà trong lòng thầm nghĩ. Đúng là quan lớn đẻ chết người, sức quyến rũ của quyền thế là quá lớn, bây giờ những kẻ chạy đến hạ thấp tư thái đều là trước kia cực kỳ vênh váo tự đắc. Khi thấy Vương Tử Quân không nói gì thì vẻ mặt Trương Thuận có thêm vài phần bối rối, sau đó một ý nghĩ đáng sợ chậm rãi bùng lên trong lòng. À, Tiểu Tào, hôm nay chúng ta sẽ không đi ăn mì, nếu lần sau có cơ hội thì tôi sẽ mời khách. Vương Tử Quân nói rồi cất bước đi ra ngoài cửa. Trương Thuận vừa rồi lo lắng bất an, bây giờ vẻ mặt chợt sáng lạn như mặt trời, hắn tranh thủ chạy theo gót bí thư vương, chỉ sợ mình hầu hạ không đúng chỗ. Tiểu Tào cũng chăm chú theo sau, bí thư vương cho hắn đi ăn cùng, đây là một chuyện rất quang vinh. Khi ba người rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, đúng lúc chủ nhiệm văn phòng Chu Thường Hưu đi đến. Bí thư vương, anh đã trở về rồi à? Khi thấy Vương Tử Quân thì Chu Thường Hữu vội vàng tiến lên chào đón. Trước khi nghỉ thì Vương Tử Quân đã nhìn qua danh sách trực ban, rõ ràng nhớ rõ hôm nay Chu Thường Hữu không trực ban, lúc này bất ngờ gặp mặt không khỏi gật đầu. Thường Hữu, đến đúng lúc không bằng đến đúng giờ cơm, anh dùng cơm chưa? Không thì cùng đi ăn với tôi. Vương Tử Quân cười với Chu Thường Hữu rồi dùng giọng có vẻ tùy ý nói. Nhắc đến ăn cơm thì hôm nay Chu Thường Hữu thật sự ăn ba bát sủi cảo. Đây là thứ mà bình thường hắn rất thích. Sau đó vợ thấy hắn ăn ngon miệng, dứt khoát mới cho hai bát cơm, hắn ăn đến mức bụng tròn lẳng, vừa rồi còn lo lắng vì đi đứng khó khăn, sợ rằng túi người sẽ ói cả sủi cảo ra ngoài. Dù là như vậy, lúc này Chu Thường Hưu vẫn bày ra bộ dạng bụng đói kêu vang, vui vẻ đồng ý lời mời của Vương Tử Quân. Cơ hội đi ăn tối cùng với bí thư thật sự là ngàn vạn lần không nên bỏ qua, dù là ai cũng như vậy mà thôi. Bốn người vừa cười vừa nói đi đến nhà ăn, Trương Thuận giống như đã có chuẩn bị, chỉ sau một lúc thì bốn món ăn tinh xảo đã được đưa lên. Một là đậu xào trứng, một đĩa gỏi thai heo, một phần đậu hũ nhồi thịt, một phần tôm xào tỏi, tuy đều là những món ăn gia đình bình thường nhưng được làm tinh xảo và ngon miệng, ai cũng thấy Trương Thuận vì bữa cơm này mà mất khá nhiều công phu. Sau đó Trương Thuận còn bưng đến ba bát cháo, trên mặt là một lớp dầu gà vàng óng, bùng ra mùi hương. Vương Tử Quân thấy vậy thì gật đầu thỏa mãn. Anh Trương, cũng đừng bận rộn nữa, đến đây ngồi đi. Vương Tử Quân nở nụ cười nói với Trương Thuận. Chương 67, không đánh mặt cười. Sau khi dùng cơm xong thì lúc này đã tối mịt. Sau khi quay lại phòng làm việc, Chu Thường Hữu cũng đi theo Vương Tử Quân, vào phòng Vương Tử Quân lên tiếng. Chủ nhiệm Chu, anh thông báo cho các thành viên ban ngành, 7 giờ tối đến họp ở phòng làm việc của tôi. Chủ tịch Triệu anh không cần thông báo. Sau đó anh gọi Tiểu Tào, đi ra ngoài mua chút vật phẩm dinh dưỡng, chút nữa theo tôi đi thăm bệnh, mặt khác bắt một chiếc xe đến đây. Chu Thường Hữu sảng khoái đồng ý, sau đó đi thông báo, khi ngồi vào trong xe của Tiểu Tào thì cả hai kích động như gặp được tri kỷ. Bí thư vương có thể giao chuyện cá nhân cho bọn họ, điều này nói lên điều gì? Có nghĩa là bí thư đã xem bọn họ là người để giao phó việc cá nhân. Hai người Chu Thường Hưu và Tiểu Tào thương lượng một phen, cuối cùng không như mà hợp. Người có thể làm cho bí thư vương phải đến thăm bệnh thì chắc chắn sẽ không tầm thường, thế cho nên phải mua đồ tốt. Sau khi nhanh chóng quay về ủy ban xã, Chu Thường Hưu bất ngờ phát hiện Vương Tử Quân đang đứng trong sân, thế là tranh thủ chạy đến báo cáo một phen. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, trên mặt là nụ cười hài lòng, hắn lấy ra 500 đồng đưa cho Chu Thường Hưu, lại quay đầu nói với Tiểu Tào. Tiểu Tào, ngày mai cậu đến chỗ đã mua hàng lấy cho tôi một hóa đơn 500 đồng. Chu Thường Hữu thấy bí thư vương đưa tiền cho mình thì gương mặt chợt đỏ bừng, hắn liên tục khoát tay nói. Ôi, không cần, không cần, thứ này không đáng giá mấy đồng tiền, anh khách khí như vậy làm gì? Lúc này tình hình tài chính ở xã khá căng thẳng, các đồng chí cũng chịu khổ cực, chẳng lẽ tôi đi taxi và mua chút đồ tham bệnh cũng phải bắt đồng chí của mình bỏ tiền túi ra sao? Cũng không tốn nhiều tiền như vậy, bí thư vương, anh cầm lại 200. Anh và Tiểu Tào công tác rất tốt, nắm chắc tâm lý, phần tiền còn lại mọi người cứ giữ lại. Chu Thường Hưu gật đầu đồng ý, trong lòng có chút cảm động. Trong lúc mọi người nói chuyện thì các thành viên ban ngành cũng lục tục kéo đến, bí thư đang đứng trong sân, thế cho nên người khác cũng chỉ có thể đứng chung quanh. Đúng 7 giờ tối, ngoài Trương Dân Cường thì những người khác đã đến đông đủ, chiếc xe được thuê đã dừng lại ngoài cổng ủy ban. Vương Tử Quân đứng trong sân nói, hôm nay tôi triệu tập mọi người đến chỉ có một việc, bây giờ Chủ tịch Triệu đã quay lại, chúng ta đến thăm anh ấy. Mọi người là cộng sự nhiều năm, cùng công tác thì cũng giống như anh em cùng nhà, có chuyện gì cũng phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Thường Hữu, anh để Tiểu Tào ở lại chỗ này chờ bí thư Trương Dân Cường, những người còn lại cùng tôi đi lên chiếc xe ở bên ngoài. Vương Tử Quân sắp xếp như vậy rất phù hợp, tôi đã nói 7 giờ họp mặt thì 7 giờ phải đến, Trương Dân Cường không phải cố ý đến muộn sao. Được, tôi để chiếc xe Jeep của mình ở lại đợi anh, tôi cùng những người còn lại đi taxi. Sự việc truyền ra ngoài thì người đời cũng chỉ trách Trương Dân Cường làm việc quá mức. Một chiếc xe chở đầy người nhanh chóng đến huyện thành, cửa nhà Triệu Liên Sinh khép hở, bên trong đang truyền ra âm thanh. Đại ca, anh còn chưa đi làm thì đối phương đã không thể nào kìm lòng được, vừa rồi thông báo 7 giờ họp thành viên ban ngành, chút nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho văn phòng, xin nghỉ một bữa. Những lời này truyền vào tai các thành viên ban ngành rất rõ ràng, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Người nói chuyện bên trong không phải là Phó Bí Thư Trương Dân Cường sao? Người trong hay ngoài phòng đều trầm mặc, Vương Tử Quân cũng không nói hai lời, hắn đứng ngoài sân hô lớn. Chủ tịch Triệu, anh có nhà không? Trong nhà có động tĩnh, Triệu Liên Sinh và Trương Dân Cường ngồi trong phòng khách nhanh chóng chạy ra đón. Buổi chiều về xa nghe nói Chủ tịch Triệu đã quay về, tôi mới đưa các thành viên ban ngành đến thăm, để xem Chủ tịch Triệu đã khôi phục thế nào rồi. Vương Tử Quân vừa khách khí lên tiếng vừa chỉ huy các thành viên ban ngành đứng trật tự bên cạnh, sau đó cầm túi quà đi vào bên trong. Ôi, Bí Thư Vương, anh đến thăm là được, cần gì phải quà cắp thế này? Tuy ăn sẽ không ngập ngay, nhưng ngập được cũng nhờ ăn từng miếng, sức khỏe của Chủ tịch Triệu chưa tốt, cần phải bồi dưỡng cho khỏe, nếu không thì chị nhà cũng trách. Vương Tử Quân dùng giọng không ảnh hưởng đến toàn cục để nói lời vui đùa. Bàn tay không đánh gương mặt tươi cười. Vương Tử Quân nghe nói Triệu Liên Sinh đã khám bệnh về xã thì không ngại đêm hôm mà kéo theo các thành viên ban ngành đến thăm, Triệu Liên Sinh ít nhiều cũng có chút cảm động, cũng thầm than tiểu tử này không đơn giản. Sau đó Triệu Liên Sinh vội hỏi, nghe chọn bộ truyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Link trong mô tả. Trời đã tối, các anh đến đây bằng gì? Vương Tử Quân lúc này mới chợt nhớ ra điều gì đó. Ôi, thiếu chút nữa đã quên. Tôi còn để Tiểu Tào ở nhà chờ anh Dân Cường, chúng tôi thuê taxi đến đây. Mau, mau tranh thủ thời gian báo cho Tiểu Tào một tiếng. Mặt Trương Dân Cường trợn căng phồng, hắn chỉ biết xấu hổ mà chẳng thể nói gì hơn. Chương 68, bắt đầu hành động đẩy mạnh học tập tư tưởng. Cốc, cốc, cốc. Cửa bị đẩy ra, Vương Lục Thuận mang theo vài chiếc túi đi vào. Khi thấy tất cả thành viên ban ngành xã Tây Hà Tử đều có mặt bên trong phòng khách thì nụ cười trên mặt chợt đông cứng lại. Vương Tử Quân thấy Vương Lục Thuận đến thì vui vẻ nói. Lục Thuận, những ngày nay anh đã khổ cực rồi, mai tôi sẽ ký phép cho anh nghỉ vài bữa, để anh nghỉ ngơi cho tốt. Vương Lục Thuận đặt vài món thức ăn xuống, sau đó khẽ gật đầu, lại xoa xoa tay, không biết nói gì cho phải. Chủ tịch Triệu, lần này đi xem bệnh thuận lợi chứ? Không phải tôi phê bình anh, vì anh thứ gì cũng tốt, chỉ là công tác quá liều mạng, không chú trọng sức khỏe. Tôi nghe nói Chủ tịch Triệu còn được nhiều người gọi là liều mạng tam lang đúng không? Có câu sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, giữ được núi xanh thì không lo củi đốt, xa chúng ta có nhiều chuyện, nếu như tôi còn thấy anh tiếp tục liều mạng, tôi sẽ không đồng ý. Vương Tử Quân nói nửa thật nửa giả, Triệu Liên Sinh nghe xong giống như đang ăn mà phát hiện có ruồi bỏ bên trong. Cảm giác cảm động vừa rồi đã biến mất không còn. Cảm ơn bí thư quan tâm, bác sĩ nói tôi chỉ là bị bệnh mãn tính, không cần nằm viện thời gian dài, chỉ cần uống thuốc đúng hạn là được. Vương Tử Quân nhìn nụ cười có chút mất tự nhiên của Triệu Liên Sinh mà cười thầm, hắn đến thăm đối phương cũng là có suy tính rất kỹ, dù là thế nào thì hắn cũng là bí thư xã, Triệu Liên Sinh là đồng sự cùng hợp tác với mình, ít nhất ở mặt ngoài cũng phải giữ lễ, không cho người ta có lời nói ra vào. Vậy là tốt, quá tốt rồi. Lú này Triệu Liên Sinh tuy cảm thấy ngột ngạt nhưng đối mặt với sự quan tâm của ủy ban xã, cũng chỉ có thể tươi cười đón chào, cố gắng chịu đựng. Từ khi Vương Tử Quân đi vào phòng khách thì đã nắm thế chủ động, hắn ân cần hỏi han bệnh tình của Triệu Liên Sinh, khích lệ Vương Lục Thuận vất vả, nhưng không chào hỏi Trương Dân Cường. Chủ tịch Triệu, anh đã quay lại thì tốt, xem như tôi có thể thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải ôm đồm. Anh xem những ngày qua công tác rối loạn, làm cho tôi vài ngày không ngủ ngon. Vương Tử Quân sau khi nói vài câu quan tâm đến bệnh tình của Triệu Liên Sinh, bây giờ dùng giọng cảm khái nói. Con bà nó, anh còn chưa ngủ yêu. Chỉ sợ đám Lưu Căn Phúc sau này mới không ngủ yên. Triệu Liên Sinh nhìn nụ cười tủm tỉm của Vương Tử Quân mà thầm oán hận một câu. Vừa rồi bí thư Trương Dân Cường đã nói chuyện của Lưu Căn Phúc cho tôi, không ngờ bọn họ có thể làm ra những chuyện như vậy. Triệu Liên Sinh giả vờ tỏ ra nghiến răng nghiến lợi, hắn rất hận Lưu Căn Phúc, thật sự rất căm hận. Lưu Căn Phúc này quá tham lam, điều này Triệu Liên Sinh hiểu rõ, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ đối phương lại lớn gan như thế. Tôi cũng có trách nhiệm ở phương diện này. Vương Tử Quân tỏ ra rất đau đớn, nói lời phê bình chính mình. Là một bí thư, tôi không để mắt đến công tác giáo dục tư tưởng cho đồng chí của mình, vì thế tôi đã kiểm điểm với huyện ủy. Anh kiểm điểm với huyện ủy. Kiểm điểm cái giám, anh mới đến một tháng, khi đám người Lưu Căn Phúc tham ô thì anh còn không biết ở nơi nào, như vậy có liên quan gì đến anh? Dù là huyện ủy muốn tìm kẻ chịu tội cũng không đến lượt anh, chỉ sợ là ông say không phải vì rượu, anh đang quan tâm đến vấn đề huyện ủy có tính nợ với tôi không chứ gì. Triệu Liên Sinh thầm buồn bực, vẻ mặt trầm xuống, bầu không khí trong phòng khách có hơi cô đọng giống như khó thể hít thở. Bí thư Vương, Lưu Căn Phúc là kẻ gieo gió gặt bão. Đồng thời lúc hắn tham ô thì anh còn chưa đến công tác ở xã Tây Hà Tử, đó là chuyện của ban ngành chúng tôi, không liên quan gì đến anh. Trương Dân Cường thấy Triệu Liên Sinh có vẻ thất thố, thế cho nên lên tiếng giải vây. Hay cho Trương Dân Cường, mới đã đổ tất cả trách nhiệm lên thành viên ban ngành, vì vậy chính mình nhắc lại lời này không phải là đẩy thành viên ban ngành lên đầu sóng sao. May mà mình cũng không tình nguyện khai đao với chuyện này. Dân Cường! Anh cũng đừng làm trầm trọng vấn đề, một con sâu làm dầu nổi canh, chuyện của Lưu Căn Phúc nên cho qua đi. Nhưng sự việc lần này cũng bày ra một vấn đề, đó là trước mắt chúng ta còn chưa nắm chắc công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ đảng, như vậy là không tốt. Tư tưởng chính là kim chỉ nam dẫn đường, tôi đã chuẩn bị triển khai mở rộng một hành động học tập quán triệt tư tưởng trong xã, tăng cường tính giai cấp của cán bộ công nhân viên, để bọn họ quán triệt lý niệm vì nhân dân phục vụ. Vương Tử Quân vừa dùng giọng điệu cứng rắn nói xong thì vẻ mặt Triệu Liên Sinh và Trương Dân Cường chợt biến đổi, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm nhận được vẻ rung động trong mắt đối phương. Hai người công tác ở xã Tây Hà Tử vài chục năm, bọn họ sao không hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân. Đối phương nói quá đường hoàng, học tập đẩy mạnh tư tưởng để tăng hiệu suất công tác, chấp chính vì dân, nhưng trên thực tế không phải thông qua đợt học tập lần này mà thẩm thấu lực ảnh hưởng của mình xuống tuyến dưới. Cũng làm cho tất cả cán bộ lớn nhỏ trong xã Tây Hà Tử biết mình có một bí thư mới. Triệu Liên Sinh đang tìm cách để đối phó với Vương Tử Quân, không ngờ mới đó đối phương đã ra chiêu, thế là hắn cảm thấy trên gương mặt Vương Tử Quân không còn chút ngây thơ, lại trở nên bí hiểm, nhìn qua giống như một lão già đầy kinh nghiệm, là một chính khách cao siêu. Nhưng dù đám người Triệu Liên Sinh có cảm thấy bức bối thế nào, bọn họ cũng không dám từ chối lời đề nghị của Vương Tử Quân. Vì anh không thể nào tìm được lý do để cự tuyệt. Dù không phát sinh sự kiện Lưu Căn Phúc, hai người Triệu Liên Sinh cũng căn bản không thể nào cự tuyệt lời đề nghị của Vương Tử Quân, dù sao thì tăng cường học tập lý luận chính trị cũng là một công tác cực kỳ quan trọng của đảng viên, nếu ra tay ngăn cản sẽ bị Vương Tử Quân chụp mũ ngay. Đề nghị của Bí Thư Vương là rất phù hợp, cũng là rất cần thiết, nhưng việc học tập nên để vào lúc nông nhàn, lúc này mùa thu hoạch vừa mới bắt đầu. Năm vừa rồi huyện đưa xuống phương án chống bão, bây giờ yêu cầu phòng chống xảy ra hỏa hoạn, theo tôi thấy nên để qua giai đoạn này rồi tính. Không thể phản đối, như vậy chỉ có thể kéo giãn, nhưng cũng không biết kéo thế nào. Triệu Liên Sinh là kẻ kinh nghiệm phong phú, chỉ sau nháy mắt đã nghĩ ra sách lược đối phó với thế công kích của Vương Tử Quân. Trương Dân Cường cảm thấy vui vẻ, đang định lên tiếng dung hợp thì thấy Vương Tử Quân vung tay lên nói. Chúng ta đẩy mạnh học tập nghiên cứu vì tốt cho cơ sở và ngưng tụ lực lượng. Chuyện của Lưu Căn Phúc đã cho tôi một gợi ý, tư tưởng kém sẽ làm núi rung đất chuyển, vì thế trên vấn đề giáo dục tư tưởng thì chúng ta kiên quyết không chậm chân, không để xuất hiện vấn đề mới đi sửa chữa. Chỉ có tăng cường học tập lý luận chính trị và đề cao tư tưởng thì mới làm cho công tác có động lực, có nghị lực trước khó khăn, mới có quyết đoán, mới có định lực trước những hấp dẫn đời thường. Chủ tịch Triệu nói đến chuyện phòng cháy cho những cánh đồng ngô, tôi thấy hạng mục này không xung đột gì với công tác học tập lý luận và tư tưởng. Chúng ta có thể kết hợp học tập tập trung và tự học, cán bộ xã không phải sẽ xuống thôn sao. Chúng ta có thể làm cho phương thức học tập linh hoạt hơn, không ngại nơi đồng ruộng, không ngại nhà quê. Chúng ta vừa tuyên truyền phòng cháy trong vụ thu hoạch vừa thảo luận và đẩy mạnh học tập với đảng và với dân, không phải là nhất cử lưỡng tiện sao. Triệu Liên Sinh nhìn Vương Tử Quân nói năng đầy lý lẽ hùng hồn mà không biết nói gì hơn, lời đề nghị của bí thư là đường đường chính chính, hắn cũng không thể nào phản đối. Vậy cứ làm theo ý của bí thư. Triệu Liên Sinh cảm thấy khổ sở, hắn gật đầu nói. Vương Tử Quân vẫn nở nụ cười như nước chảy mây trôi, trong lòng cảm thấy có chút thành tựu. Khoảnh khắc này hắn vô thức nghĩ đến lời nói của ông nội, xem ra gừng càng già càng cay. Chương 69, lấy độc trị độc. Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng vàng lại trải dài trên mặt đất, bước chân lên lá vàng làm cho người ta cảm nhận được bầu không khí sảng khoái vào lúc cuối thu. Làm cho tất cả đám cán bộ xã Tây Hà Tử thất vọng chính là tình huống tranh đấu sống chết giữa hai vị lãnh đạo đã không xảy ra, cả hai chỉ tủm tỉm cười đi về phía phòng họp. Đám cán bộ xã nghĩ rằng sẽ có một cơn bão bùng lên, lúc này không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy rất hiếu kỳ. Nhưng sự thật sờ sờ trước mặt, hai người kia đi với nhau rất thân mật vui vẻ, sau lưng còn có đám người Trương Dân Cường và Cựu Gia Thành, vẻ mặt đám người giống như mùa xuân đến sớm, thỉnh thoảng còn vui vẻ chào hỏi người bên cạnh. Khi Vương Tử Quân và Triệu Liên Sinh bước vào phòng họp thì tiếng xì xào bàn tán chợt biến mất, không gian yên lắng như tờ. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Vương Tử Quân và Triệu Liên Sinh. Trương Dân Cường cũng không ngồi lên đài chủ tịch điểm danh như thường lệ, hắn đi xuống dưới đài ngồi xuống, ném đài chủ tịch rộng rãi cho hai vị lãnh đạo. Các đồng chí, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên sau ngày nghỉ trung thu, cũng là một khoảng thời gian đáng ăn mừng. Lúc này chúng ta dùng tiếng vỗ tay để nhiệt liệt hoan nghênh chủ tịch Triệu của chúng ta đã lành bệnh quay về. Vương Tử Quân nhìn xuống bên dưới rồi lớn tiếng tuyên bố. Trong phòng họp vang lên những tiếng vỗ tay như sấm, Triệu Liên Sinh cũng đứng lên, tỏ vẻ cảm tạ sự quan tâm của mọi người. Lúc này mọi người tập hợp mất hơn phân nửa thời gian để Triệu Liên Sinh sắp xếp công tác, tất nhiên cũng trọng điểm bố trí hoạt động tăng cường học tập lý luận chính trị và đề cao tố chất của cán bộ đảng viên. Lúc này bí thư và chủ tịch hòa hợp êm thấm giống như đảng ủy chính quyền xã Tây Hà Tử là một khối sắt cứng ngắc không thể nào lay động, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh thành đồng. Không hề có khoảng cách. Thôn xóm chính là cơ sở nhất, là nơi đối mặt với nhân dân, là lãnh đạo một xã, là một bí thư thì càng quan tâm hơn. Khi các hạng mục công tác được triển khai mở rộng thì Vương Tử Quân hầu như mỗi ngày đều bận rộn. Hôm nay vừa dùng cơm chưa xong, Vương Tử Quân đang nằm trong phòng làm việc, đúng lúc này Chu Thường Hữu chợt có thái độ khác thường, hắn cũng không gõ cửa mà trực tiếp xông vào nói. Bí thư Vương, mau lên, đã xảy ra chuyện. Chu Thường Hữu xông vào mà toàn thân vã đầy mồ hôi, áo sơ mi đã có hơn phân nửa đã ướt sũng. Vương Tử Quân cũng cảm thấy có hơi ngạc nhiên, phòng làm việc của bí thư là nơi anh có thể tùy tiện tiến vào sao. Lẽ ra với định lực của Chu Thường Hữu cũng không có chuyện như vậy xảy ra, đã xảy ra chuyện gì mà đối phương sợ hãi như vậy. Thường Hữu, gặp việc cũng nên tránh nặng tìm nhẹ, thong dong bình tĩnh, nếu gặp phải chuyện phiền phức, chính anh lại là người làm rối loạn trận tuyến. Tôi sao có thể dựa vào anh để xử lý thích đáng? Vương Tử Quân đặt quyển sách trong tay xuống rồi mở miệng khiển trách. Bí thư Vương, anh dạy bảo rất đúng, sau này tôi sẽ chú ý chắc Trường Vi và Lâm Giang Luân đã đánh nhau. Chu Thường Hữu thấy vẻ mặt Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh, trong nghiêm túc có tùy ý, bộ dạng nắm quyền không chút sợ hãi, thế là hắn cũng chấn định trở lại. Hắn đưa tay lau mồ hôi, sau đó thở hồng hộc báo cáo cho Vương Tử Quân. Lâm Giang Luân và Trác Trường Vĩ đánh nhau. Vương Tử Quân thầm kinh hãi, Lâm Giang Luân là cán bộ thôn, Vương Tử Quân chỉ từng nghe tên mà thôi, nhưng Trác Trường Vĩ là người mà mình bổ nhiệm làm trưởng ban tài chính xã, trong mắt nhiều người thì đó là dòng chính của Vương Tử Quân. Lúc này Trác Trường Vĩ còn chưa tiền nhiệm được 2 ngày thì đã đánh nhau với người, sự việc này nếu không phải là đối phương khiêu khích quyền uy của Vương Tử Quân sao? Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Biết rõ nguyên nhân thế nào không? Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, sau đó dùng giọng không đếm xỉa hỏi, lại chỉ vào chiếc ghế ở bên giường cho Chu Thường Hữu ngồi xuống. Chu Thường Hữu cẩn thận ngồi xuống nửa người, lúc này hắn mới dùng giọng chú ý nói. Buổi trưa Lâm Giang Luân ra quán dùng cơm, ngồi trên bàn cũng không che đậy miệng mà nói về vợ của Trác Trường Vĩ, có lẽ là còn thêm mắm giảm muối, vừa đúng lúc Trác Trường Vĩ ở cách vách nghe được. Trác Trường Vĩ không chịu được kích thích, thế cho nên hai bên đánh nhau. Vương Tử Quân biết rất rõ về chuyện của vợ Trác Trường Vĩ, nếu không phải vợ của Trác Trường Vĩ và Lý Nguyên Ý làm loạn, Trác Trường Vĩ cũng sẽ không đứng ra tố cáo Lý Nguyên Ý. Lúc này Lý Nguyên Ý xuống ngựa, vì hai bên có con với nhau, thế cho nên cũng không ly hôn, nhưng trong lòng dù sao cũng có bóng tối. Thử hỏi xem có người đàn ông nào bị vợ cắm sừng mà có thể tự nhiên tiêu sái được. Bây giờ hai người kia thế nào? Chu Thường Hưu thấy vẻ mặt âm trầm của Vương Tử Quân, trong lòng thầm run lên, hắn lên tiếng. Đồn trưởng Triệu của đồn công an xã vừa kịp lúc đi qua đã đưa hai người bọn họ về đồn công an. Triệu Tứ Dược sao? Vương Tử Quân vừa nghe thấy cái tên đồn trưởng Triệu thì đốt một điếu thuốc, hắn khẽ nghiêng người, khoe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ bất định. Anh ta xuất hiện rất kịp thời. Chu Thường Hưu thấy vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn không biến đổi, hắn cẩn thận hỏi. Bí thư Vương, tôi thấy hai người kia đánh nhau quá kỳ quặc, anh xem, có phải là chủ tịch Triệu sai bảo hay không? Thường Hữu, anh nhớ kỹ cho tôi, sau này cần phải vững vàng, nhìn thấu mà không nói toạc ra, sẽ ảnh hưởng đến vấn đề đoàn kết. Dù Vương Tử Quân nói lời phê bình nhưng Chu Thường Hữu vẫn có thể nghe thấy ý bảo vệ mình của lãnh đạo. Đánh người không đánh mặt, vạch trần người ta không động vào chỗ hiểm, Lâm Giang Luân này rõ ràng sát muối lên vết thương của Trác Trường Vĩ, thật sự quá ghê tởm. Vương Tử Quân hít vào một hơi thuốc thật sâu. Chu Thường Hưu thấy Vương Tử Quân nổi giận thì lên tiếng. Bí thư Vương, đừng nghĩ Lâm Giang Luân là một khối bùn não, anh của hắn tên là Lâm Giang Hà, là phó phòng tổ chức huyện ủy. Phó phòng tổ chức huyện ủy. Đây cũng là kẻ có thực quyền trong huyện, nếu nhìn trên phạm vi toàn huyện thì cũng là cấp chính khoa như Vương Tử Quân, nhưng nếu nói về thực quyền thì thật sự vênh váo hơn một bí thư xã như mình rất nhiều. Chu Thường Hưu nhìn vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo của Vương Tử Quân, trong lòng thầm nghĩ. Lần này chủ tịch Triệu ra tay rất cay độc, vô tình tạo ra một vụ đánh nhau, còn đưa em của phó phòng tổ chức huyện ủy lên đầu súng. Nếu bí thư Vương thức thời thì sẽ không đắc tội với Lâm Giang Hà, như thế cũng chỉ có thể xử lý nghiêm túc Trác Trường Vĩ. Trác Trường Vĩ vừa mới được đề bạt, nếu bây giờ ngồi chưa nóng ngông mà bị hạ bệ, như vậy thật sự giống như một khiêu chiến lớn với uy tín của bí thư Vương. Khi Chu Thường Hưu suy nghĩ miên man thì những tiếng đập cửa vang lên. Vương Tử Quân lên tiếng, đồn trưởng đồn công an xã Triệu Tứ Dược tiến vào như gió. Bí thư Vương, tôi đến báo cáo công tác. Triệu Tứ Dược đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi lên tiếng chào hỏi rất cung kính, dù hắn là người của Triệu Liên Sinh, thế nhưng có kinh nghiệm cái tắt lần trước, bây giờ hắn đối mặt với vị bí thư trẻ tuổi của xã cũng không dám thất lễ. Đồn trưởng Triệu đến rồi à, mời ngồi. Vương Tử Quân thấy vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Tứ Dược thì nào không biết mục đích của đối phương đến đây gặp mình làm gì. Nhưng hắn lại giả vờ hồn nhiên như chưa phát hiện ra, hắn nói với Chu Thường Hữu. Thường Hữu, pha một ly trà cho đồn trưởng Triệu. Ánh mắt Chu Thường Hữu chợt lóe lên, hắn đi rót cho Triệu Tứ Dược một ly trà. Bí thư Vương, có chuyện cần báo cáo với anh. Triệu Tứ Dược khách khí gật đầu với Chu Thường Hữu, sau đó hắn nghiêm trang nói với Vương Tử Quân. Trước kia Triệu Tứ Dược bị Vương Tử Quân cho một tát, sau đó Lưu Căn Phúc bị ép xuống đài, điều này làm cho Triệu Tứ Dược sinh ra trực giác. Tên bí thư giam tát mình một cái, lại đẩy cả thuộc hạ không nghe lời xuống vực, kẻ như vậy sẽ tuyệt đối không dễ dàng. Thế nên bây giờ đối mặt với Vương Tử Quân thì Triệu Tứ Dược có chút sợ hãi. Triệu Tứ Dược là anh em kết bái với Triệu Liên Sinh, hắn cảm thấy trên người mình như có gián nhãn, dù cố gắng thế nào cũng khó thay đổi địa vị. Nếu so với việc nịnh nọt từ hai phía thì còn khổ sở hơn. Vương Tử Quân dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Triệu Tứ Dược, sau đó nói giống như chưa từng có điều gì phát sinh. Có phải là đồn công an có hành động gì lớn cần ủy ban giúp đỡ không? Tứ Dược, tôi tới chưa được bao lâu, thông qua tiếp xúc tôi luôn cảm thấy thỏa mãn với công tác của đồn công an, có gì cần ủy ban giúp đỡ thì cứ nói ra, đảng ủy chính quyền sẽ kiên cường làm hậu thuẫn. Đánh chết Triệu Tứ Dược cũng không tin Vương Tử Quân sẽ không biết mục đích của mình vào lúc này, nhưng hắn nhìn bộ dạng nước chảy mây trôi của đối phương, trong lòng không khỏi bội phục. Nếu mình gặp phải chuyện này thì sợ rằng đã ăn ngồi không yên, không ngờ đối phương lại bình tĩnh như không. Cảm ơn Bí Thư Vương đã giúp đỡ. Triệu Tứ Dược nâng ly lên làm một ngụm, sau đó hắn mới nói tiếp. Bí Thư Vương, hôm nay tôi nhận được điện thoại nói có đánh nhau ở quán cơm, lúc đó đến xem thấy chắc Trưởng Vĩ và Lâm Giang Luân đang đánh nhau, cũng không thiếu quần chúng vây xem. Tôi sợ phát sinh ảnh hưởng không tốt nên trực tiếp đưa bọn họ đến đồn công an, thế là bây giờ đến xin chỉ thị của anh, nên xử lý hai người bọn họ thế nào. Chu Thường Hữu ngồi bên cạnh nghe Triệu Tứ Dược báo cáo mà thầm mắng đối phương xảo trá, anh đến báo cáo công tác hay làm khó lãnh đạo? Cán bộ đánh nhau sao? Hồ đồ! Vương Tử Quân vừa rồi còn cười tủm tỉm, bây giờ lại trở nên lạnh lùng, hắn vỗ mạnh lên bàn rồi nói. Chu Thường Hữu thấy Vương Tử Quân nổi giận mà cổ họng như bị ai đó nắm chặt. Ôi, bí thư Vương của tôi, ngài cũng đừng như vậy, dù ngài xử lý thế nào cũng khốn khổ, cuối cùng sẽ khó xong việc. Nếu so sánh với bộ dạng không yên của Chu Thường Hữu, Triệu Tứ Dược lại ngưng trọng hơn, nhưng khỏe mắt có ẩn giấu nụ cười lạnh. Tứ Dược, gần đây anh làm việc quyết đoán lưu loát, chuyện này anh cảm thấy khó giải quyết là vì thái độ của ủy ban đúng không? Trước tiên tôi nói rõ ràng, đảng ủy chính quyền khẳng định giúp đỡ công tác của anh, hôm nay trước mặt đồng chí Thường Hữu, tôi ở đây nói một câu, toàn xã Tây Hà Tử, dù là ai, dù là kẻ nào cũng không có quyền quấy nhiễu tính công chính của công tác tư pháp. Chắc Trưởng Vĩ và Lâm Giang Luân đều là cán bộ xã, nếu sự việc xảy ra trong ủy ban thì tôi sẽ giáo dục bọn họ. Nhưng bây giờ bọn họ đánh nhau bên ngoài, thuần túy là người ở ngoài xã hội, vì vậy tôi hy vọng các đồng chí đồn công an xã nhất định phải căn cứ vào sự thật, dùng pháp luật để giải quyết thích đáng. Triệu Tứ Dược vừa rồi còn nắm chắc thắng lợi trong tay, bây giờ lại ngây cả người. Âm thanh của Vương Tử Quân rất bình thường, ánh mắt cũng bình thường, nhưng Triệu Tứ Dược nghe vào tai lại cảm thấy giống như đối mặt với lời tuyên cáo nghiêm trang của cả thế giới, sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Dựa theo suy tính của Chủ tịch Triệu thì Vương Tử Quân nhất định sẽ trúng chiêu, không ngờ đối phương quá xảo quyệt, hiên ngang nói rõ vấn đề, sau đó ném củ khoai lang nóng vào tay Triệu Tứ Dược hắn. Chương 70, Huyết khí phương cương và hất ức. Bí thư Vương, điều này. Triệu Tứ Dược đứng lên định nói gì đó nhưng Vương Tử Quân đã vung tay lên nói. Tứ Dược, anh là cán bộ công an Lão Thành, chút chuyện đánh nhau ẩu đả nho nhỏ ngoài xã hội đối với anh chỉ là một bữa ăn sáng, tôi cũng không mỏ mẫn chen chân vào. Chu Thường Hữu nhìn Triệu Tứ Dược đang rơi vào tình huống đi không được mà ở cũng không xong, khóe miệng cong lên, lộ ra vẻ vui sướng. Triệu Tứ Dược này chính là tâm phúc của Triệu Liên Sinh. Hắn thấy đối phương ăn quả đắng không nói nên lời thì thầm vui vẻ, lại thầm cảm thán, bí thư Vương quả nhiên cao minh, trực tiếp quyết định vụ việc một cách nhanh gọn thoải mái. Chỉ là một vụ việc đánh nhau tranh cãi, tất nhiên ủy ban sẽ không can dự vào tính công chính của tư pháp, bí thư Vương nói như vậy thật sự là chém đinh chặt sắt, hào hùng khẳng khái, thật sự rất cao siêu. Khi Triệu Tứ Dược đứng ngồi không yên thì Vương Tử Quân lại bắt đầu nói về việc nhà cửa, chuyện trật tự trị an của xã Tây Hà Tử. Dù Triệu Tứ Dược trả lời có vẻ rối loạn nhưng hắn vẫn không quan tâm, xem như rộng lượng bỏ qua. Vương Tử Quân vẫn tỏ ra nhiệt tình như nước, nói chuyện kết hợp cương nhu, nửa giờ sau Triệu Tứ Dược đi ra khỏi phòng làm việc của Bí Thư Vương mà toàn thân đổ đầy mồ hôi. Sau khi tiễn chân Triệu Tứ Dược, Vương Tử Quân quay về phòng làm việc, vẻ mặt lạnh như một khối sắt nguội, trong mắt như bùng lửa, bộ dạng thật sự có vẻ dọa người. Chu Thường Hữu nhìn Vương Tử Quân, sau đó hắn mở miệng. Bí thư Vương, chuyện này sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Ừ, đây là bọn họ chủ tâm nhằm vào Trường Vĩ. Vương Tử Quân nói rồi vung tay lên với Chu Thường Hữu. Anh nhanh chóng đi tìm hiểu tin tức, nếu đồn công an bên kia có kết quả gì thì lập tức báo cáo cho tôi. Chu Thường Hữu cũng không có kế sách gì hay, nghe thấy Vương Tử Quân phân phó như vậy thì cung kính lên tiếng, sau đó chạy ra ngoài cửa. Chắc Trường Vĩ, Lâm Giang Luân. Vương Tử Quân khẽ viết xuống hai cái tên này, sau đó hắn rơi vào trầm mặc. Tút, tút, tút. Điện thoại chợt vang lên. Chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh đầy nhiệt tình. Chào Bí Thư Vương, tôi là Lâm Giang Hà của phòng tổ chức huyện ủy. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân. Chào trưởng phòng Lâm, ngay cả ngày bận rộn, tôi cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Hôm nay sao anh lại liên lạc với quần chúng như tôi rồi? Ha ha! Trong quan trường có một quy củ bất thành văn, đó là lúc xưng hô những nhân vật trợ thủ trong ban ngành cần phải bỏ đi chữ phó, bày ra thái độ tôn trọng. Lâm Giang Hà và Vương Tử Quân cũng không có quan hệ gì với nhau, lúc này nghe thấy đối phương nói như vậy hắn cảm thấy có chút bất ngờ, đồng thời trong lòng thầm đoán trách Triệu Liên Sinh chuyện bé xé ra to. Nếu đối phương là một kẻ lăn lộn quan trường lâu năm sẽ tự biết nên làm thế nào, đâu cần phải gọi điện thoại cho mình. Bí thư Vương, anh nói vậy không được, anh là ủy viên huyện ủy, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hoán Giang Hà tôi mới đúng. Lâm Giang Hà có thể tiến lên làm phó phòng tổ chức huyện ủy, tất nhiên cũng là kẻ tám mặt lung linh, dù mở miệng hay làm việc cũng rất cẩn thận. Hai người nói cười ha ha trong điện thoại nhưng không đề cập đến chuyện chính sự, Vương Tử Quân tất nhiên sẽ biết rõ mục đích cuộc điện thoại này của Lâm Giang Hà, nhưng đối phương không nói ra, như vậy hắn cũng sẽ không chủ động mở miệng. Bí thư Vương, nghe nói nhị đệ của tôi gây cho ngài chút phiền phức, tôi là một người anh cũng cảm thấy có chút không yên, cũng may có anh che chở, nếu có gì thì mong anh dạy bảo nó một chút. Lâm Giang Hà thấy Vương Tử Quân căn bản không mở miệng, thế nên cũng không tiếp tục đi đường vòng, đành phải chủ động mở miệng. Vương Tử Quân cười nói, trưởng phòng Lâm, anh cứ yên tâm, chuyện này tôi đã biết rồi. Lâm Giang Hà cũng không quá quan tâm đến chuyện nhỏ của Lâm Giang Luân, hắn thấy mình đã gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, như vậy đối phương không nhìn mặt thầy chùa cũng phải nể mặt Phật, chắc chắn sẽ hạ bậc thang, thế cho nên nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt chợt biến đổi, chỉ sau chốc lát đã tươi sáng như hoa, lại trở nên âm trầm như mặt nước giếng sâu. Lúc này phòng làm việc rất tiếng nắng, mỗi ngày hắn đều chuẩn bị sẵn sàng để nên tiếp kẻ địch, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp nhận khiêu chiến và chống lại âm mưu. Nghe chọn bộ truyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Link trong mô tả. Lâm Giang Luân mỉa mai chắc Trường Vĩ, sau đó lại dùng Lâm Giang Hà để dọa mình. Nếu mình khuất phục thì vị trí trưởng ban tài chính của chắc Trường Vĩ sẽ mất, uy tín của mình sẽ rơi vào tình huống bị khiêu khích. Nếu như hắn không xử lý chắc Trường Vĩ, như vậy sẽ đắc tội với Lâm Giang Hà. Vương Tử Quân nghĩ đến vấn đề mấu chốt mà không khỏi cười lạnh, hơn phân nửa điếu thuốc còn sót lại bị hắn ấn vào trong gạt tàn. Đồn công an đã nhanh chóng có kết quả xử lý vụ việc đánh nhau, chỉ đơn giản phê bình giáo dục rồi thả hai người chắc Trường Vĩ và Lâm Giang Luân ra. Nhưng chuyện này vẫn chưa hết, đồn công an tuy xử lý xong nhưng phía ủy ban lại chưa có kết quả gì. Hiểu mạn, câu nghe nói gì không? Chắc Trường Vĩ và Lâm Giang Luân đánh nhau. Đỗ Hiểu Mạn vừa đi làm thì đồng sự Tôn Hồng Mai đã thần bí đi đến khẽ nói bên tai. Đỗ Hiểu Mạn không chỉ biết về Lâm Giang Luân, còn biết cả anh của đối phương là phó phòng tổ chức Lâm Giang Hà. Lâm Giang Luân kia trời sinh là chó, tính tình không ra gì, đối phương làm như vậy rõ ràng có kẻ xúi giục. Mà chắc Trường Vĩ chính là người đầu tiên được Bí thư Vương đề bạt, chẳng lẽ chuyện này có ẩn giấu thứ gì đó, có ai muốn hướng về phía Bí thư? Đỗ Hiểu Mạn thầm suy nghĩ và trong lòng có thêm vài phần quan tâm đến Vương Tử Quân. Thấy Đỗ Hiểu Mạn không mở miệng thì Tôn Hồng Mai có chút mất hứng, vẻ mặt có chút hâm hực, sau đó phẫn hận nói. Chắc Trường Vĩ này vừa lên làm trưởng ban tài chính được vài ngày thì vểnh đuôi lên, nếu như hắn ta là người huyết khí trương cương thì vợ cần gì phải lên giường với kẻ khác. Bộ dạng kia còn làm trưởng ban tài chính. Giống như không còn người nào có khả năng rồi vậy. Sau khi dùng giọng chanh chua để mắng vài câu thì Tôn Hồng Mai với cơ thể mập mạp đã xoay người đi về phía bàn làm việc của mình. Lần này chỉ sợ chắc Trường Vĩ sẽ gặp phải phiền phức. Đỗ Hiểu Mạn biết rõ sự kiện chắc Trường Vĩ được đề bạt lên làm trưởng ban tài chính thì trong xã hội có bùng ra tranh luận, nhưng Bí thư Vương ủng hộ chắc Trường Vĩ, đã cho ra quyết định dứt khoát. Nếu chắc Trường Vĩ cứ như vậy mà xuống đài, uy tín của Bí thư Vương sẽ đặt chỗ nào? Anh Ngân Thương, anh nói xem, với bộ dạng uất ức của chắc Trường Vĩ, ngay cả vợ cũng theo thằng khác, liệu có xứng với vị trí trưởng ban tài chính không? Tôn Ngân Thương vừa đốt thuốc thì chợt nghe thấy cán bộ liên lạc dưới thôn là Tiểu Lưu ở bên cạnh lên tiếng. Tôn Ngân Thương trước nay đều chưa từng biểu hiện thái độ của mình đối với những sự việc như vậy, là một công nhân viên, cần gì phải dây dưa vào những câu chuyện trời ơi như vậy. Hi hi, nếu muốn phát tiết thì nên tìm đúng người, Lâm Giang Luân không có gì không được. Chỉ là anh của hắn là Lâm Giang Hà đang ở trên huyện. Bí thư Vương có thể không bảo vệ hắn. Tôi nghe nói Triệu đại ca định mượn cơ hội này để đẩy hắn ra khỏi vị trí trưởng ban tài chính. Tiểu Lưu nói làm cho Tôn Ngân Thương chợt kinh hoàng, hắn là một kẻ lọc lõi, tất nhiên sẽ sinh ra dự cảm, lần này sợ rằng chắc Trường Vĩ gặp phải chuyện xấu. Bí thư Vương không phải quả hồng để cho người ta thích bóp nắn sao cũng được, nhưng cũng không vì một người mà đắc tội với Lâm Giang Hà trên huyện. Là một người trong quan trường cần phải biết, cấp dưới đắc tội với thượng cấp là điều tối kỵ. Chương 71, tích góp và bùng phát. Cơ quan trước nay luôn là nơi không giấu được chuyện gì, sự việc dù thế nào cũng sẽ bành trướng, sau đó lan tràn, phô trương. Chỉ sau nửa ngày thì sự kiện Trác Trường Vĩ đánh nhau với Lâm Giang Luân đã chuyển ra xôn xao. Cho anh hạ táo thì anh đắc ý quên hình, quên hết tất cả sao. Anh cho rằng có Vương Tử Quân làm chỗ dựa thì muốn gì cũng làm được. Lâm Giang Luân là em của phó phòng tổ chức Lâm Giang Hà, đừng nói anh chỉ là một quân cờ nhỏ, ngay cả Vương Tử Quân cũng không dám động vào. Đám người nghị luận chán chê về Trác Trường Vĩ thì chuyển sang chuyện vợ của người này có quan hệ với Lý Nguyên Ý, sau đó có người nói bí thư Vương cho Trác Trường Vĩ lên làm trưởng ban tài chính là không biết nhìn rõ, đây không phải là cho trồn đến kéo xe sao. Cuối cùng vẫn là trẻ tuổi, dễ nóng đầu, sắp xếp nhân viên thiếu ổn thỏa. Nhưng may mà có chủ tịch Triệu cầm lái. Bí thư Vương, đảng ủy cần phải nhanh chóng có quyết định với sự kiện của Trác Trường Vĩ, nếu không thì sẽ mang đến bị động cho anh. Gương mặt Cửu Gia Thành chợt đen nhẻm, hắn dùng giọng đề nghị để nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân chỉ lạnh nhạt ngồi đối diện với Cửu Gia Thành, hắn ném cho đối phương một điếu thuốc rồi nói. Anh Cửu, theo anh thì chúng ta nên xử lý thế nào? Cửu Gia Thành hít vào một hơi thuốc thật sâu, sau đó hắn nói. Bí thư Vương, chuyện đến bây giờ cũng chỉ có thể tránh nặng tim nhẹ, chỉ có thể xử lý bất ức cho Trường Vĩ, anh cũng không nên đắc tội với Phó Phòng Lâm. Vương Tử Quân nhìn gương mặt ngưng trọng của Cựu Gia Thành, hắn không nói thêm điều gì nhưng trong lòng càng thêm kiên định. Bầu không khí trong phòng làm việc của Vương Tử Quân rơi vào trạng thái trầm mặc, đúng lúc này chợt nghe thấy tiếng đập cửa như có như không, nếu không phải là Vương Tử Quân và Cựu Gia Thành đã dừng nói chuyện, chỉ sợ không nghe được. Vào đi. Vương Tử Quân thoáng nhìn ra cửa rồi trầm giọng nói. Cửa chậm rãi mở ra, Trác Trường Vĩ đi vào với gương mặt thận trọng. Gương mặt hắn hơi run, đứng trước bàn làm việc của Vương Tử Quân mà môi mấp máy nhưng không nói được câu nào. Cựu Gia Thành thấy bộ dạng uất ức của Trác Trường Vĩ thì cuối cùng cũng không nhịn được nói. Con bà nó, cậu thế nào lại giống như các mẹ bán cá ngoài chợ vậy? Không chịu được chút lời này tiếng nọ sao? Hắn ta nói vài câu thì cậu đã muốn ra tay đánh người sao? Nói cho cậu biết, bí thư Vương vốn có áp lực nặng nề, cậu lại không công tác ra gì, không phải càng làm cho bí thư thêm khó xử sao? Vương Tử Quân khoát tay với Cựu Gia Thành, hắn dùng giọng ôn hòa nói với Trác Trường Vĩ. Trường Vĩ, đến đây ngồi xuống. Bí thư Vương, tôi đã gây phiền cho anh. Nói như vậy là anh biết hậu quả của vụ việc mình đánh nhau. Vương Tử Quân cười nhìn Trác Trường Vĩ, bộ dạng thản nhiên. Trác Trường Vĩ gấp đến mức mặt đỏ tía tai, cuối cùng cắn răng nói. Bí thư Vương, nếu như tôi có một cơ hội, tôi sẽ tiếp tục đánh Lâm Giang Luân rơi răng đầy đất, nhưng nếu sự việc liên lụy đến anh, dù anh xử lý, tôi cũng không muốn gây phiền cho anh. Trác Trường Vĩ nói xong những lời này thì xoay người bỏ đi. Cựu Gia Thành nhìn Trác Trường Vĩ xoay người đi ra ngoài mà cảm thán một câu. Xem ra có bộ dạng dám làm dám chịu. Chị Thu Na, đây là hoa lan di tải mà tôi đặc biệt tìm được từ thôn Hồng Lĩnh cho chị thấy thế nào? Trong phòng làm việc của Lý Thu Na, Lâm Giang Luân đang dùng hai tay nâng chậu hoa dùng giọng tranh công nói với Lý Thu Na. Vì có quan hệ với Lâm Giang Hà, thế nên Lý Thu Na đi khá gần với Lâm Giang Luân, tất cả các việc dưới xã đều do Lý Thu Na quan tâm đến Lâm Giang Luân. Lý Thu Na tiếp nhận chậu hoa, sau đó nàng khẽ ngửi. Lại cảm thán. Ôi, rất thơm. Giang Luân, không phải chị phê bình cậu thứ gì cũng tốt nhưng tính nát rượu vẫn không chừa. Sau này đừng tiếp tục ba lăng nhăng như vậy nữa, chính cậu không cần quan tâm, nhưng cũng phải nghĩ đến anh của tôi chứ. Lý Thu Na nói lời này cũng rất có nghệ thuật, dù là gõ đầu nhưng lại kéo gần quan hệ với Lâm Giang Luân. Lâm Giang Hà với nàng chỉ có quan hệ công tác, nào biến thành anh rồi. Nhưng đây cũng là bình thường. Trong cơ quan, chỉ cần anh ngồi trên ghế, dưới tình huống anh không biết sẽ xuất hiện rất nhiều thân thích, những người này có thể là cô cậu gì mợ chú cháu em út. Chị Thu Na, em biết rồi, nhưng chuyện hôm đó cũng không thể trách em, Trác Trường Vĩ kia là thứ quái quỷ gì. Ngay cả vợ mình cũng không giữ được, với tình huống như vậy mà làm trưởng ban tài chính, con bà nó đúng là không ra gì. Em không phục, một thằng khốn bị vợ cắm sừng mà có thể biến thành rồng như vậy sao? Lâm Giang Luân tuy nói lời cay nghiệt nhưng cũng là tình hình thực tế, Lý Thu Na thấy vậy thì nói. Cậu có thể nói với tôi như vậy, nhưng ra ngoài nên nhìn rõ trường hợp, nói nhiều sẽ lỡ miệng. Dù sao anh của tôi cũng đã ra mặt, có lẽ Bí Thư Vương không nhìn thầy chùa cũng nể mặt Phật, cũng sẽ không để cậu chịu bất ức. Nhưng cậu nên nhớ kỹ, sau này đừng chọc vào phiền phức như vậy. Lý Thu Na nói những lời này như cho Lâm Giang Luân một viên thuốc can thần, lúc này hắn đến để thám thính thái độ của Vương Tử Quân, thấy Lý Thu Na nói như vậy thì cũng an tâm hơn. Chị, vào thời điểm mấu chốt nên nói vài lời giúp em, vài ngày nữa mọi người sẽ gặp nhau trên huyện, bây giờ em còn đi có việc. Lâm Giang Luân nói rồi chạy về phía phòng họp. Lý Thu Na nhìn bóng lưng bỏ đi của Lâm Giang Luân, trên mặt có chút hèn mọn, tên Lâm Giang Luân kia chỉ là một khối bùn nhão, nhưng sao lại có người anh tốt như vậy? Lý Thu Na nghĩ đến Lâm Giang Hà mà không tự chủ được nghĩ sang Triệu Liên Sinh, trong lòng thầm định giá, mình có nên đứng vào hàng ngũ một lần nữa không? Nhưng ý nghĩ này vừa bùng lên thì trong đầu xuất hiện gương mặt của Vương Tử Quân. Hay là chờ chút xem sao? Trong lòng chợt có ý nghĩ này, Lý Thu Na lại khẽ lẩm bẩm. Trước lúc tập hợp hơn 10 phút rõ ràng là thời điểm náo nhiệt nhất, đám cán bộ mở miệng trò chuyện vui sướng, anh chọc tôi chọc anh, thật sự vui vẻ ngất trời. Này, Tiểu Lâm Tử, nghe nói lại vào trong đồn công an nữa hả? Khi thấy Lâm Giang Luân tiến đến thì một vị cán bộ thôn tuổi hơn 40 lên tiếng. Hi hi, không gạt gì mọi người, tôi đây thật sự có vào đồn công an, sao tôi phải vào đó? Vì tôi không quen nhìn những tên đàn ông bị cắm sừng đứng trước mặt làm loạn, đúng là trưởng ban chó má, tôi khinh. Lâm Giang Luân giải thích làm cho đám người vang lên những âm thanh khen ngợi, đặc biệt là những kẻ ưa nịnh nọt, càng giơ tay cái lên ồn ào. Đám người trong phòng đều nở nụ cười không kiêng nể gì, đúng lúc vui vẻ thì Trác Trường Vi đi vào. Lúc này cảm xúc của Trác Trường Vi rất kém, những lời trách mắng của cựu gia thành càng làm tâm tình hắn giảm sút, hắn đã mang đến phiền toái cho Bí Thư Vương. Chỉ vì mình muốn phát tiết, xem ra quá ích kỷ. Dựa theo lệ cũ thì hàng đầu tiên trong phòng họp sẽ dành cho cấp phó khoa, hàng thứ hai dành cho những người phụ trách đơn vị, dù không có văn bản rõ ràng nhưng đã là quy củ bất thành văn. Trác Trường Vĩ là trưởng ban tài chính, hắn có vị trí ở hàng ghế số 2, nhưng hôm nay khi hắn đi đến vị trí quen thuộc của mình thì phát hiện đã có người ngồi đó, là cán bộ khoa viên của ban tài chính, là Ngô Quốc Đống. Trưởng ban Trác, anh có gì cần sắp xếp sao? Thấy Trác Trường Vi đi về hàng ghế số 2, Ngô Quốc Đống dùng ánh mắt khiêu khích nên đón. Trác Trường Vi thấy Ngô Quốc Đống biết rồi còn hỏi thì hận không thể cho đối phương một đấm vào mặt, nhưng hắn nghĩ lại lời nói của Vương Tử Quân, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh thì càng nén lớn giận. Không biết ai cười đầu tiên, tiếng cười như làm phòng họp bạo động, như quả bóng phong khí. Trác Trường Vi đi ra phía sau, lưng thẳng đứng. Bước chân như một cương thi bi tráng. Chương 72, nên ra tay thì ra tay. Phòng họp. Trương Dân Cường ngồi bên phải Vương Tử Quân, bắt đầu điểm danh, tất cả vẫn như ngày thường. Bí Thư Vương, Chủ tịch Triệu, tất cả đều đến đông đủ. Trương Dân Cường gặp sổ điểm danh rồi nói với Vương Tử Quân và Triệu Liên Sinh. Triệu Liên Sinh khẽ gật đầu, sau đó hắn trầm giọng nói. Hai ngày này trong xã xảy ra một sự kiện, mọi người ngồi đây đều hiểu rõ ràng. Những ngày qua chúng ta chú trọng công tác phòng cháy ruộng ngô, các đồng chí ủy ban đều phải chạy xuống thôn xâm nhập quần chúng, chạy gãy chân, nói rách miệng, cực kỳ vất vả. Tôi căn bản không muốn phê bình mọi người, nhưng hôm nay không nói không được. Tôi muốn cảnh cáo vài đồng chí, là đảng viên, là lãnh đạo trung tầng vậy mà vẫn vi phạm, không nói thuận miệng thì động tay chân, đây là tác phong gì? Người ta là kẻ địch giai cấp của anh sao? Triệu Liên Sinh dù không chỉ mặt gọi tên nhưng lời nói chĩa vào ai thì những người ngồi đây đều biết rõ ràng. Trác Trường Vĩ ngồi phía sau, hắn cúi đầu không nói lời nào, mà Lâm Giang Luân ở phía trước lại có gương mặt không cho là đúng. Đợi đến khi thấy Chủ tịch Triệu nói xong thì còn đứng người lên chắp tay với bốn phía không kiêng nể gì cả. Sự kiện đánh nhau lần này làm bại hoại nghiêm trọng hình tượng cán bộ đảng viên của xã Tây Hà Tử chúng ta, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ trong xã. Là bôi đen thể diện của đảng ủy chính quyền xã. Các đồng chí, đảng ủy chính quyền sẽ không nuông chiều những hành vi này, bây giờ tôi xin mời đồng chí Bí Thư Vương lên tiếng. Triệu Liên Sinh nói rồi khẽ đưa tay mời. Triệu Liên Sinh dù sao cũng là người bản địa, có 7 phần cán bộ nơi đây xem hắn là đầu tàu, thế nên thấy chủ tịch nói xong thì vỗ tay ầm ầm. Đám cán bộ này cũng không ngốc, bọn họ tất nhiên biết chủ tịch có ý nghĩ gì. Vương Tử Quân không phải là người để bạt Trác Trường Vĩ sao? Tốt lắm, hôm nay cho đối phương mối mặt. Nếu Bí Thư Vương không tiếp chiêu, không phải tự đánh vào mặt mình sao? nếu như đụng vào thì cũng khó thể chịu nổi Lâm Giang Hà trên huyện ủy. Trương Dân Cường vỗ tay rồi dùng dư quang khỏe mắt nhìn Vương Tử Quân. Sau khi Triệu Liên Sinh bị bệnh thì hắn luôn bị Vương Tử Quân ép khốn khổ, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội phản kích. Vương Tử Quân dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn xuống bên dưới, trên mặt là nụ cười nhạt. Đồng chí Trác Trường Vĩ có mặt đây không? Từng ánh mắt không đồng nhất nhìn về phía Trác Trường Vĩ, đại đa số đều chế nhạo, đều cười chê. Vẻ mặt Lâm Giang Luân thì càng vui vẻ, Bí Thư Vương gọi Trác Trường Vĩ đầu tiên, đây không phải nói Bí Thư sắp dạy bảo đối phương sao. Dưới ánh mắt của mọi người, Trác Trường Vĩ từ từ đứng lên, hắn không nói gì. Đứng xa như vậy làm gì, lại gần đây cho tôi. Trác Trường Vĩ, tôi nghe nói gần đây không ít người giới thiệu vợ cho anh. Vương Tử Quân nói làm cho mọi người chợt ngẩn ngơ, trường hợp nghiêm túc như vậy sao Bí Thư Vương lại hỏi việc nhà. Trác Trường Vĩ cũng không hiểu vì sao Bí Thư Vương lại hỏi như vậy, hắn chần chừ một chút rồi thành thật trả lời. Đúng vậy. Thế nào, anh có chọn chúng ai không? Không. Trác Trường Vĩ túi lầu nói. Có phải anh có tiêu chuẩn quá cao, không vừa mắt người nào? Vương Tử Quân hỏi hầu như giống như một người gây sự, không cho Trác Trường Vĩ cơ hội thở dốc. Không phải, tôi đã có vợ, không cần ai giới thiệu. Trác Trường Vĩ ngẩng đầu lên, nước mắt lấp lóe. Như vậy anh căn bản không có ý ly hôn. Đúng vậy, tôi đã có con, không muốn con cái bị tổn thương, hơn nữa nếu ly hôn thì cô ấy cũng không biết đi đâu. Trác Trường Vĩ nói với âm thanh rất nhỏ, nhưng những lời này vừa ra khỏi miệng thì thật sự giống như trời đất trao đảo. Đàn ông đi với gái thì được gọi là phong lưu tiêu sái, bị người ta phát hiện ra thì chỉ ngầm hiểu và cười ha hả cho qua, phụ nữ thì khác, kết cục của những sự việc ngoại tình dù không ly hôn cũng bị đánh cho đầu rơi máu chảy, cả đời không ngóc đầu lên được. Trác Trường Vĩ là cán bộ xã, lại là trưởng ban tài chính, hắn không phải không tìm được vợ, nhưng hắn không ly hôn, hắn dễ dàng tha thứ cho người vợ mắc sai lầm, điều này làm cho người ta cảm thấy đồng tình và cảm động. Thế là tâm tình nhanh chóng nghiêng về phía kẻ yếu. Vương Tử Quân đứng trên đài nhìn trăm cán bộ viên trước bên dưới, lực chú ý của hắn nằm trên người Lâm Giang Luân. Thật ra bày ra trước mắt hắn có hai lựa chọn, đó là đẩy Lâm Giang Luân, để hai người hòa giải với nhau. Phương pháp này không làm tổn thương thể diện của Lâm Giang Hà, cũng giải quyết được vấn đề, hay là nhân cơ hội mọi người đồng tình với Trác Trường Vĩ mà phê bình Lâm Giang Luân. Thật ra Vương Tử Quân có khuynh hướng với phương pháp đầu tiên. Dù sao như vậy cũng thiếu đắc tội người khác. Hắn cũng không sợ đắc tội với người, nhưng trong quan trường dù không làm cho người ta vui cũng đừng nên để đối phương buồn, ít đắc tội với người mới là sáng suốt. Lúc này Lâm Giang Luân ở dưới đài đã giận đến mức mặt mũi tái nhợt, những lời vừa rồi Vương Tử Quân hỏi Trác Trường Vĩ giống như một mê cung, nhưng ý nghĩa chân thật của nó đang dần bày ra. Hắn lúc này đang nín thở phân tích, nhưng hắn đã thấy rõ. Hình như Vương Tử Quân đã nghiêng về phía Trác Trường Vĩ rồi. Anh của Lâm Giang Luân là Lâm Giang Hà, là phó phòng tổ chức huyện ủy, mọi người không nhìn thầy chùa cũng phải nể mặt Phật, ai không tươi cười chào đón hắn. Vương Tử Quân này mới đến xã vài ngày mà dám chơi hắn, thế là hắn cảm thấy căm tức, cuối cùng cũng không nhịn được. Có gì mà giỏi hơn người, vợ của mày không phải một con đàn bà dâm đãng sao? Nó không có chỗ nào để đi. Đúng là đáng cười. Nó là một chiếc xe công, ai cũng có thể leo lên và trả thù lao. Theo tao thấy thì mày giữ nó lại chủ yếu để kiếm tiền, nếu không sao cứ giữ lấy như bảo bối như vậy. Những lời này của Lâm Giang Luân nếu là dĩ vãng thì sẽ được mọi người cười vang hưởng ứng, nhưng hôm nay ai cũng ngậm chặt miệng, ai cũng nhìn về phía Vương Tử Quân. Bút! Chuyện được có đi tại. Vương Tử Quân vỗ mạnh lên bàn, vẻ mặt dữ tợn, hán quát lớn. Lâm Giang Luân, anh quá làm cản. Anh nói gì? Nhắc lại lần nữa tôi xem. Lâm Giang Luân xưa nay ủy vào anh mình để kiêu ngạo không coi ai ra gì, đã quen thói hoành hành, bây giờ đối mặt với thái độ nổi giận của Vương Tử Quân, không khỏi trầm lòng xuống. Các đồng chí, mọi người có lẽ thấy Trác Trường Vĩ rất bất ức, nhưng tôi thấy thế này, vào thời điểm mấu chốt có thể biến lớn biến nhỏ là rồng, có thể co được giãn dược mới là anh hùng. Đàn ông lấy trách nhiệm với gia đình làm trọng, đó mới là đàn ông chân chính. Lâm Giang Luân, anh thân là cán bộ đảng viên, anh xem anh nói ra những gì, lời lẽ rối loạn, bàn chuyện thị phi, anh nói xem hành vi và lời lẽ của anh có phù hợp với thân phận không. Từ hôm nay tôi ngừng chức của anh để kiểm tra, khi nào có giác ngộ đầy đủ và rõ ràng thì đi công tác trở lại. Vương Tử Quân nói rồi nhìn sang Trác Trường Vĩ. Dù có chuyện cũng không thể không nói lời nào là tiến lên đánh người, tôi xét thấy có nhiều nguyên nhân, thế nên đề nghị phạt đồng chí Trác Trường Vĩ 1 tháng lương làm gian đe. Vương Tử Quân nói như đao kiếm sắc bén đánh trúng chỗ hiểm của Lâm Giang Luân, làm cho Lâm Giang Luân không còn chỗ nào lẩn trốn. Triệu Liên Sinh không lên tiếng nhìn Vương Tử Quân, vẻ mặt ngưng trọng. Các thành viên ban ngành còn lại cũng yên lặng không ai dám nói lời nào. Lý Thu Na dù có tâm tư nịnh bợ Lâm Giang Hà, nhưng vào trạng thái này nàng cũng chỉ bo bo giữ mình, không dám tùy ý mở miệng. Chương 73, hát bài ca ngợi cho ngài nghe. Bí Thư Vương, trưởng phòng đoạn phòng tuyên truyền huyện ủy tự mình gọi điện thoại đến, nói là các xã khác đã nhận báo và tạp chí đảng, chỉ còn lại xã mình mà thôi. Trưởng phòng đoạn kêu gọi chúng ta nhanh tay lên, không cần phải chạy sau toàn huyện. Ủy viên tuyên truyền Tề Á Bân đứng trước bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi dùng giọng kính cẩn nói. Vương Tử Quân đặt bút trong tay xuống rồi hỏi ngược lại. Chuyện này anh đã báo cáo với Chủ tịch Triệu chưa? Đã báo cáo, nhưng đồng chí Trác Trường Vĩ nói ban tài chính lúc này không có tiền, anh ấy cũng không có cách nào khác. Tề Á Bân nói đến đây thì trên mặt có chút bức bối. Vương Tử Quân trước nay vẫn luôn an tâm với Trác Trường Vĩ, lúc này nghe Tề Á Bân nói như vậy thì hắn khẽ nhíu mày nói. Tạp chí và báo đảng phát xuống xã cần thu bao nhiêu tiền? Bí Thư Vương, là 18 ngàn. Tề Á Bân thật sự không thoải mái, chuyện đặt hàng báo và tạp chí đảng là phạm vi phụ trách của ban tuyên truyền, đã được Chủ tịch Triệu ký tên, nhưng Trác Trường Vĩ không chịu xuất tiền, đây không phải cố ý làm khó mình sao? Nhưng hắn đối mặt với Bí Thư Vương Tử Quân thì chỉ biết nén giận, hạ tư thái xuống thấp. Sự việc Lâm Giang Luân vừa qua có ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Hắn biết rõ vị bí thư này dám nói dám làm vì kẻ tâm phúc, tốt nhất là làm tốt quan hệ với bí thư thì hay hơn. 18.000 cũng không phải là con số quá lớn, hơn nữa nhận báo đảng và tạp chí cũng là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời Triệu Liên Sinh cũng đã mở miệng, Trác Trường Vĩ sao lại không đúng tiền, chẳng lẽ trong đây có vấn đề gì sao? Vương Tử Quân trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó hắn nói với Tề Á Bân. Á Bân, lúc này tình hình tài chính của xã chúng ta hơi căng. Cần ứng phó với nhiều thứ phát sinh. Anh cũng đừng gấp, tôi sẽ liên hệ với Trác Trường Vĩ, để xem có thể nhanh chóng xuất tiền cho anh không. Vậy thì được, cảm ơn Bí Thư Vương. Tề Á Bân gật đầu nói một câu, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ xoa trán, nghĩ đến chuyện theo lời kể của Tề Á Bân, sau đó trầm ngâm một chút, đưa tay cầm lấy điện thoại. Cốc, cốc, cốc. Những tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Ủy viên tổ chức Lý Thu Na đi đến. Lý Thu Na không phải là người bản địa, chỉ nói tiếng phổ thông mà không biết nhiều khẩu âm bản địa, bộ dạng rất tốt, 28-29 tuổi, dáng người cao gầy, mặt hơi dài, cằm hơi nhọn, mắt to lông mày nhỏ, bộ dạng động lòng người. Nàng rất chú ý cách ăn mặc, mùa thu mặc váy, vai phải treo một cái túi xách nhỏ. Lúc này nàng ngồi xuống ghế salon trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hai đầu gối khép lại, nhìn qua rất khéo léo. Tự nhiên và hào phóng. Bí Thư Vương, anh cả ngày bận rộn, tôi mãi luôn trông mong có cơ hội được anh tiếp kiến, cuối cùng cũng có cơ hội. Lý Thu Na cong mày lên rồi nhếch miệng dùng giọng oán giận nói. Vương Tử Quân chợt bật cười, hắn nhìn Lý Thu Na, cô gái này không kiêng kỵ gì lại còn khéo hiểu lòng người. Những cô gái đẹp luôn tìm cách cố gắng chiếm tiện nghi, những lời nói chán ngán xuất phát từ miệng nàng cũng không làm hắn cảm thấy chói tai, còn có chút hưởng thụ. Cái gì mà tiếp kiến? Vương Tử Quân nở nụ cười chế giễu. Cô cho rằng tôi là thủ tướng sao? Vương Tử Quân nói rồi đứng lên rót cho Lý Thu Na một ly trà. Tất nhiên, Bí Thư Vương có gì mà không được? Con trẻ, đẹp trai, lại có khả năng, có bản lĩnh, như vậy tăng tiến cũng là phải. Ủy viên Lý, cô đang hát ca ngợi tôi sao? Khi Vương Tử Quân càng hiểu sâu về xã Tây Hà Tử, hắn càng biết rõ Lý Thu Na này thanh danh truyền xa, tuyệt đối là một người phụ nữ không dễ đối phó, thế là trong lòng có thêm vài phần cảnh giác. Bí Thư Vương, tôi biết rõ ngài cũng không dễ dàng gì, quan lớn như vậy nhưng tiền lại ít, làm việc sao có thể thông thuận. Lý Thu Na lại tùy tiện bày ra bộ dạng hồ đồ không hiểu chuyện. Vương Tử Quân lập tức nghĩ đến chuyện cô gái này tìm mình có việc, ngoài miệng lại vẫn khẽ nói. Cô tìm tôi có việc gì sao? Chút nữa tôi phải đi học rồi. Lý Thu Na tất nhiên hiểu tâm tư của Vương Tử Quân, nàng ối lên một tiếng rồi nói. Bí Thư Vương, tôi còn có việc cần nhờ ngài. Chuyện gì cô cứ nói, xem tôi có thể hoàn thành được không. Vương Tử Quân nói rất khách khí, nhưng lại giữ thái độ lập lờ nước đôi. Bí thư Vương, trước đó huyện ủy có cử hành một ban huấn luyện cán bộ thanh niên, những người tham gia ban huấn luyện đều phải nộp 360 đồng tiền phí, lúc đó xã đã nói trước hết để cá nhân tôi ứng trước, nhưng đến bây giờ còn chưa chịu trả lại. Lại là vì tiền. Vương Tử Quân trực giác cảm thấy tài chính có vấn đề, nhưng lúc này hắn vẫn bình tĩnh nói, nghe chọn bộ truyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Link trong mô tả. Nếu đã là chuyện do ban ngành đồng ý, vậy chị cô đi tìm chủ tịch Triệu, sau đó đến ban tài chính báo cáo. Vẻ mặt Lý Thu Na chợt biến đổi, nàng hét lên. Bí thư Vương, tôi đã xin được chữ ký của chủ tịch Triệu, nhưng chắc trưởng vĩ nói ban tài chính không có tiền. Lý Thu Na lên tiếng tất nhiên chỉ có một ý nghĩ. Chắc trưởng vĩ là tâm phúc của ngài, vì vậy chuyện tiền bạc này ngài không lên tiếng không được. Vương Tử Quân giả vờ kinh ngạc nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Vương Tử Quân tuy ý thức được có vấn đề gì đó nhưng vẫn tiếp tục nói. Được rồi, tôi đã biết rồi, tôi sẽ cho Trác trưởng vĩ đến tìm cô. Cảm ơn Bí thư Vương, chuyện tiền bạc tôi chỉ có thể báo cáo với anh mà thôi. Tôi thật sự sùng bái anh. Lý Thu Na cười lớn nói. Lúc Trác trưởng vĩ lên làm trưởng ban tài chính thì Vương Tử Quân đã nói rõ, chuyện tài vụ cần bảo trì sự nhất trí cao độ với chủ tịch Triệu, Trác trưởng vĩ cũng đã đồng ý. Đáng lý ra không nên xuất hiện tình huống này mới phải. Trương Vĩ, cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Vương Tử Quân nói xong thì cúp điện thoại. Khi Vương Tử Quân nằm trên mặt ghế trầm tư thì Đỗ Hiểu Mạn mặc một bộ tây trang xách theo hai cái bình thủy đi vào. Vất vả cho cô rồi, Hiểu Mạn. Vương Tử Quân đứng lên, sau đó khẽ cười nói với Đỗ Hiểu Mạn. Bí thư Vương, tôi vẫn nhớ kỹ lần trước anh mở hội nghị cán bộ nhân viên văn phòng. Anh đã từng nói một vị nhân viên văn phòng hợp cách phải có mắt diều hâu, chân thỏ, bụng ít, đồng thời cũng phải biết nói ít. À, Hiểu Mạn, rất tốt, rất thông minh, mới đó đã hiểu được ý của tôi. Tôi hỏi cô, hai ngày nay trong xã có xảy ra chuyện gì không? Vương Tử Quân đợi Đỗ Hiểu Mạn làm xong việc thì lơ đãng hỏi. Chương 74, cửa khó vào, mặt khó coi, lời khó nghe, việc khó làm. Hai ngày nay có phải trong xã phát sinh chuyện gì không? Vương Tử Quân vừa hỏi xong thì Đỗ Hiểu Mạn chợt ý thức được bình thường lãnh đạo hỏi mình như vậy rất có ý nghĩa, đó chính là xem phản ứng nhân tâm bên dưới, nếu như hỏi gì đáp lấy, như vậy sự cơ trí và nhiệt tình của mình sẽ giảm sút trong mắt lãnh đạo. Bí thư Vương, những ngày nay cũng không có chuyện lớn gì phát sinh, chỉ là có vài vị cán bộ kể cả của thôn đảo Bắc đến đòi tiền di rời. Tàu nhau nói rằng đến lúc này vẫn còn chưa nhận được tiền. Tiền di rời chính là tiền mà ban tài chính xã cấp cho tài vụ thôn, dưới tình huống bình thường đều được giao đúng ngày tháng, lúc này tiền di rời cũng không đưa xuống đúng hạn, trong đó chắc chắn có vấn đề. Thế là Vương Tử Quân không khỏi nhíu mày. Đỗ Hiểu Mạn thật ra cũng muốn ở lại phòng của bí thư thêm một lúc, dù nàng cũng không có tâm tư gì với Vương Tử Quân, thế nhưng tiếp xúc nhiều với một lãnh đạo uy nghiêm như Vương Tử Quân. Rất có lợi cho sự phát triển của nàng. Vương Tử Quân trầm mặc không nói làm cho Đỗ Hiểu Mạn không thể tiếp tục ở lại, nàng rời khỏi phòng làm việc của bí thư, đi xuống lầu. Đỗ Hiểu Mạn vừa đi thì Trác Trường Vĩ đi đến, không đợi người này mở miệng, Vương Tử Quân đã hỏi. Trường Vĩ, có phải tài chính của xã có vấn đề không? Thật ra Trác Trường Vĩ đã sớm muốn báo cáo cho Vương Tử Quân vấn đề này, nhưng hắn không làm như vậy. Nhiều ngày qua hắn tự mình nghĩ biện pháp. Hắn thấy một cấp dưới trung thành thì không chỉ làm tốt công tác của mình, còn phải giải nạn phân ưu cho lãnh đạo vào đúng thời điểm. Vì thế hắn cố gắng chống đỡ, hắn không muốn Vương Tử Quân vì chút chuyện nhỏ như vậy mà ưu sầu. Hôm nay nghe nói bí thư Vương muốn tìm mình, thế là hắn biết mình khó thể gắng gượng được lâu hơn. Là thế này, bí thư Vương, nửa tháng trước đã đến giai đoạn quyết toán tiền, nhưng phòng tài chính huyện còn chưa chịu phân bổ xuống, bây giờ trong ban tài chính chỉ còn lại 3.000 đồng. Tôi cũng không thể động vào, để đảm bảo có thể dùng cho anh vào giai đoạn khẩn cấp. Trác Trường Vĩ cau mày nói, Vương Tử Quân nghe là biết đối phương đang hậu thuẫn cho mình. Dù 3.000 đồng không đủ làm gì nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút cảm động. Sự việc tuy nhỏ nhưng đủ để chứng minh vị quản gia nắm tài chính luôn nghĩ cho mình, thế là trong đầu hắn xuất hiện câu nói, dược dân tâm sẽ được cả thiên hạ. Mùa tháng trước đã phải phân bổ tài chính xuống xã, sao đến bờ giờ còn chưa có tiền? Vương Tử Quân thầm buồn bực, hắn hỏi Trác Trường Vĩ. trước kia phòng tài chính huyện có phát sinh tình huống thế này bao giờ không? Trước kia cũng từng có vài lần phát tiền muộn, thế nhưng chỉ quá 10 ngày mà thôi, nhưng bây giờ nghe nói 15 xã trong huyện đều có tiền nhưng xã Tây Hà Tử chúng ta lại chưa có xu nào. Chắc Trường Vĩ là người công tác trong hệ thống tài chính lâu năm, tất nhiên cũng nắm rõ chút tin tức. Không chịu phát cho xã Tây Hà Tử. Xem ra người ta đặc biệt đến vì mình. Ý nghĩ này bùng lên trong đầu Vương Tử Quân, đúng lúc hình bóng của Lâm Giang Luân chợt lóe lên. Vương Tử Quân rút ra một điếu thuốc, hắn châm lửa làm một hơi, sau đó bình tĩnh nói. Anh đã đến phòng tài chính dò hỏi chưa? Bí thư Vương, tôi đã đi đến 4 lần, mỗi lần đều không được gặp trưởng phòng, trưởng khoa thống kê cũng viện lý do khác lạ. Trước kia tôi đến, đám người bọn họ đều hận không thể vung đao bắt tôi mời khách, bây giờ tôi có chủ động mời thì bọn họ cũng không chịu phó ước. Chắc Trường Vĩ không muốn nói ra những lời này với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng biết phòng tài chính hướng về phía ai, trong lòng cũng tràn đầy bi ai. Hắn chợt sinh ra cảm giác cực kỳ vô lực, chỉ với chút năng lực của mình thì thật sự không thể nào giải quyết được vấn đề này, thế cho nên bây giờ chỉ có thể nói rõ ràng với Vương Tử Quân, chỉ mong sao Bí Thư Vương có thể tự tay xuất thủ. Trước đó Vương Tử Quân đã đứng trước mặt tất cả cán bộ trong xã, Bí Thư Vương đã nổi giận đứng lên ngăn cơn sóng dữ. Thế cho nên vị trí trưởng bàn tài chính của Trác Trường Vĩ mới được giữ vững. Nhưng điều này cũng làm cho Bí Thư Vương tiếp nhận một kẻ địch, là phó phòng tổ chức Lâm Giang Hà. Điều này làm cho Trác Trường Vĩ cảm thấy áy náy, càng cảm thấy thiếu nợ Vương Tử Quân, vì nào dễ đắc tội một vị trưởng phòng tổ chức. Trác Trường Vĩ nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân đứng trước mặt bao người chỉ mặt mắng lớn với Lâm Giang Luân, trong lòng Trác Trường Vĩ chợt bùng lên hào khí. Có Bí Thư Vương che chở cổ động. Chắc Trường Vĩ hắn đứng trước đồng sự và cán bộ trong đơn vị cũng luôn luôn đứng thẳng kiêu ngạo, không có gì có thể làm hắn cảm thấy bất ức. Anh gọi Tiểu Tào, chút nữa tôi với anh đến phòng tài chính huyện. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, sau đó phân phó Chắc Trường Vĩ. Bí thư, cái này. Chắc Trường Vĩ muốn mở miệng khuyên nhưng thấy vẻ mặt ngưng trọng của Vương Tử Quân, cuối cùng cũng ngậm miệng không nói lời nào. Phòng tài chính nằm ở vị trí trung tâm huyện thành, là một khu nhà 6 tầng mới xây. Hơn nữa còn có một quảng trường rộng hơn 2 hecta đầy sắc màu, màu xanh rào rạt, từ xa nhìn lại giống như đại hội đường ở thủ đô, khí phái thuần khiết, rất bất phàm. Nghe nói trước khi xây tòa nhà này, một vị lãnh đạo trong phòng tài chính đã chạy đi mời một kiến trúc sư nổi tiếng Thượng Hải, đã xem xét rất kỹ bản thiết kế, sau đó mới xác định và xây dựng. Điều làm cho người ta chú ý chính là tầng hầm cũng không nằm dưới mặt đất mà là ở bên trên mặt đất, chiều cao như một lầu. Vì thế dù anh là người phương nào, đều cần phải đi qua 19 bậc cầu thang mới có thể tiến vào đại sảnh xử lý công vụ của phòng tài chính. Ý nghĩa của nó tất nhiên không cần nghĩ cũng biết, là diễn dịch cực hạn của tứ đại khó, bao gồm, cửa khó vào, mặt khó coi, lời nói khó nghe, việc khó làm. Nghe chọn bộ truyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Link trong mô tả. Đồng chí, các anh tìm ai? Khi Vương Tử Quân đưa Trác Trường Vĩ đến cổng khu nhà của phòng tài chính thì một viên bảo vệ canh cửa cản đường hỏi. Chúng tôi là người xã Tây Hà Tử, đây là Bí Thư Vương, tới tìm trưởng phòng Dương của các anh. Trác Trường Vĩ tranh thủ đưa cho viên bảo vệ một điếu thuốc rồi giải thích. Viên bảo vệ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Tử Quân, thầm nghĩ người trẻ vậy mà có thể lên làm phó bí thư xã, xem ra không phải giàu có bình thường. Các người chờ chút, tôi điện thoại cho văn phòng. Viên bảo vệ sợ danh hiệu bí thư của Vương Tử Quân, thế nên xách điện thoại gọi cho văn phòng. Một lát sau viên bảo vệ kia đặt điện thoại xuống, nụ cười đông cứng lại, còn giống như có một tầng sương lạnh. Bí thư Vương, thật xấu hổ quá, trưởng phòng Dương của chúng tôi không có mặt bên trong. Không sao, chúng tôi gặp mặt trưởng phòng Liêu cũng được. Chắc Trường Vĩ sửa lời nói. Trưởng phòng Liêu đi họp, ngày mai các anh hãy đến. Bảo vệ nói rồi ngồi xuống trước bàn làm việc hí hoáy không coi ai ra gì, không thèm quan tâm đến hai người Vương Tử Quân. Chắc Trường Vĩ lộ ra vẻ tức giận, viên bảo vệ này thật quá đáng, mình bị lạnh nhạt thì không sao, làm vậy với Bí Thư Vương là không được. Là Bí Thư Đảng ủy xã, dù lên khu văn phòng huyện ủy hay khối chính quyền huyện đều sẽ có người đặc biệt đi ra tiếp đãi. Nếu đó là trưởng phòng tài chính nắm quyền tài chính của cả huyện mà hò hét vênh váo cũng không có vấn đề. Nhưng một con chó coi cửa mà làm càn như vậy, vô tình trong đầu Chắc Trường Vĩ chợt xuất hiện ba chữ, còn bà nó. Chương 75, hao tổn chính là anh. Bí Thư Vương, nếu không thì buổi chiều chúng ta hay đến. Nhìn vẻ mặt khó coi của Vương Tử Quân, Trác Trường Vĩ dùng giọng cẩn thận nói.
Không, chúng ta ở đây chờ.
Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Vương Tử Quân vừa nói vừa đi đến ngồi xuống chiếc ghế ở trong phòng bảo vệ ngoài cổng khu nhà phòng tài chính. Trác Trường Vĩ cũng phối hợp ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, cũng không biết nói gì cho phải. Nửa giờ trôi qua, có không ít nhân viên lục tục đến công tác ở phòng tài chính, hầu như ai ra vào cửa đều ném ánh mắt kinh ngạc về phía Vương Tử Quân và Trác Trường Vĩ. Nhưng Vương Tử Quân hồn nhiên không phát hiện ra ánh mắt của bọn họ, hắn xoay mặt làm ngơ.
Ha ha ha, chủ tịch Cẩu, vẫn là anh giỏi, mới ra ngựa đã đánh ngã hai người, xem ra anh là người đầu tiên.
Trưởng phòng Dương sẽ lập tức phê chuẩn cho anh, hôm nay rất vui, anh cho tôi một cơ hội, tôi sẽ kính anh hai ly.
Anh Phương, anh cũng đừng rót rượu tôi, chút tâm địa gian xảo này của anh sao qua mắt được tôi.
Có hai người cười nói từ trên bậc thang đi xuống, đoạn đối thoại của bọn họ rơi vào trong thai của Trác Trường Vĩ, gương mặt hắn trở nên khó coi.
Trưởng phòng Chu có ở nhà, đây là đối phương cố ý tránh mặt không gặp.
Ý nghĩ này bùng lên trong đầu, Trác Trường Vĩ lập tức cuống quýt quay sang nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tất nhiên cũng nghe thấy rõ ràng lời đối thoại của hai người kia, nhưng hắn vẫn tỏ ra điềm nhiên như không, chỉ là Trác Trường Vĩ không chú ý, trong mắt Vương Tử Quân chợt lóe lên cái nhìn lạnh lẽo.
Cậu Trác, hôm nay lại đến chạy khoản tài chính của xã à?
Một người trong số đó thấy Trác Trường Vĩ thì lớn tiếng hô lên.
Trác Trường Vĩ nhận ra người kia là trưởng ban tài chính Phương Văn Minh của xã Hạ Hà.
Hắn và Phương Văn Minh không quá quen thuộc, nhưng sau khi trở thành trưởng ban tài chính thì đối phương mỗi lần thấy mặt đều tiến lên chào hỏi, đại khái là hai bên bố trí chức vụ đồng nhất nên mới như vậy.
Lúc này Trác Trường Vĩ cũng tranh thủ thời gian nói.
Chào trưởng ban Phương.
Cậu này, tôi khuyên cậu đừng đợi ở chỗ này, các người có đợi đến tối cũng vậy mà thôi.
Nhưng cậu cũng đừng nổi nóng. Xuất hiện sự việc thiêu thân như thế này cũng không liên quan gì đến cậu, là tiểu vương xã các cậu đắc tội với người.
Phương Văn Minh khẽ hạ giọng nói một câu với Trác Trường Vĩ.
Cậu Trác, tôi khuyên cậu một câu, giải chung cần tìm người buộc chung, cậu có chạy 10 ngày nửa tháng cũng không có xu nào, tốn sức mà thôi, cậu trở về đi, anh đi đây.
Phương Văn Minh ném ra những lời như vậy rồi chạy vài bước đuổi theo chủ tịch cậu.
Bí thư Vương, anh xem. Chúng ta nên làm gì bây giờ?
Trác Trường Vĩ nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói.
Vương Tử Quân chứng thật suy đoán của mình mà thầm nổi giận, nhưng trên mặt hắn vẫn treo nụ cười nhạt.
Anh đến nói với các đồng chí phòng tài chính, tôi muốn gặp trưởng phòng Dương.
Trác Trường Vĩ thấy Vương Tử Quân vẫn kiên trì thì trong lòng thầm đau xót, hắn tranh thủ thời gian đi về phía đám bảo vệ.
Trong mắt Trác Trường Vĩ thì trong một huyện thành thì một vị bí thư đảng ủy xã cũng là chư hầu uy phong tám mặt. Nhưng chỉ vì sự kiện mình đánh nhau mà bí thư mới phải bất ức chờ đợi trước cổng phòng tài chính như thế này.
Viên bảo vệ kia thấy người đến lại là Trác Trường Vĩ thì trên mặt có chút mất kiên nhẫn.
Tôi đã nói rồi, trưởng phòng không có mặt ở đây, trưởng phòng không có mặt ở đây.
Nơi đây là khu xử lý công vụ của phòng tài chính, không phải là phòng văn thư, cũng không phải phòng dân chính, các người dù có không đi cũng không giải quyết được gì đâu.
Trác Trường Vĩ nhìn gương mặt lạnh tanh của viên bảo vệ mà lửa giận bùng lên, khi hắn chuẩn bị náo loạn với đối phương thì nghe được lời của Vương Tử Quân.
Trường Vĩ, cậu về đây.
Bí thư Vương, chúng ta cùng về nhé.
Trác Trường Vĩ quay đầu nhìn Vương Tử Quân rồi hỏi.
Không, không về, chúng ta đợi đến lúc tan tầm.
Vương Tử Quân giống như không thèm quan tâm đến tình huống mình bị lạnh nhạt.
Quả nhiên Vương Tử Quân nói được làm được. Đúng 12 giờ trưa hắn mới cùng Trác Trường Vĩ bỏ đi.
Cái gì là bí thư, đến phòng tài chính chúng ta cũng chỉ là cháu nội mà thôi.
Viên bảo vệ thấy Vương Tử Quân bỏ đi thì đắc ý lẩm bẩm.
Anh!
Những lời này vừa vặn rơi vào trong thai Trác Trường Vĩ, hắn siết chặt nắm đấm, gương mặt đỏ bừng. Hắn quay đầu lại thấy Vương Tử Quân đã đi xa, thế là vội vàng chạy theo.
Bí thư Vương, chúng ta dùng cơm xong rồi quay về xã chứ?
Trác Trường Vĩ trầm ngâm một chút, sau đó trầm giọng khuyên nhủ.
Vương Tử Quân vỗ vai Trác Trường Vĩ rồi cười hì hì nói.
Không, buổi chiều chúng ta lại đến.
Khi Vương Tử Quân ra khỏi cổng phòng tài chính, trong phòng làm việc ở lầu 3 có lắp màn hình quản chế, trưởng phòng tài chính đang đứng trên cửa sổ nhìn xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường.
Người này ngồi trên ghế dành cho lãnh đạo, hai bàn tay mập mạp bấm vài con số, sau đó điện thoại nối thông, hắn cười ha hả nói. Ha ha, cậu Lâm, sáng hôm nay Vương Tử Quân đến đơn vị tôi đợi đến trưa, tôi phải đòi cậu chén rượu mừng mới được. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười lớn, cười đến mức khó tiết chế, sảng khoái nói. Trưởng Phong Dương, đa tạ, giữa trưa gặp mặt ở thuộc vị cư, không gặp không về. Cậu xem cậu kìa, tôi chỉ đùa một chút thôi, cậu cũng đừng tưởng là thật, hai chúng ta là anh em, ai ức hiếp người nào thì rõ ràng là ức hiếp cả hai chúng ta. Trưởng Phong Dương giả vờ tức giận nói. Anh tốt, em sai rồi. Anh phê bình rất đúng, chuyện này em xin khắc ghi, sau này có dịp sẽ uống say một bữa. Bây giờ trưởng phòng có việc cần em ra ngoài xử lý, chút nữa em sẽ quay về và gọi điện thoại nói rõ cho anh. Đợi đến khi Lâm Giang Hà đặt điện thoại xuống thì nụ cười trên mặt trưởng phòng Dương càng sáng lạ, hắn nằm trên ghế, những ngón tay mập mạp gõ lên bàn rất có tiết tấu, lại thoải mái hát một khúc. Hôm nay anh đi ra huyện thành, gặp em. Buổi chiều, vẫn là khu nhà phòng tài chính, vẫn là viên bảo vệ kia, vẫn là gương mặt lạnh như băng, Vương Tử Quân vẫn tiếp tục chờ. Lần này Vương Tử Quân không nói một lời, hắn và Trác Trường Vĩ ngồi chờ suốt cả buổi chiều. Huyện thành không lớn, bất kể chuyện gì xảy ra cũng sẽ làm cho người ta bàn tán say sưa. Vương Tử Quân dù ít dù nhiều cũng là bí thư đảng ủy xã, hắn bị người ta cho ngồi chờ dài mỏ ở phòng tài chính, tất nhiên sự việc sẽ được lan truyền ra ngoài như gió. Theo sát phòng tổ chức thì càng ngày càng cầu tiến, đắc tội với phòng tổ chức thì càng ngày càng kém. Không ít tên cán bộ cơ quan nghe được tin tức kia thì dùng giọng hả hê cảm thán. Mọi người cho rằng vị bí thư trẻ tuổi kia bị lạnh nhạt thì sẽ lặng lẽ bỏ đi, không ngờ ngày hôm sau viên bảo vệ kia đi làm vẫn thấy gương mặt thanh tú của Vương Tử Quân. Cục trưởng không có bên trong. Một lời nói có tính cơ giới lại được viên bảo vệ thốt ra. Không có gì, tôi có thể đợi. Vương Tử Quân không nóng không nổi, hắn vẫn bình chân như vậy. Nhưng khi hắn ngồi trên ghế salon thì lại khẽ nói với Trác Trường Vĩ ở bên cạnh. Nhớ kỹ thời gian chúng ta đến. Ngày hôm sau cũng như trước. Ngày thứ ba Vương Tử Quân đến phòng tài chính thì cũng giống như những ngày trước. Điều này làm cho đám bảo vệ mất tập trung, có chút phiền chán, nhưng chỉ biết hung hăng trừng mắt nhìn, căn bản không làm gì được. Sự việc buồn cười này nhanh chóng truyền đi xôn xao khắp huyện thành. Mà tin tức về một vị bí thư đảng ủy xã trẻ tuổi lại đi từ trong mắt cán bộ vào mắt quần chúng. Ngày thứ tư thì bảo vệ ngoài cổng đã chuẩn bị tư tưởng để nói với một bí thư đảng ủy xã đến đứng chờ, nhưng làm hắn thất vọng chính là viên bí thư kia những ngày trước đến rất sớm, nhưng hôm nay lại không đến. Hừ, cuối cùng cũng chỉ là một tên thanh niên, chỉ kiên trì được 3 phút, không phải cũng chỉ là đứa cháu ngoại trai sao? Bảo vệ ngoài cửa lắc đầu cảm thán. Một hồi chung điện thoại vang lên dồn dập, viên bảo vệ vội vàng bắt lấy điện thoại, vừa nhìn vào dãy số hiển thị thì giọng điệu mềm nhũn ra. Chào trưởng phòng Dương. Giọng điệu của trưởng phòng Dương trong điện thoại vẫn rất uy nghiêm. Anh Triệu, Vương Tử Quân của xã Tây Hà Tử còn đến không? Không thưa trưởng phòng, anh ta không đến. Bảo vệ thò đầu ra xem xét, xác nhận không có hình bóng quen thuộc của Vương Tử Quân, cuối cùng mới lên tiếng xác nhận. À, biết rồi. Bên kia đã cúp điện thoại. Hừ, con tưởng rằng tiểu tử ngươi có thể kiên trì vài ngày, chút nhẫn mại như vậy mà muốn chơi với anh. Hừ, đi đường cũng đừng hòng qua cầu của anh.